Chương 1. Kỳ trang dị phục nhị sư minh chương 1, kỳ trang dị phục nhị sư minh Lăng Tiên đại lục có ngũ đại châu, Huyền Dương tông chín núi tọa lạc ở trong đó Nam Châu địa vực rộng khoát vị trí. Trong đó Tiêu Giao Phong trên núi, một gốc dưới cây cổ thụ trên ghế nằm ngủ một người 20 tuổi thiếu niên, an tĩnh hoàn cảnh để thanh thúy tiếng chim hót vang lớn dị thường. Nhưng thiếu niên mặc ở cái thế giới này lại là lộ ra không hợp nhau dáng vẻ. Một thân màu đen áo khoác cùng rộng rãi quần dài, màu trắng ngắn tay, cùng một đôi buồm trắng dày không một không biểu hiện lấy đó là cái người hiện đại tiêu chí. Nhị sư minh, ngươi lại tại đi ngủ, cẩn thận sư phụ lại tới mắng ngươi. Một cái 17 tuổi khoảng chừng nữ hài một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nằm tại trên ghế nằm Đông Phương nói. Nhưng mà Đông Phương cũng không để ý tới Mạc Văn Ngữ, mà là xoay người đưa lưng về phía Mạc Văn Ngữ tiếp tục ngủ. Nhìn xem Đông Phương cái này vô lại bộ dáng, Mạc Văn Ngữ cũng có chút đau đầu, chính mình bái nhập Tiêu Giao Phong đã nhanh có tầm một tháng, nhà mình cái này nhị sư minh giống như một mực chính là ngủ ở chỗ này chưa từng có biến qua. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần cái kia được vinh dự kiếm đạo thiên tài đại sư minh vừa đột phá tới tìm hắn đánh nhau so kiếm, chính mình cái này nhị sư minh luôn có thể nhấn lấy đại sư minh đánh. Đương nhiên, Mạc Văn Ngữ đầu góc khẽ động, chậm rãi tại Đông Phương bên tai nhẹ nói: "Nhị sư minh, đại sư minh lại tìm đến ngươi đánh nhau ta đi." Nghe được Mạc Văn Ngữ câu nói này về sau, Đông Phương lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy, nhưng nhìn thấy Mạc Văn Ngữ tại che miệng cười chút lúc, Đông Phương có chút im lặng đi lên trước nắm chặt lên Mạc Văn Ngữ lỗ tai. "Ai? Đau. Nhị sư minh, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta phát hiện ngươi nhập môn đến bây giờ rất thích cầm tên kia lừa gạt ta à? Còn có, nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta nhị sư minh, không dễ nghe. Có thể ngươi chính là nhị sư minh a, mau buông tay a nhị sư minh, đau quá a." "Đông Phương, ngươi lại tại khi dễ sư muội của ngươi, cho ta buông tay." Ngay tại Đông Phương níu lấy Mạc Văn Ngữ lỗ tai không thả lúc, hai người sư phụ Hạc Vân tới đây nhìn thấy Đông Phương ngay tại khi dễ Mạc Văn Ngữ. "Lão đầu, ta đây là đang giáo dục nàng, từ nhỏ đã nói dối lớn lên sẽ trở thành chính trị gia. Lại tại kể một ít để cho người ta nghe không hiểu mê sảng, tranh thủ thời gian cho ta buông ra." Nghe được Hạc Vân về sau, Đông Phương vẫn là lựa chọn buông lỏng ra Mạc Văn Ngữ lỗ tai, bị buông ra lỗ tai về sau, Mạc Văn Ngữ nước mắt đầm địa tránh sau lưng Hạc Vân nhìn xem Đông Phương. "Ngươi xem một chút ngươi từng ngày mặc chính là cái gì kỳ trang dị phục. Trước kia cho ta chỉ biết là uống rượu đi ngủ coi như xong, hiện tại có sư muội, liền không thể làm gương tốt mà. Ngươi xem một chút các ngươi đại sư Minh Ngự Hiền, đều đã đột phá nguyên anh, ngươi còn tại kim đan 9 tầng bồi hồi." Đông Phương một mặt bất đắc dĩ cầm lấy rượu của mình ấm vừa uống rượu một bên nghe Hạc Vân phun nước miếng, lại tới, mỗi ngày một lần liên miên bất tận chửi rủa. "Ôi đi lão đầu, mỗi lần đều là tái diễn nói ngươi không ngắn a." Nhìn xem Đông Phương kia một mặt không có chút nào hối cải dáng vẻ, Hạc Vân càng là giận không chỗ phát tiết, vì phòng ngừa mình bị cái này hỗn đản tiểu tử cho tức chết, Hạc Vân vẫn là lựa chọn phất tay áo rời đi không muốn nhìn thấy Đông Phương. Đông Phương đứng tại chỗ nhìn xem Hạc Vân thở phì phò rời đi, lại quay đầu nhìn về phía bị Hạc Vân tức hồn hển chọc cho nén cười Mạc Văn Ngữ. "Thật buồn cười sao?" "Thật buồn cười à, cũng chỉ có nhị sư minh ngươi có bản lĩnh mỗi lần đều có thể đem sư phụ tức thành như thế. Mau mau cút, đừng quấy rầy ta đi ngủ." "Thế nhưng là nhị sư minh, ta lại nghe được cái khác phong đệ tử nói ngươi nói xấu, ngươi thật không để ý tới nhà. Nhiều chuyện trên người bọn hắn thích nói thế nào đi, ngươi quản bọn họ, ca đều nghe hai năm ngươi nhìn ca có cái gì quan tâm sao?" Mạc Văn Ngữ gặp Đông Phương sau khi nói xong không để ý tới mình nữa, cũng liền không lại quấy rầy hắn, quay người rời đi chuẩn bị đi tu luyện, lưu lại Đông Phương một mình tại kia dưới cây cổ thụ trên ghế nằm tiếp tục mộng đẹp của hắn. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khẽ hở, vẩy vào Đông Phương trên mặt, hắn hơi nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa tỉnh tới. Trên ghế nằm hắn, phản phất cùng thế giới này ngăn cách, đắm chìm trong giấc mơ của mình bên trong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mặt trời chậm rãi từ Đông Phương dâng lên, lại chậm rãi hướng về phương tây, trong mấy mắt, lại là một ngày gần hồi cuối. Đông Phương tại một ngày này phần lớn thời gian bên trong đều đắm chìm trong mộng đẹp, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, một đạo kiếm khí lặng yên không một tiếng động phá không mà đến, trực tiếp đem hắn ghế nằm đánh nát. "Ta ít 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 ngươi mẫu thần." Mang theo nộ khí tiếng vang trực tiếp truyền đến cách đó không xa đi tại trên đường núi Mạc Văn Ngữ trong lỗ tai, Mạc Văn Ngữ bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Lại tới, từ ta bái nhập cửa đến bây giờ, tháng này đã là hồi 4." Sau khi nói xong Mạc Văn Ngữ một mặt đã sớm biết biểu lộ hướng phía đỉnh núi đi đến. Một chương 2. Hệ thống ban thưởng chương 2, hệ thống ban thưởng Mạc Văn Ngữ trở lại đỉnh núi sau. Chỉ gặp Đông Phương một mặt đau lòng nhìn xem chính mình vỡ vụn một chỗ ghế nằm, không ngừng tức giận mắng một bên đang ngồi ở bàn gỗ trên ghế uống trà Bạch Ngự Hiên: "Ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu thời gian nằm vùng mới từ tông chủ chỗ ấy trộn, á không, mượn tới thư thái như vậy ghế nằm mà. Ngươi bồi ta." Mà Bạch Ngự Hiên thì là không thèm để ý chút nào uống trà, không có chút nào để ý tới Đông Phương gầm thét: "Đi hai người các ngươi, tại các ngươi sư muội trước mặt cho ta khiêm tốn một chút." Hạc Vân trước kia sau khi trở về nhìn thấy tình huống này, vô cùng nhức đầu nhìn xem hai cái này nghịch đồ, không có một lần là để cho mình mất lo. "Văn Ngữ, một tháng này xuống tới ngươi theo ta cũng tu hành không sai biệt lắm, ngươi xem một chút muốn theo người sư huynh kia tu hành một chút, hai người bọn hắn trên thân đều có đáng giá ngươi chỗ học tập." Nghe được Hạc Vân về sau, Mạc Văn Ngữ nhìn một chút đại sư huynh Bạch Ngự Hiên lại nhìn một chút Đông Phương. "Sư phụ ta muốn theo nhị sư huynh tu hành." Mạc Văn Ngữ vẻ mặt thành thật nhìn xem Hạc Vân nói, Bạch Ngự Hiên kia khối băng mặt Mạc Văn Ngữ một tháng này xuống tới mỗi lần nhìn thấy đều sẽ sợ hãi, mà lại tăng thêm nhị sư huynh so đại sư huynh lợi hại, khẳng định là theo chân nhị sư huynh có tiền đồ hơn. "Quyết định." "Ừm, nhị sư huynh lợi hại hơn nha." "Vậy thì tốt, Đông Phương, ngươi liền phụ trách dạy một đoạn thời gian sư muội của ngươi, ngươi những cái kia chiêu số sát thực có thể." Hạc Vân sau khi nói xong đứng dậy trực tiếp rời đi trở về chỗ ở, Bạch Ngự Hiên cũng ôm kiếm hướng phía chỗ ở của mình trở về. Đông Phương nhìn thấy Hạc Vân đi về sau, Đông Phương cũng là không chút do dự, tay phải bung lên, lại một cái ghế nằm xuất hiện tại dưới cây cổ thụ, nằm trên đó sau trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Nhị sư minh, sư phụ không phải để ngươi dạy ta nha, ngươi làm sao trực tiếp ngủ rồi nha?
Được rồi, đừng rung.
Chịu không được Mạc Văn Ngữ lay động, Đông Phương lần nữa ngồi dậy nhìn xem nàng. Mấy ngày nay kiếm luyện được thế nào?
Ừm, cũng không tệ lắm, sư phụ để ngươi dạy ta, ngươi có thể dạy thứ gì nha?
Mạc Văn Ngữ gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu.
Muốn cho ta dạy cho ngươi đúng không? Trước cùng bọn hắn bất phân thắng bại lại tới tìm ta.
Chỉ gặp Đông Phương tiện tay vung lên, mấy cái giống như Mạc Văn Ngữ thực lực người giấy nhỏ xuất hiện tại Mạc Văn Ngữ trước mặt.
Sư minh, ngươi xem thường ai đây? Cứ như vậy mấy cái người giấy nhỏ.
Ngươi đánh trước qua rồi nói sau.
Nói Đông Phương lần nữa nằm lên cái ghế nhắm mắt không nói thêm gì nữa.
Mạc Văn Ngữ nghe về sau cũng là từ tổn chữ giới chỉ bên trong xuất ra chính mình phối kiếm vận chuyển linh lực bắt đầu đối phó người giấy nhỏ. Chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp, mấy cái này người giấy thế mà thực lực cùng mình tương đương, mà lại kiếm pháp càng là không kém gì chính mình, chỉ là ngắn ngủi va chạm liền bị mấy cái này người giấy nhỏ đè đến phi sức. Mà một bên nằm tại trên ghế nằm Đông Phương không để ý chút nào một bên gian khổ phấn đấu Mạc Văn Ngữ, vẫn như cũ ngủ chính mình rất thẳng.
Đúng lúc này Đông Phương trong đầu thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa.
Chúc mừng tốc chủ thành công mò cá một tháng, ban thưởng ngũ phẩm phù lục tông sư, ngũ phẩm trận pháp tông sư, ban thưởng nửa bước nguyên anh tấn cấp nguyên anh một tầng, không cần độ kiếp, khen thưởng thêm Diệp Cô thành kiếm chiêu, thiên ngoại phi tiên.
Ai u, lần này rất phong phú a.
Đông Phương mở to mắt cầm bầu rượu uống một ngụm rượu nói, trước đó bị cái này cầu hệ thống thiết kế, hảo hảo một cái đại học tân sinh dựa vào cô nhi viện lão viện trưởng trợ giúp thi lên đại học, lại bởi vì một trận du lịch ngoài ý muốn rất xuống cảnh khu vách núi, kết quả tỉnh lại liền bị hệ thống cáo chi chính mình là bị nó mang đến cái địa phương quỷ quái này. Không thể nhịn được Đông Phương chửi ầm lên lấy hệ thống, nhưng ở hệ thống một tay tân thủ ban thưởng về sau trong nháy mắt thật là thơm, cũng là lấy được bắt đầu kim đan 5 tầng cảnh giới, tiểu kiếm tiên kiếm ý thiên phú ban thưởng, chỉ cần uống tiểu kiếm ý liền sẽ không ngừng tăng cường, một thanh thanh liên kiếm, một cái vô tận bầu rượu, còn có một cái có thể điều tiết thực lực mình pháp quyết, nhưng chỉ có thể hướng so với mình thực tế thực lực thấp điều tiết, có thể để còn mạnh hơn chính. Mình người đều nhìn không ra thực lực chân thật của mình. Người đến sau sinh địa không quen đụng phải mang theo Bạch Ngự Hiên du lịch Hạc Vân, tại cùng Bạch Ngự Hiên đánh một trận thắng hắn một chiều sau bị Hạc Vân thu làm nhị đồ đệ đi vào Huyền Dương Tông tiêu giao phòng, bởi vì không thích xuyên những này cổ phục sức, thế là chính mình dùng linh lực làm một bộ hiện đại giả mặc. Chỉ là tiến vào tông môn về sau liền bị hệ thống cáo chi về sau ban thưởng cần không ngừng đi ngủ mò cá mới có thể cầm tới, không có cách, chính mình long nạo thiên kịch bản huyễn tưởng phá diện, thành thành thật thật sờ lên cá, tăng thêm chính mình muốn uống tiểu kiếm y mới có thể mạnh hơn. Cũng bởi vì cái này trở thành tông môn cái kia tiếng xấu lan xa sẽ chỉ uống rượu ngủ phế bẩn, nhưng hai năm này cũng lấy được không ít hệ thống ban thưởng. Bất quá Đông Phương không quan tâm, mà lại so với thanh danh lên cao cái danh này, tu luyện phế vật cái danh này mới có thể để cho hắn càng thêm quang minh chính đại mò cá, so với hệ thống ban thưởng, danh dự những vật kia đều là cầu thí, bọn hắn yêu thấy thế nào đi.
Sư minh cứu ta.
Nghe được Mạc Văn Ngữ gọi về sau, Đông Phương quay đầu nhìn về phía Mạc Văn Ngữ bên kia, chỉ gặp Mạc Văn Ngữ đã bị mấy cái người giấy đánh cho quỳ một chân trên đất dùng kiếm chịu đựng thân thể, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Đông Phương tiện tay vung lên, mấy cái người giấy biến mất trên không trung.
Chậc chậc chậc, mấy cái người giấy liền cho ngươi đánh thành dạng này, còn phách lối sao?
Ô ô ô, sư minh, ta sai rồi.
Được rồi, đừng khóc, đem nước mắt lau sạch sẽ chính mình trở về chỗ ở suy nghĩ thật kỹ vừa mới cùng người giấy đối chiến quá trình, hiện tại cũng không sớm, chớ quấy rầy ta đi ngủ.
Đông Phương sau khi nói xong hướng phía Mạc Văn Ngữ phất tay, mới vừa cùng người giấy đối chiến khô kiệt linh lực hoàn toàn khôi phục lại, sau đó Đông Phương liền nằm lại chính mình ghế nằm không nói thêm gì nữa. Lau một chút nước mắt về sau, Mạc Văn Ngữ cũng không lại quấy rầy Đông Phương, ngoan ngoãn trở về Hạc Vân cho nàng an bài chỗ ở bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại vừa mới cùng người giấy lúc đối chiến quá trình.
2.3.
Đại sư Minh VS Nhị sư Minh chương 03, Đại sư Minh VS Nhị sư Minh vài ngày sau trong đêm, Mạc Văn Ngữ cùng Hạc Vân hai người tại trong phòng bếp làm lấy cơm tối, một trận vang động về sau, hai người liếc nhau một cái đều nhìn ra đối phương bất đắc dĩ, lại tới.
Hỗn đản, ngươi muốn làm hư ta nhiều ít cái ghế nằm ngươi mới dễ chịu.
Đông Phương nói, Nguyên Anh cảnh khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra.
Quả nhiên đột phá Nguyên Anh, xem kiếm.
Bạch Ngự Hiên gặp Đông Phương thật đột phá Nguyên Anh, một mặt hưng phấn điều động lên kiếm ý hóa thành một đầu bạch long hướng phía Đông Phương đánh tới. Đông Phương thấy thế cũng là không chút do dự điều động từ bản thân kiếm ý cùng Bạch Ngự Hiên đụng vào nhau.
Cái này tiểu hỗn đản, lúc nào độ kiếp đột phá Nguyên Anh?
Hạc Vân cùng Mạc Văn Ngữ nghe được động tĩnh sau ra trông thấy Đông Phương cái kia Nguyên Anh khí thế bạo phát đi ra cũng là kinh ngạc nói. Mà Mạc Văn Ngữ đã thành thói quen nhìn trước mắt hai cái sư minh quyết đấu, mặc dù hai cái sư minh nhìn xem cũng liền chừng 20 tuổi, nhưng đều đột phá Nguyên Anh, hơn nữa còn có mạnh như vậy kiếm ý. Như thế vừa so sánh chính mình giống như mới là tiêu giao phong phế nhất vật một cái. Ở giữa không trung quyết đấu hai người tại trải qua không biết bao nhiêu lần va chạm về sau lần nữa tách ra đứng đối mặt nhau. Bạch Ngự Hiên đem chính mình rơi ngấn kiếm treo thả trước ngực, một thân kiếm y hoàn toàn phóng xuất ra, hai mắt lăng lệ nhìn xem Đông Phương.
Ta dựa bảo, ngươi có bị bệnh không?
Ngươi tuyệt đối có bệnh. Đông Phương gặp chính Bạch Ngự Hiên thế mà bắt đầu động lên toàn lực đến, trực tiếp chửi ầm lên, sớm biết lúc trước liền không nên thắng cái kia một chiêu, làm cho hiện tại mỗi lần ra hỏa này vừa có cảm ngộ đột phá liền đến tìm chính mình đánh nhau, muốn ngủ cái an giấc đều không được. Gặp này Đông Phương cũng là không có cách nào, vận dụng lên mới vừa từ hệ thống có được thiên ngoại phi tiên. Chỉ gặp Đông Phương tay phải cầm bầu rượu, tay trái cầm thanh liên kiếm, huy động lên kiếm ý của mình, trên thân không ngừng tản ra quang huy,
nếu như không phải là bởi vì kia một thân hiện đại phục sức, liền thật cùng một cái kiếm tiên đồng dạng. Nhìn thấy Đông Phương một chiêu này, Bạch Ngự Hiên ánh mắt càng thêm hưng phấn, cầm kiếm sử dụng sát chiêu của mình hướng phía Đông Phương phóng đi, mà Đông Phương cũng là mang theo trên trăm đạo kiếm khí hướng phía Bạch Ngự Hiên phóng đi. Ngay tại hai người đụng phải trong nháy mắt, một cái to lớn cơn bão năng lượng quét sạch toàn bộ Tiêu Giao Phong đỉnh núi, Hạc Vân gặp này cũng là một cái vòng bảo hộ đem Mặc Văn Ngữ bảo hộ trong đó. Tại phong bạo tán đi về sau, chỉ gặp Đông Phương cầm bầu rượu chậm rãi rơi xuống, mà một bên Bạch Ngự Hiên cũng là đi theo Đông Phương cùng một chỗ hai người chậm rơi xuống trên mặt đất. Đông Phương một mặt lông tóc không hao tổn bộ dáng, Bạch Ngự Hiên khỏe miệng thì là có một điểm vết máu nhưng cũng không có bao nhiêu tổn thương. Chiêu kia tên gọi là gì? Thiên Ngoại Phi Tiên, có muốn học hay không a? Chính ngươi lĩnh ngộ. Đương nhiên. Đông Phương trực tiếp mặt dày vô sỉ nói ra câu nói này, dù sao hệ thống cho chính là hắn, không có tâm bệnh. Gặp Bạch Ngự Hiên vẫn là ánh mắt không rời nhìn chằm chằm hắn, Đông Phương cũng là đem rượu ấm treo về bên hông, trong tay trống rông xuất hiện một cái ngọc phù, đem Thiên Ngoại Phi Tiên chiêu thức khẩu quyết khắc ấn đến bên trong về sau ném cho Bạch Ngự Hiên. Cầm tới ngọc phù sau, Bạch Ngự Hiên cũng là không chút do dự trở về trụ sở của mình, vừa mới Đông Phương một chiêu này xuất ra lúc, ngay cả hắn đều có chút ngây người đồng thời tâm động, cảm giác chính mình tất cả chiêu thức cùng Đông Phương chiêu này so ra đều ảm đạm phai mờ. Mà Đông Phương thì là một mặt đau lòng nhìn xem bị lần nữa hủy hoại ghế nằm. Đông Phương, ngươi chừng nào thì đột phá nguyên anh? Ngươi đoán a? Nhìn trước mắt tên lịch đồ này một mặt cười đùa tí từng bộ dáng, Hạc Vân khí chính là nghiến răng, bất quá càng nhiều hơn chính là cao hứng, Huyền Dương Tông lại thêm một cái nguyên anh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là thiên đại hảo sự, các loại đến chính hắn đột phá nguyên anh 9 tầng đạt tới hóa thần về sau, tăng thêm tông chủ, Huyền Dương Tông liền có thể cùng Nam Châu đệ nhất đại tông Vũ Nguyên Tông nổi danh. Mà lại chỉ có hắn cùng đại đồ đệ biết một chút Đông Phương thực lực, đây tuyệt đối là một cái rất tốt đòn sát thủ. Tiểu hỗn đản, đột phá cũng không biết nói một tiếng, nếu không phải đại sư huynh của ngươi tìm ngươi đánh nhau, ta cái này làm sư phụ còn không biết đây. Đông Phương không để ý đến Hạc Vân cười mắng, mà là lần nữa từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái ghế nằm ngủ đi lên. Mặc Văn Ngữ đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, lần nào không phải nhị sư minh ổn ép đại sư minh một đầu đâu. Nhưng cuộc tỉ thí này cũng càng thêm kiên định nàng tiếp tục đi theo chính mình nhị sư minh tu hành ý nghĩ. Quả nhiên sư muội của ngươi lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ tu hành là đúng, đã dạng này ngươi cũng giúp đỡ nàng nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý đi. Không phải lão đầu, ngươi làm kiếm ý là uống nước a, nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Thử một chút nha, lại không hao tổn ngươi cái gì, tốt cứ như vậy, các ngươi nhớ kỹ ăn cơm. Tông chủ tìm ta đột nhiên có việc. Hạc Vân sau khi nói xong cũng không tiếp tục để ý Đông Phương, quay đầu ngự kiếm hướng phía Cựu Đại Phong chủ phong, Huyền Dương Phong bay đi. Thực sẽ sai xử người còn có ngươi, vừa mới nên nhìn cũng nhìn, còn không đi ăn cơm nghỉ ngơi, nhớ kỹ lưu cho ta một điểm. Ai nha sư minh ta không mệt, ngươi xem một chút có thể hay không chỉ điểm ta nha, ta cũng nghĩ lĩnh ngộ kiếm ý. Thật có lỗi, ta mệt mỏi, vừa mới đánh xong bộ kia đã hao tổn xong ta tất cả khí lực, không có tinh lực lại chỉ điểm ngươi. Sư minh van cầu ngươi. Mặc Văn Ngữ không ngừng lung lay Đông Phương ghế nằm, khiến cho Đông Phương không nhịn được ngồi dậy, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bán manh Mặc Văn Ngữ. Sau đó tay bên trong lần nữa trống rỗng xuất hiện một cái ngọc phủ, ném cho Mặc Văn Ngữ. Cái này gọi ngũ hành kiếm quyết, đem nó luyện tốt lại tới tìm ta, tốt cút nhanh lên, chớ quấy rầy ta đi ngủ. Thật cảm tạ sư huynh. Mặc Văn Ngữ cầm ngọc phủ một đường chạy chậm trở về chỗ ở của mình bắt đầu lĩnh hội ngọc phủ. Không phải, cơm của ta cho ta bưng tới nha. Nhìn Mặc Văn Ngữ sau khi đi, Đông Phương bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy chính mình hướng phía phòng bếp đi đến. Ăn cơm no về sau, Đông Phương nhìn một chút hệ thống không gian bên trong cái kia trước đó cầm tới ngũ hành kiếm ý ban thưởng, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng bởi vì không thích cho nên một mực không có luyện các loại. Mặc Văn Ngữ đem ngũ hành kiếm quyết luyện tốt lại đem cái này cho nàng, hoàn mỹ. Huyền Dương Phong tông chủ đại điện, Hạc Vân cùng mấy vị cái khác phong phong chủ cùng một chỗ tề tụ ở đây. Tông chủ Lư Liên ngồi tại chủ vị nhìn xem mặt khác 8 cái một nữ 7 nam phong chủ. Thành thật khai báo, mấy người các ngươi ngọn núi, là ai liên tục trộm ta 3 thanh ghế nằm, đây chính là ngàn năm linh mục chế tạo thành, còn có ta 5 đàn trăm năm ủ lâu năm. 7 cái phong chủ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Hạc Vân. Hạc sư đệ, ta nhớ không lầm, ngươi Tiêu Giao Phong nhị đệ tử Đông Phương thế nhưng là chúng ta tông môn nổi danh tham rượu ngủ ngon, ngươi không có gì nghĩa giải thích sao? Hạc Vân nhìn xem mấy người ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính mình, lúng túng để tay xuống bên trong chén trà. 3 chương 4. Bị bán Đông Phương chương 4, bị bán Đông Phương đặt chén trà xuống sau Hạc Vân nhìn xem nhìn mình chằm chằm tám người, trong lòng biết chạy không thoát. Khu khu, cái kia nhà mình đệ tử xung họa, ta thừa nhận, nhưng ta chỗ này thế nhưng là có một tin tức tốt nói cho các ngươi. Hạc Vân biết giải thích là tái nhận vô lực, chỉ có thể tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, mặc dù vẫn là sẽ đem mình đồ đệ bán đi, nhưng chết đồ đệ không chết sư phụ. A, ngươi còn có tin tức tốt. Là ngươi mới thu cái kia đồ đệ, chúng ta sớm biết. Không không không, tin tưởng tối hôm qua mọi người cũng cảm ứng được chúng ta Tiêu Giao Phong động tinh đi. Chúng ta đều cảm ứng được, hai đạo kiếm ý đối bính, không phải liền là ngươi tại cùng ngươi đồ đệ đối luận sao? Cũng không phải là ta. Chẳng lẽ là ngươi mới thu cái kia đồ đệ? Có thể a, thế mà có thể cùng chúng ta tông đệ nhất thiên tài đối luận. Ta cái kia tiểu đồ đệ mới trúc cơ 6 tầng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chẳng lẽ là Đông Phương tiểu tử kia? Không có khả năng, tiểu tử này từng ngày hết ăn lại nằm, ta nghe phía dưới đệ tử nói hắn mới đến trúc cơ 7 tầng. Không, đứa nhỏ này thích dấu kín, hắn kỳ thật đã là kim đan 9 tầng, mà lại tối hôm qua cùng Ngự Hiên đứa bé kia đối bính một cái khác đạo kiếm ý chính là hắn. Mặc dù Đông Phương cũng đột phá nguyên anh, nhưng Hạc Vân vẫn là lựa chọn đem Đông Phương cảnh giới hướng thấp nói. Một là có thể để hắn tham gia 4 đại tông môn thi đấu cho tông môn tranh làm vẻ vang, dù sao Đông Phương tiểu tử này có thể đem chính mình cảnh giới hướng thấp điều để người khác nhìn không ra hắn thực lực chân thật. Hai là đứa nhỏ này luôn thích giấu giốt, nói thế nào cũng là đồ đệ của mình, nhiều ít hẳn là tôn trọng một chút đứa nhỏ này. Ý của ngươi là Đông Phương tiểu tử này cảnh giới bây giờ là Kim Đan 9 tầng, mà lại cũng lĩnh ngộ kiếm ý, không có gạt chúng ta. Hạc Vân một mặt kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Ha ha ha, trời phù hộ chúng ta Huyền Dương Tông, không nghĩ tới à, ta liền nói ngươi gia hỏa này làm sao lại thu một cái phế vật, còn bỏ mặc hắn lưu tại Tiêu Giao phòng, mấy người các ngươi đều không cho nói ra, tiểu tử này đã thích cất giấu liền để hắn ẩn nấp cho kỹ, chúng ta biết là được. Mấy cái khác phong chủ một mặt hâm mộ nhìn xem Hạc Vân, chuyện này là sao à, lúc đầu Hạc Vân thu Bạch Ngự Hiên tên đồ đệ này liền để bọn hắn đỏ mắt, về sau thu Đông Phương tên đồ đệ này bọn hắn mới hơi dễ chịu chút, hiện tại nói cho bọn hắn Hạc Vân cái này nhị đồ đệ thế mà cũng là kiếm đạo thiên tài, lương hi tớt. May mắn tiểu tử này còn chưa tới Nguyên Anh, Hạc Vân, nói cho Đông Phương tiểu tử này, trộm ta ghế nằm cùng rượu sự tình ta liền không so đo, nhưng 100 ngày sau 4 tông môn thi đấu hắn nhất định phải cho ta ra sân, không phải đừng trách ta tìm hắn để gây sự. Lúc đầu Lư Liên cũng bởi vì tông môn thi đấu, Bạch Ngự Hiên cái này Nam Châu đệ nhất tiên tài đột phá Nguyên Anh không cách nào tham gia mà nhức đầu, tăng thêm lần thi đấu này liền tại bọn hắn Huyền Dương Tông, lần này tốt, có thể yên tâm một chút. Cái kia, các ngươi có phải hay không để ý đến một vấn đề, liền tiểu tử này kia lười sức lực, các ngươi cảm thấy hắn khả năng xuất thủ sao? Đừng quên, năm ngoái tông môn nội bộ thi đấu, tiểu tử này đối mặt một cái trúc cơ 3 tầng đệ tử cũng dám trực tiếp mở miệng nhận thua, không thèm để ý chút nào ném không mất mặt. Đan Su Phong phong chủ Cố Dương nhắc nhở mấy người nói: "Hạc sư đệ, chuyện này ngươi cho ta giải quyết, nếu là 100 ngày sau tông môn thi đấu hắn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt nhận thua, ta lột ra hắn." Tông chủ sư Minh ngươi trước yên tĩnh một chút, Đông Phương đứa nhỏ này đã thiên phú cũng cùng Ngự Hiên đứa bé kia, mà lại hiện tại vẫn là Kim Đan 9 tầng lĩnh ngộ kiếm ý, nếu như cái này trong 100 ngày đột phá Nguyên Anh làm sao bây giờ? Sích Nguyệt Phong phong chủ Liên Nguyệt cũng là tranh thủ thời gian nhắc nhở, mà một bên nghe nói như vậy Hạc Vân đã bắt đầu chảy mồ hôi, đã sớm đột phá, may mắn tiểu tử này có một cái có thể cải biến tự thân tu vi bí pháp, tông chủ không phải khả năng chính là vừa khóc lại cười. Hạc Vân sau khi suy nghĩ một chút tranh thủ thời gian nói ra, "Sư Minh, ngươi có thể yên tâm, đứa nhỏ này vừa mới đến Kim Đan 9 tầng, không thể nhanh như vậy đột phá, lúc trước Ngự Hiên đứa bé kia đến Kim Đan 9 tầng về sau không phải cũng là bỏ ra nửa năm mới đột phá Nguyên Anh nha." Lữ Uyên nghe xong Hạc Vân về sau cũng là lại an tâm lại. "Tốt tốt, đã rất muộn, đều trở về đi." Nhớ kỹ liên quan tới Đông Phương đứa nhỏ này, chúng ta biết là được. Tám cái phong chủ cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình rời đi Huyền Dương phòng, mặc dù bọn hắn ghen ghét Hạc Vân, nhưng ghen ghét về ghen ghét, chỉ cần là trong tông môn thiên tài là được. Vài ngày sau một buổi sáng sớm, còn không biết mình đã bị bán Đông Phương, vẫn như cũ nằm tại dưới cây cổ thụ ngủ. Nhị sư minh, mau dậy đi. Mạc Văn Ngữ chạy tới Đông Phương ghế nằm bên cạnh không ngừng lung lay cái ghế. Dừng tay, đem ngươi móng đuốt lấy ra. Nhị sư minh, ta học được ngũ hành kiếm quyết. Học xong liền học được, đừng lắp ta cái ghế à, còn có ta nói bao nhiêu lần, không cho phép gọi ta nhị sư minh, gọi sư minh. Sư minh, ngươi không phải nói biết luyện cái này lại tới tìm ngươi nha, còn có sư phụ để ngươi mang ta lĩnh ngộ kiếm ý đây. Mạc Văn Ngữ một mặt bộ dáng đáng thương nhìn xem Đông Phương. Được rồi, đừng làm ra bộ dáng này, đi theo ta. Sau khi nói xong, Đông Phương liền mang theo Mạc Văn Ngữ hướng phía sau núi đi đến. Phía sau núi, Đông Phương bố trí một cái to lớn kiếm trận vận chuyển tại Mạc Văn Ngữ trước mắt, bên trong kiếm khí không ngừng du đãng. Sư minh, đây là một cái kiếm trận đi, ngươi sẽ không muốn để cho ta đi vào đi. Thật thông minh a. Đáp đúng. Đừng a sư minh, ta sẽ chết. Mạc Văn Ngữ một cố giọng nghẹn ngào nắm lấy Đông Phương quần áo, nhìn xem trước mặt cái này kinh khủng kiếm trận nói. Ngươi đến cùng có còn muốn hay không lĩnh ngộ kiếm ý? Nghĩ, nhưng chúng ta có thể hay không đổi một loại ôn nhu phương thức a? Đương nhiên là có a, mỗi ngày tại kiếm ý của ta hạ kháng trụ 4 canh giờ, kiêng kiêng liền xem như đầu heo cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thế nào, tuyển đi. Ngạch, có thể đều không chọn sao. Ừm, kia là tiến kiếm trận bên trong đi. A. Đông Phương nói liền cầm lên Mạc Văn Ngữ quần áo đưa nàng ném vào. Sau đó trong tay xuất hiện một cái bạch sắc quang cầu, cầu bên trong nổi lơ lửng năm thanh phân biệt khắc lấy kim một thủy hỏa thổ màu sắc khác nhau tiểu kiếm, cái này chính là hệ thống ban thưởng cho hắn ngũ hành kiếm ý. Thưởng thức một chút quang cầu về sau, đem ánh sáng cầu cùng một chỗ ném vào kiếm trận bên trong, trong nháy mắt năm thanh tiểu kiếm biến lớn biến nhiều không ngừng hướng phía Mạc Văn Ngữ phóng đi. Cho ngươi 7 ngày thời gian, lĩnh ngộ cái này năm đạo kiếm ý, cái này kiếm trận tự nhiên biến mất, lĩnh ngộ không được liền chết ở bên trong đi, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Đừng a. Sư minh. Đông Vương không để ý đến Mạc Văn Ngữ gọi, quay người rời đi phía sau núi, lưu lại Mạc Văn Ngữ một người đợi tại kiếm trận bên trong đau khổ chống đỡ lấy. Trở lại tại chỗ về sau, Đông Phương lần nữa nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, Hạc Vân đi tới Đông Phương địa phương. Đông Phương, sư muội của ngươi đây, không phải để ngươi mang nàng sao? Tại hậu sân đây, ngươi đem nàng ném tới cái kia ngươi bố trí kiếm trận rồi. Không phải đây, ngươi để cho ta mang nàng lĩnh ngộ kiếm ý, ta chỉ có thể làm như vậy thôi, cho nàng cơ hội lựa chọn. Ngươi liền không sợ xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện chết coi như xong, loại phế vật này sư muội không cần cũng được. Hỗn đản! Sư muội của ngươi tin tưởng ngươi mới lựa chọn cùng ngươi tu hành, ngươi ngược lại tốt, cha tấn chính mình sư muội đúng không? Đứng lên cho ta. Ai u, đau đau đau, lao đầu, buông tay. Hạc Vân tức giận níu lấy Đông Phương lỗ hai hướng phía sau núi đi đến. 4-5. Thanh Tuyết Tiên Tử chương 5, Thanh Tuyết Tiên Tử một mặt bất đắc dĩ Đông Phương bị Hạc Vân níu lấy lỗ hai, lần nữa đi tới phía sau núi kiếm trận trước mặt, chỉ gặp Mạc Văn Ngữ đang khổ cực chống đỡ lấy ngũ hành kiếm ý xung kích. Nhưng thần kỳ là, mỗi lần xung kích về sau lần tiếp theo xung kích đều là căn cứ Mạc Văn Ngữ thực lực cùng tinh lực vừa đúng, mà lại mỗi lần xung kích đều sẽ có khoảng cách cho Mạc Văn Ngữ điều tức thời gian. Xem đi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Vậy cũng không thể như thế cha tấn sư muội của ngươi à, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chính ngươi thu đồ đệ, chính ngươi không dạy ném cho ta, hiện tại ta đến dạy ngươi lại nói như vậy ta. Hạc Vân manh gõ một cái Đông Phương đầu, nhưng cũng chấp nhận Đông Phương cách làm như vậy, đối với Đông Phương trận pháp trình độ, Hạc Vân vẫn là yên tâm. Sư phụ, cứu ta. Văn Ngữ à, hảo hảo cảm ngộ, nhớ kỹ sư phụ nói, sư minh của ngươi để ngươi làm cái gì ngươi hảo hảo làm là được, đối ngươi không có chỗ xấu, sư phụ tin tưởng ngươi trong 7 ngày nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Mạc Văn Ngữ khóc không ra nước mắt, ngay cả sư phụ đều không giúp nàng. Sau khi nói xong, Hạc Vân cũng là cũng không quay đầu lại rời đi phía sau núi. Đông Phương cầm bầu rượu chuẩn bị uống rượu, phát hiện vô tận trong bầu rượu rượu đã bị chính mình uống xong. Ai, lại phải xuống núi mua rượu, liền trong túi điểm ấy tinh thạch, có thể mua nhiều ít ta, được rồi, không đủ liền đi tông chủ chỗ ấy lại trộm bài hũ. Nói Đông Phương cũng là rời đi phía sau núi, hướng phía Huyền Dương Tông dưới núi che chở thành trấn, chậm rãi đi xuống. Dưới núi, bởi vì Huyền Dương Tông che chở mà lấy tên Huyền Dương thành trong thành, mọi người rộn rộn rằng ràng, náo nhiệt không ngừng. Đông Phương mặc một thân hiện đại phục sức lộ ra không hợp nhau dáng vẻ dẫn tới đám người liên tục quay đầu, nhưng bởi vì treo ở bên hông đệ tử lệnh bài, cho nên mọi người cũng biết hắn là Huyền Dương Tông đệ tử. Mà ở nơi này Huyền Dương Tông đệ tử nhìn thấy Đông Phương về sau, liền lẫn mất xa xa, bọn hắn đều là nhập môn thật lâu, Đông Phương người này bọn hắn cũng là gặp qua, biết đến. Đông Phương cũng không hề để ý bọn hắn kia ghét bỏ ánh mắt, mà là tiếp tục hướng phía thường xuyên đi mua rượu chủ quán Phương hướng đi đến. Tại thành trấn một bên khác, hai cái xinh đẹp thân ảnh cũng là dẫn tới những người bình thường kia cùng Huyền Dương Tông đệ tử liên tục quay đầu. Đây không phải Nam Châu năm đại tiên tử bên trong Huyền Âm Tông Thanh Tuyết Tiên Tử cùng Quý Nguyệt Tiên Tử sao? Các nàng làm sao tới nơi này? Nói không chừng là tìm đến chúng ta Đại sư Minh đây này. Các ngươi đừng quên, Đại sư Minh thế nhưng là chúng ta Nam Châu đệ nhất thiên tài, dáng dấp vừa anh tuấn, thụ tiên tử ái mộ cũng là bình thường. Hai nữ không để ý đến bên cạnh cái khác Huyền Dương Tông đệ tử xì xào bàn tán, mà là tiếp tục trên đường phố đi tới. Sư tỷ, ngươi nói ngươi tìm Bạch sư Minh tỷ thí, Bạch sư Minh sẽ đáp ứng ngươi sao? Hắn nhưng là 200 ngày trước đột phá nguyên anh cảnh đây, ngươi mặc dù là Nam Châu ngày thứ ba mới, nhưng ngươi bây giờ mới Kim Đan 8 tầng a. Không tỷ thí. Suy nghĩ không thông suốt, không có cách nào đột phá. Lãnh Thanh Tuyết cảnh giới đã đạt đến Kim Đan 8 tầng, càng là lĩnh ngộ đáng ý, nhưng liền cắm ở 8 tầng thật lâu không cách nào lại tiến về phía trước một bước đột phá đến 9 tầng, cho nên Lãnh Thanh Tuyết quyết định tìm Bạch Ngự Hiên tỷ thí nhìn xem có thể hay không tìm tới thời cơ đột phá. Có thể chúng ta cứ như vậy đến, ngay cả Bạch sư huynh có hay không tại Tiêu Giao Phong cũng không biết đây, nếu không chúng ta tìm Huyền Dương Tông đệ tử hỏi một chút. Lãnh Thanh Tuyết đồng ý nhẹ gật đầu, mang theo Quý Nguyệt hướng phía trên đường phố trong đó một cái Huyền Dương Tông đệ tử đi đến. Nhìn xem hai cái đại mỹ nữ đi đến trước mặt mình, vị này đệ tử khẩn trương có chút nói không ra lời. Sư đệ, xin hỏi ngươi biết Bạch Ngự Hiên sư minh hắn bây giờ tại Tiêu Giao Phong sao? Đại sư minh tình huống ta không rõ ràng, bất quá hôm nay cái kia Tiêu Giao Phong nhị đệ tử xuống núi đến trong thành mua rượu, sư tỷ có thể đi hỏi một chút hắn, hắn thường xuyên ở bên kia một cái quán rượu mua rượu uống, vừa mới ta tới còn chứng kiến hắn. Cái này đệ tử nói, ngón tay chỉ hướng Đông Phương thường xuyên đi quán rượu phương hướng. Hai người đối với Đông Phương vẫn là biết một chút, nhưng cũng không nhiều, liền biết Tiêu Giao Phong trên dưới cũng chỉ có hai người đệ tử. Kia cái thứ hai đệ tử liền gọi Đông Phương, đối với Mạc Văn Ngữ hai người còn không biết. Chúng ta biết, nhưng không biết cái này Đông Phương sư đệ hình dạng thế nào, sư đệ có thể hay không cáo chi một chút đây. Các người đi qua nếu là nhìn thấy Mạc rất quái dị người, đó chính là hắn. Mạc quái dị? Hai người nghi ngờ liếc nhau một cái, nhưng vẫn là hướng phía cái này đệ tử nói tiếng cảm ơn, sau đó hướng phía hắn chỉ quán rượu phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau hai nữ cũng là đến cái kia quán rượu. Sư tỷ, mới vừa tới bên này thời điểm ta lại tìm mấy cái Huyền Dương Tông đệ tử hỏi một chút. Cái này Tiêu Giao Phong nhị đệ tử giống như thanh danh không thế nào tốt đại, tại trong tông môn không phải uống rượu ngay cả khi ngủ, lười tới cực điểm, bái nhập Tiêu Giao Phong 2 năm thế mà mới từ trúc cơ 5 tầng tu luyện tới trúc cơ 7 tầng, tốt phê à. Tốt, không cho phép nói bậy, chúng ta tìm người ta là hy vọng người ta mang bọn ta đi tìm Bạch sư mình, đến lúc đó không cho phép nhìn không dậy nổi người ta. Nha, Đông Phương công tử lại tới mua rượu. Lão bản, cho ta đến 5 đàn. Lần này cần rất ít a Đông Phương công tử. Không có cách, không có bao nhiêu tinh thạch, lần sau nhất định nhiều mua một chút. Được rồi. Hai đạo âm thanh trong nháy mắt ngừng lại đối thoại hai nữ, tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Đông Phương Mặc hai người cũng là biết vì cái gì nói là Mặc quái dị, xác thực rất quái dị. Ngay tại Đông Phương đem 5 vỏ rượu cất vào bầu rượu sau chuẩn bị chạy, bị Lãnh Thanh Tuyết gọi lại thân hình. "Đông Phương sư đệ, xin dừng bước." "Ừm. Người gọi ta sao?" "Không sai, Tiêu Giao Phong nhị đệ tử, Nam Châu đệ nhất thiên tài Bạch Ngự Hiên sư minh sư đệ Đông Phương, tên của ngươi chúng ta vẫn là biết một chút." "A, ngươi nhận lầm, ta không gọi Đông Phương, ta gọi Lý Cẩu Đản, chính là cái ngoại môn đệ tử." Đông Phương không nói hai lời lập tức phủ định nói, nữ nhân xinh đẹp sẽ chỉ mang đến phiền phức, đây là hắn xuyên qua đến nơi đây đều không có thay đổi lý niệm. Cái này, Đông Phương sư đệ thật đúng là hài hước đây, chúng ta là có chuyện muốn tìm một chút Bạch sư mình, hy vọng Đông Phương sư đệ có thể mang bọn ta bên trên Tiêu Giao Phong một chút, ngươi nhìn có thể sao? Người kia thân truyền đệ tử lệnh bài treo ở bên hông như vậy dễ thấy vị trí, há mồm liền nói là ngoại môn đệ tử, lừa gạt quỷ đâu. Nguyên lai là tìm hắn à, nói sớm đi, ta chính là Đông Phương, các ngươi tìm hắn chuyện gì, chẳng lẽ hắn làm cặn bã nam lừa gạt tình cảm của các ngươi? Yên tâm, ta nhất định nói cho sư phụ hảo hảo thu thập hắn. Ngươi người này làm Bạch sư huynh sư đệ, có ngươi nói như vậy Bạch sư huynh mà. Quý Nguyệt nghe được Đông Phương nói như vậy, Bạch Ngự Hiên triệt để nhịn không được, làm ái mộ Bạch Ngự Hiên người lúc này bắt đầu phản bác Đông Phương. "Tốt Quý Nguyệt, Đông Phương sư đệ, đừng nói giỡn, chúng ta thật tìm Bạch sư huynh có việc, còn xin ngươi nhìn xem có thể hay không mang bọn ta đi lên Tiêu Giao Phong tìm một cái hắn đây. Hiện tại mang các ngươi đi lên cũng vô dụng, không gặp được hắn. Đây là vì sao? Hắn đang bế quan lĩnh hội, không biết bao lâu ra đây." "À, người ta Bạch sư huynh tiên phú tốt như vậy còn khắc khổ tu luyện, một ít người nghe nói thời gian 2 năm thế mà mới từ trúc cơ 5 tầng đến 7 tầng, ngay cả kim đan đều không có đến, rõ ràng đều là sư huynh đệ, thế mà như thế ngày đêm khác biệt." "Tốt Quý Nguyệt, Đông Phương sư đệ." Quý Nguyệt nàng tính cách tương đối thẳng thắn, cho nên nói chuyện có chút, "mong rằng ngươi bỏ qua cho." Đông Phương một mặt bối rối uống một hớp rượu, không có để ý vừa mới Quý Nguyệt nói lời. "Không có việc gì, còn có chuyện gì nha, không có việc gì ta liền đi về trước." "Ai, sư đệ, vẫn là nghĩ mời ngươi mang bọn ta đi lên một chút, ta có thể ở nơi đó các loại, vạn nhất hôm nay Bạch sư huynh liền bế quan ra nữa nha, hy vọng sư đệ đáp ứng ta điều thỉnh cầu này." "Cái này, sư đệ thích uống rượu, như vậy đi, chúng ta không trắng để ngươi hỗ trợ, ta mời ngươi uống rượu thế nào?" Lãnh Thanh Tuyết nhìn một chút Đông Phương bầu rượu, linh cơ khẽ động nói, nghe được cái này Đông Phương trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. "Nhiều ít đều có thể sao? Chỉ cần sư đệ nguyện ý giúp chúng ta một tay, đều được." "Lão bản, lại đến 20 vò rượu." "20 đàn, làm sao không uống chết ngươi?" Lãnh Thanh Tuyết tranh thủ thời gian ngăn lại Quý Nguyệt, cho lão bản thanh toán tinh thạch về sau, hai nữ kinh ngạc nhìn Đông Phương đem rượu một vò cất vào cái kêu bầu rượu nhỏ bên trong. "Tốt, đi thôi, ta mang các ngươi đi lên." "Đà tạ sư đệ." Sau khi nói xong, hai nữ đi theo Đông Phương hướng phía Tiêu Giao Phong phương hướng đi đi. Chương 6. Chạy trốn Đông Phương. Chương 06. Chạy trốn Đông Phương. Tiêu Giao Phong trên núi, Đông Phương mang theo hai nữ đi lên về sau, hướng phía Bạch Ngự Hiên phương hướng một chỉ. "Dạ, bên kia chính là chỗ ở của hắn, các ngươi trực tiếp đi qua tìm hắn là được, bất quá có thể hay không nhìn thấy hắn không quan hệ với ta ha." Đông Phương sau khi nói xong hướng phía ghế nằm một nằm bắt đầu nằm ngáy ho ho, đà tạ sư đệ. Lãnh Thanh Tuyết cùng Đông Phương nói tiếng cảm ơn về sau liền cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ hướng về Bạch Ngự Hiên trụ sở đi đến. Ngay tại hai người rời đi về sau, Đông Phương não hải hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. "Chúc mừng túc chủ mò cá thời gian đạt tới yêu cầu, ban thưởng nguyên anh 3 tầng cảnh giới." Lần này thế mà cũng chỉ có cảnh giới ban thưởng, được rồi, trước đó cầm tới cũng đủ, đi ngủ. Một bên khác, hai nữ thông qua Đông Phương chỉ phương hướng đi tới Bạch Ngự Hiên nhà gỗ, nhưng nhìn trước mắt chung quanh nơi này kiếm khí tung hoành nhà gỗ, hai nữ dừng bước không còn dám đi lên. "Không hổ là Bạch sư huynh, liền ngay cả chỗ ở đều khủng bố như vậy. Chúng ta đợi chút đi, nhìn xem một hồi Bạch sư huynh có thể hay không ra." "Được." Lúc chạm vào tối, một đạo to lớn kiếm ý từ nhà gỗ xông phá nóc nhà bay thẳng vào tiêu, ngoài phòng hai nữ đều cảm nhận được cái này tận trời kiếm ý uy lực. Mà nằm ngủ Đông Phương cũng cảm thấy cỗ này cường đại kiếm ý, lập tức ngồi dậy nhìn về phía Bạch Ngự Hiên bên kia phương hướng. "Ta dựa vào, cái tên điên này lại tới, không được, không thể lại bị hắn tìm tới, còn có ngoại nhân ở đây, làm cho ta bại lộ làm sao bây giờ?" Chỉ gặp Đông Phương xuất ra trước mấy ngày vừa làm ngũ phẩm ẩn thân phụ lục, một nháy mắt Đông Phương bản thân liền biến mất ngay tại chỗ, tiện thể còn thu hồi ghế nằm. Bạch Ngự Hiên chậm rãi đi ra chính mình nhà gỗ, bên người kiếm khí vờn quanh nhìn xem nhà gỗ tiền trạm lấy hai nữ, bởi vì tìm hiểu Đông Phương cho thiên ngoại phi tiên, Bạch Ngự Hiên kiếm ý cùng thực lực cũng tăng lên, đột phá đến nguyên anh 4 tầng. "Bạch sư huynh tốt, các ngươi làm sao ở chỗ này? Chúng ta tìm ngươi có việc, là ngươi người sư đệ kia mang bọn ta đi lên. Hắn hiện tại ở đâu đây?" "Hẳn là ở bên kia ngủ đi." Quý Nguyệt run rẩy chỉ vào Đông Phương vị trí nói. "Có việc một hồi lại nói." Sau khi nói xong, Bạch Ngự Hiên liền ngự kiếm hướng phía Đông Phương bên kia bay đi. Hai nữ mắt trợn tròn nhìn xem Bạch Ngự Hiên rời đi, Lãnh Thanh Tuyết kịp phản ứng về sau tranh thủ thời gian lôi kéo Quý Nguyệt đi theo. Chỉ là hai nữ đổi tới sau chỉ thấy Bạch Ngự Hiên một người tại dưới cây cổ thụ tìm kiếm lấy Đông Phương, mà Đông Phương bản thân đã không biết chạy tới chỗ nào rồi. "Các ngươi không phải nói hắn ở chỗ này sao? Trước đó mang bọn ta đi lên về sau hắn liền nằm ở chỗ này đi ngủ đây." Bạch Ngự Hiên không nói gì, mà là con mắt không ngừng tiếp tục xem xung quanh. "Không còn ra, ta liền đem ngươi phòng ở phá hủy." "Ngươi hủy đi a? Ngươi dám hủy đi ta liền đi dưới núi ở, đời này đều không trở lại. Có bị bệnh không ngươi, mỗi lần đều muốn tới này vừa ra, ngươi không mệt ta mệt mỏi." Nghe được câu này về sau, bốn phía bắt đầu vang lên Đông Phương thanh âm. "Ngự Hiên, Đông Phương tiểu tử kia đâu? Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt, làm sao tới Huyền Dương Tông Tiêu Giao phòng, có chuyện gì không?" Lúc này, Hạc Vân cũng tới đến nơi này, nhìn xem Bạch Ngự Hiên cùng Lãnh Thanh Tuyết, Quý Nguyệt ba người. "Bái kiến Hạc sư thúc, lần này tới là muốn cầu Bạch sư huynh một sự kiện." "Dạng này a, các ngươi trước chờ chút a, Đông Phương. Ngươi lại chết cho ta đến nơi đâu đi ngủ?" Nghe được Hạc Vân cái này đột nhiên vận dụng linh lực bao trùm cái này đỉnh núi hô to, hai nữ đều bị cái này Hạc Vân lần này dọa cho nhảy một cái. Gặp Đông Phương lần nữa không có động tĩnh, Bạch Ngự Hiên đóng lại hai mắt bắt đầu dùng tinh thần lực tra tìm Đông Phương vị trí, chỉ chốc lát sau về sau, Bạch Ngự Hiên đột nhiên mở hai mắt ra gắt gao nhìn chằm chằm cổ thụ phía trên. Sau đó nhổ kiếm nhất đạo kiếm khí chém ra. Chỉ gặp Đông Phương thân hình đột nhiên xuất hiện trên tầng cây, một cái thuấn di né tránh kiếm khí, đến Lãnh Thanh Tuyết hai nữ phía sau. "Ngươi có bị bệnh không? Cơm nước xong xuôi liền bắt đầu đệ đầu bếp làm đồ ăn nổi đúng không? Sớm biết lúc ấy liền không nên cho ngươi." Bớt nói nhảm. Bạch Ngự Hiên không để ý đến Đông Phương, cầm kiếm chuẩn bị hướng phía Đông Phương phóng đi. "Tốt hai người các ngươi, còn có khách nhân ở đây, cho ta khiêm tốn một chút. Nghe được không? Có khách ở đây, khiêm tốn một chút. Ngươi câm miệng cho ta, hai vị sư điệt, ngồi xuống trước đã, có chuyện gì từ từ nói. Hai người các ngươi cho ta thành thật một chút." Hai nữ cũng là nghe Hạc Vân chậm rãi đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống, Tráng Ngự cũng là đi tới một bên ngồi xuống, Đông Phương thì là lần nữa từ chữ vật giới chỉ xuất ra cuối cùng còn sót lại ghế nằm đi lên. Hai vị sư đệ tìm Ngự Hiên có chuyện gì đâu? Còn có thể là chuyện gì, khẳng định là hắn làm cặn bã nam lừa gạt tình cảm của các nàng sư phụ, loại này nhiệt độ không thể nhận, tranh thủ thời gian thu thập hắn. Câm miệng cho ta. Lãnh sư điệt, ngươi chớ để ý, nói một chút có chuyện gì đi. Hạc Vân một tay đập vào Đông Phương trên đầu, Bạch Ngự Hiên cũng là nửa rút ra chính mình bộ kiếm. Không có việc gì sư thúc, Đông Phương sư đệ, thật thú vị là như vậy, đệ tử từ khi đột phá đến Kim Đan 8 tầng về sau, chậm chạp không cách nào đột phá đến tầng thứ 9, vô luận dùng biện pháp gì đều vô công, lúc này mới ra hạ sách này, muốn tìm Bạch sư huynh tỉ thí, nhìn xem có thể hay không có rõ ràng cảm ngộ đột phá. Cái này ngươi Bạch sư huynh hiện tại là nguyên anh cảnh, các ngươi tỉ thí vạn nhất ngươi xảy ra chút chuyện gì sư phụ ngươi bên kia trách tội, ta bên này cũng không tốt nói a. Sư thúc, ngài yên tâm, tỉ thí là chính ta sách, thủ thương cũng là chính ta không có bản sự, chẳng trách người khác, sư phụ ta sẽ không trách tội. Cái này, Ngự Hiên, ngươi nhìn, có thể, ta liền dùng Kim Đan 8 tầng thực lực. Như thế, sư muội cảm ơn trước Bạch sư huynh. Ai ai ai, các ngươi đánh về đánh, đừng ở ta chỗ này đánh a, ta muốn đi ngủ. Đông Phương tại chỗ không nguyện ý từ trên ghế nằm ngồi dậy, các ngươi đánh nhau đâu có chuyện gì liên quan tới ta, làm gì nhất định phải ở ta nơi này mà đánh. Ngậm miệng, ngươi liền biết đi ngủ. Sư điệt, đừng để ý đến hắn, nơi này rộng lớn, tỉ thí ở chỗ này rất thích hợp. Ai, sư huynh không có lương tâm, sư phụ không nhân tính, nhìn thấy nữ đệ tử liền đem người trong nhà đều cấp quên đi. Sau khi nói xong Đông Phương lần nữa nằm trở về, sử dụng yên lặng phù phóng thích ở chung quanh bảo đảm sẽ không bị quấy rầy đến. Bạch Ngự Hiên không để ý đến Đông Phương, mang theo Lãnh Thanh Tuyết đi đến Liều Không Bỏ một điểm địa phương tương đối mà đứng. Xuất thủ trước đi. Đa tạ sư minh, như thế, sư muội liền thất lễ. Chỉ gặp Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên gọi ra chính mình băng phách cổ cầm, sau đó đầu ngón tay kích thích dây đàn, từng đợt sóng âm không ngừng hướng phía Bạch Ngự Hiên đánh tới. Chỉ là những này cũng không có ảnh hưởng đến Bạch Ngự Hiên mảy may, Bạch Ngự Hiên chỉ là vận dụng một chút kiếm khí liền đem Lãnh Thanh Tuyết sóng âm toàn bộ đánh tan. Xuất toàn lực đi, không phải ta xuất thủ, ngươi sẽ thụ thương. Lãnh Thanh Tuyết cũng biết chính mình không sử dụng toàn lực khẳng định sẽ thụ thương, cho nên tại Bạch Ngự Hiên vừa dứt lời về sau, bắt đầu vận chuyển toàn thân linh lực, trong lúc nhất thời, địa phương này bị rét lạnh nơi bao bọc, một đạo linh lực hội tụ mà thành to lớn tuyết nữ xuất hiện sau lưng Lãnh Thanh Tuyết. 6/7. Thiên ngoại phi tiên chương 7, thiên ngoại phi tiên tiêu giao phong bên trên, Lãnh Thanh Tuyết nhẹ vỗ về cổ cầm, khống chế sau lưng to lớn tuyết nữ không ngừng hướng phía Bạch Ngự Hiên phát động công kích, mà Bạch Ngự Hiên thì là không ngừng sử dụng kiếm khí ngăn lại, né tránh. Còn xin sư minh, cần phải đừng có giữ lại. Bạch Ngự Hiên nghe được Lãnh Thanh Tuyết sau trong nháy mắt tuôn ra càng nhiều kiếm khí đem chính mình bảo hộ ở giữa lơ lửng mà đứng, con mắt nhìn chăm chú phía dưới tuyết nữ cùng Lãnh Thanh Tuyết. Cũng tốt, để ngươi thử một chút ta vừa học được mới chiêu. Chỉ gặp Bạch Ngự Hiên cầm kiếm huy động, trên thân bắt đầu không ngừng lóe ra to lớn bạch quang, bởi vì đã là ban đêm lộ ra càng thêm sáng tỏ trước mắt, một cỗ cường đại kiếm ý trào lên mà ra, vô số kiếm khí điên cuồng tụ tập, Bạch Ngự Hiên giống như một vị chân chính kiếm tiên hạ phàm, trường bào trên không trung không ngừng phiêu động. Chơi, bên ngoài, bay, tiên. Làm chữ tiên sau khi nói xong, Bạch Ngự Hiên hóa thành một đạo to lớn trường kiếm, mang theo vô số kiếm khí hướng phía Lãnh Thanh Tuyết một đâm mà xuống. Một bên nhìn xem chiêu này Quý Nguyệt đã thất thần, liền ngay cả trước đó gặp qua Đông Phương sử dụng chiêu này Hạc Vân lại nhìn một lần đều vẫn là như vậy để cho người ta rung động. Mà bị cái này một kiếm đâm xuống Lãnh Thanh Tuyết nhìn thấy Bạch Ngự Hiên một chiêu này lúc, lập tức đã mất đi tỉ thí dũng khí, không ngừng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đem Lãnh Thanh Tuyết sau lưng tuyết nữ đánh tan về sau, Bạch Ngự Hiên lập tức thu hồi của mình kiếm, không phải Lãnh Thanh Tuyết nhất định xảy ra chuyện. Nha, vẫn rất thương Hương Tiết Ngọc sao? Đánh ta thời điểm làm sao hướng chết dùng sức đánh. Lúc này Đông Phương cầm bầu rượu chậm rãi đi tới Hạc Vân cùng Quý Nguyệt bên cạnh, một mặt khinh thường nhìn trước mắt Bạch Ngự Hiên. Mà Bạch Ngự Hiên cùng Lãnh Thanh Tuyết đã về tới ba người bên này. Bạch sư huynh không hổ là kiếm đạo thiên tài, thế mà lĩnh ngộ ra lợi hại như thế chiêu thức, vừa mới kia một kiếm quả thực để cho người ta kinh diễm, nếu để cho những cái kia cũng là tu luyện kiếm đạo tu sĩ nhìn vừa mới kia một kiếm, sợ là không ít sẽ mất đi tiếp tục tu kiếm dũng khí. Đây không phải ta lĩnh ngộ, là ai nha sư phụ, ta cùng sư huynh đến hậu sơn nhìn xem sư muội. Ngay tại Bạch Ngự Hiên muốn quay đầu nhìn về phía Đông Phương lúc, Đông Phương tranh thủ thời gian ngăn lại hắn đẩy hắn hướng phía sau núi đi đến, lưu lại ba người tại nguyên chỗ. Thanh Tuyết, sư điệt không cần quản bọn họ, ta gần nhất vừa thu cái tiểu đồ đệ, bọn hắn đi xem một chút cũng bình thường, ngươi thế nào, có tìm được hay không ngươi nói thời cơ đột phá. Hạc Vân biết Đông Phương không muốn bại lộ, mới vội vã đẩy đi Bạch Ngự Hiên, cho nên cũng là giúp đỡ rời đi hai người nói chuyện. Chúc mừng sư thúc lại thu một đệ tử, nói thật, vừa mới Bạch sư huynh kia một kiếm, mặc dù ta không phải luyện kiếm chi nhân, nhưng vẫn là có một chút đả kích. Bất quá Thanh Tuyết vẫn là muốn thỉnh cầu sư thúc để cho ta lưu tại nơi này, Thanh Tuyết còn muốn lại cùng sư minh tỉ thí mấy lần. Cái này ngược lại là không có vấn đề, chỉ là sư phụ ngươi bên kia. Sư tôn bên kia Thanh Tuyết tự sẽ cáo chi, sư thúc yên tâm. Tốt à, các ngươi liền ở lại chỗ này đi, sư phụ ngươi cùng ta cũng coi như bạn cũ. Thanh Tuyết đa tạ sư thúc. Đi thôi, ta mang các ngươi hai ở chỗ, có chút đơn sơ, sư điệt đừng ghét bỏ. Hai nữ hướng phía Hạc Vân hành lễ nói tạ về sau, liền theo Hạc Vân tiến về chỗ ở một hồi về sau. Một bên khác, Đông Phương đẩy Bạch Ngự Hiên đi đến phía sau núi một nửa đường sau. Không phải, ngươi có bị bệnh không? Ngươi nói tới nói lui làm gì đột nhiên ra ta? Đó là ngươi. Liền xem như ta, ngươi nhất định phải nói ta sao? Nói láo ngươi có thể chết ta. Bạch Ngự Hiên nắm thật chặt trong lồng ngực của mình rơi ngân kiếm, không để ý đến Đông Phương. Cùng ngươi cái chết đầu óc không lời nói, các nàng hẳn là đi, trở về. Không phải muốn đi nhìn sư muội sao? Nhìn cái rắm, ra muốn ngủ, ngươi thích xem ngươi nhìn lại. Sau khi nói xong Đông Phương cũng không quay đầu lại đường cũ trở về, Bạch Ngự Yên gặp Đông Phương rời đi, chính mình cũng trở về đi chỗ ở làm Đông Phương trở lại tại chỗ lúc, vừa vặn Hạc Vân đã cho hai nữ an bài tốt chỗ ở trở về, đang ngồi ở trên ghế uống trà chờ lấy Đông Phương trở về. Ta liền biết, ngươi lại nhìn sư muội của ngươi. Đông Phương xuất ra ghế nằm thuận thế nằm xuống, cầm lấy rượu của mình ấm vừa uống vừa hỏi. Kia hai nữ đi đi. Không có, các nàng còn muốn tiếp tục cùng sư minh của ngươi luận bàn, muốn lưu lại mấy ngày, ta cho các nàng an bài chỗ ở. Các nàng ở lại chỗ này lại quấy rầy không đến ngươi, ngươi ngủ tiếp ngươi cảm giác. Được rồi, các nàng ở chỗ này dù sao là tìm cái người điên kia. Cái kia, sư phụ ngươi ta còn có một việc mấy ngày nay một mực không có nói cho ngươi, ta đem ngươi thực lực nói cho tông chủ. Đông Phương lập tức một mặt người da đen dấu chấm hỏi nhìn xem Hạc Vân. Ai bảo ngươi trộm tông chủ ghế nằm cùng rượu, tông chủ tìm ta phiền phức, chỉ có thể đem ngươi đẩy ra, bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ nói ngươi là kim đan chín tầng, chưa hề nói ngươi là nguyên anh, tông chủ để ngươi tham gia 100 ngày sau 4 tông môn thi đấu, không cho phép nhận thua, không phải liền tự mình tìm ngươi tính sổ sách. Chưa thấy qua hẹp hòi như vậy tông chủ. Không mượn hắn mấy cái ghế cùng vài hũ rượu sao? Còn có ngươi, lão đầu, ta phát hiện ngươi cũng tối đen a. Dù sao nói ta đã nói ra ngoài, ngươi nếu là tiếp tục giấu, liền đợi đến tông chủ tự mình tìm ngươi tính sổ sách. Đông Phương lần đầu phát hiện trước mắt mình sư phụ so với mình còn vô sỉ, ngàn phòng vạn phòng thế mà không có bảo vệ tốt lao nhân này. Vậy ta chỉ có thể rời khỏi tông môn. Ngươi dám? Đông Phương lần nữa nằm lại trên ghế nằm không tiếp tục để ý tới Hạc Vân bắt đầu ngủ say. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng đã nói ra ngoài, Đông Phương, có lúc giấu quá lâu cũng không phải chuyện tốt, hy vọng ngươi có thể nghe nhiều đi vào ta. Sau khi nói xong, Hạc Vân rời khỏi nơi này trở về chỗ ở của mình. Hạc Vân lúc rời đi, Đông Phương trong đầu cũng là vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống thăng cấp thành công. Hiện tại bắt đầu cấp cho thăng cấp ban thưởng. Đông Phương một chút ngồi dậy, cái này cầu hệ thống, người ta những người khác hệ thống đều tại thúc giục túc chủ cố gắng, liền nó để mình làm cái phế vật mò cá, hiện tại liền thăng liền cấp đều lén lút. Ban thưởng túc chủ độc cô cầu bại kiếm đạo cảnh giới tối cao, không có kiếm thắng có kiếm, công pháp luyện thể, tôi tinh luyện thể quyết biến mãn, không cần tu luyện. Đối với ban thưởng Đông Phương đã bắt đầu không có mới đầu cầm tới thời điểm kích động, chỉ là cảm ứng một chút, phát hiện vừa mới ban thưởng đã tự phát tan vào trong cơ thể của mình, nhục thể cường độ cũng biến thành đặc biệt cường đại, không tiếp tục quản nhiều cái gì, tiếp tục nằm xuống ngủ. Mà đáng thương Mặc Văn Ngữ còn tại kiếm trận bên trong bị ngũ hành kiếm ý đau khổ dày vò lấy. Mấy ngày qua đi, phía sau núi một cỗ kiếm ý tuôn ra, Hạc Vân sư đổ ba người đều là thu kiếm, nhao nhao cảm ứng được kiếm ý, ngoại trừ Đông Phương bên ngoài, Bạch Ngự Hiên cùng Hạc Vân đều hướng phía sau núi tiến đến. Cuối cùng kết thúc, Mặc Văn Ngữ cao hứng hướng phía bầu trời hô to một tiếng sau thu hồi kiếm ý của mình, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này, Hạc Vân cùng Bạch Ngự Hiên cũng tới đến phía sau núi thấy được ngồi dưới đất Mặc Văn Ngữ. 7/8. Lãnh Thanh Tuyết mãi nghệ chương 08. Lãnh Thanh Tuyết mãi nghệ ngồi liệt trên mặt đất, Mặc Văn Ngữ nhìn thấy Hạc Vân cùng Bạch Ngự Yên đến, Mặc Văn Ngữ một mặt ủy khuất đứng dậy hướng phía Hạc Vân chạy tới. "Hoa, sư phụ." "Tốt tốt, lĩnh ngộ kiếm ý." "Ừm, nhờ có nhị sư minh cái này kiếm trận, mà lại ta phát hiện lĩnh ngộ kiếm ý cùng nhị sư minh cho ta ngũ hành kiếm quyết là xứng đôi, ta cũng đột phá đến trúc cơ 7 tầng." "Tốt tốt tốt, không tệ, dạng này chúng ta Tiêu Giao Phong sư đồ 4 người đều có được kiếm ý." Đối với Đông Phương cho ngũ hành kiếm quyết, Hạc Vân cũng không có hỏi nhiều, từ thu Đông Phương bắt đầu đến bây giờ, tiểu tử này chiêu thức đều là tầng tầng lớp lớp, đã tập mãi thành thói quen. Nhị sư huynh đâu? Hán. Ngoại trừ đi ngủ còn có thể làm gì? Vậy ta đi trước tìm nhị sư huynh. Sau khi nói xong, Mặc Văn Ngữ một đường chạy chậm rời đi phía sau núi đi tìm Đông Phương, mà lúc này Đông Phương ngay tại nằm ngáy ho ho ngay tại Mặc Văn Ngữ đi vào Đông Phương bên cạnh lúc, Lãnh Thanh Tuyết, Úy Nguyệt hai nữ cũng vừa mới từ chỗ ở tới bên này. A, các ngươi là? Vị này chắc hẳn chính là Hạc Vân sư thúc đệ tử mới thu, Mặc Văn Ngữ sư muội đi, ta gọi Lãnh Thanh Tuyết, vị này là sư muội ta Quý Nguyệt, chúng ta là Huyền Âm tông đệ tử. A a, dạng này a, sư tỷ tốt, nhị sư huynh, mau dậy đi. Ta lĩnh ngộ kiếm ý. Cùng hai người đánh xong chào hỏi sau, Mặc Văn Ngữ không tiếp tục hỏi nhiều hai nữ vì sao lại ở chỗ này, mà là ngồi xổm người xuống không ngừng lung lay ghế nằm. Mà hai nữ thì là nghe được Mặc Văn Ngữ nói lĩnh ngộ kiếm ý đã chấn kinh, không hổ là Hạc Vân đồ đệ, Bạch Ngự Hiên sư muội, hai nữ lại nhìn một chút bị lay động Đông Phương, tâm tình lại bình phục xuống tới, không phải ai bái sư đều sẽ lĩnh ngộ kiếm ý ai. Ngừng. Ngừng. Dừng tay, đừng rung. Nhị sư minh, ta lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý. Nói mấy lần không muốn gọi ta nhị sư minh, lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, ngươi giao ta cái ghế nhau nhau ta đi ngủ làm gì? Đông Phương một tay đập vào Mặc Văn Ngữ trên đầu. Người ta đây không phải đến cấp ngươi chia sẻ tin vui nha. Mặc Văn Ngữ bị đau ôm đầu bị khuất nói. Lúc này, Hạc Vân cùng Bạch Ngự Hiên hai người cũng tới đến nơi này. Hạc sư thúc. Ừm, thế nào, mấy ngày nay một mực tại cùng ngươi Bạch sư huynh tỉ thí, có tìm được hay không thời cơ đột phá? Vẫn là không có, chỉ có thể tiếp tục tìm phương pháp khác, bất quá mấy ngày nay vẫn là phải đa tạ Bạch sư huynh có thể cùng ta so thử. À, sư tỷ mấy ngày nay đều đang cùng đại sư huynh tỉ thí nha, tốt đáng tiếc á không thể nhìn thấy, mấy ngày nay ta đều tại hậu sơn ra không được. Sư tỷ ngươi nói cùng sư minh tỷ thí tìm kiếm đột phá nha, có thể tìm ta nhị sư minh hỗ trợ nha, kiếm ý của ta thế nhưng là ta nhị sư minh hỗ trợ lĩnh ngộ đây, nói không chừng nhị sư minh có thể giúp ngươi đây. Ngồi tại trên ghế nằm uống rượu Đông Phương trong nháy mắt một ngụm rượu toàn phun tới, Mặc Văn Ngữ gặp hai nữ một mặt không tin bộ dáng tiếp tục nói. Các ngươi không tin sao? Ta vừa bái nhập cửa đêm hôm đó nhị sư minh thế nhưng là cùng đại sư minh. Nô. "Ai ai ai sư muội, ta biết ngươi không muốn ta ném sư phụ mặt mũi, nhưng khoác lác cũng phải có cái hạn độ nhà, ta làm sao có thể giúp ngươi lĩnh ngộ kiếm ý đây, ta ngay cả kiếm cũng sẽ không làm đây." Đông Phương tranh thủ thời gian đứng dậy, một tay bị Mạc Văn Ngữ miệng sau khi nói xong lại nhỏ giọng tại Mạc Văn Ngữ bên tai nói: "Có muốn học hay không ngày đó tiên ngoại phi tiên?" "Ừm ừm." Mạc Văn Ngữ hai mắt sáng lên không điểm đứt lấy đầu. "Vậy liền câm miệng ngươi lại." Nhưng mà nghe được Đông Phương vừa mới câu nói kia, Bạch Ngự Yên khinh thường nở nụ cười gằn, nhưng cũng không nói thêm gì. "Thôi đi, cũng thế, chỉ biết là đi ngủ uống rượu, làm sao có thể có bản lĩnh này, còn muốn người ta Văn Ngữ sư muội giúp ngươi nói chuyện." Quý Nguyệt khinh thường chào phúng lấy Đông Phương: "A đúng đúng đúng, ngươi nói thật đúng." Gặp Đông Phương hảo phóng như vậy liền thừa nhận mình, Quý Nguyệt bản thân đều có chút ngượng bức, nhưng lời này làm sao nghe được ngược lại là nàng rất không thoải mái đây. "Tốt Quý Nguyệt, hạ sư thúc, làm phiền nhiều ngày như vậy chúng ta cũng nên rời đi, hy vọng sư thúc có rảnh nhiều đến Huyền Âm Tông ngồi một chút, sư tôn thường thường nhắc tới ngươi đây." Hạc Vân đăm chiêu một chút về sau, nhớ tới Lãnh Thanh Tuyết là chính mình người quen cũ kia đồ đệ, không giúp đỡ cũng nói không đi qua, quay đầu nhìn về phía Đông Phương. "Không phải, lao đầu, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi một chút Lãnh sư tỷ đi." "Sư thúc, ý của ngài là Đông Phương sư đệ thật sự có biện pháp giúp ta sao?" "Ừm, mặc dù không phải rất khẳng định, nhưng tiểu tử này ý đồ xấu thì rất nhiều, nói không chừng có thể giúp được ngươi." Hạc Vân không có thừa nhận Đông Phương giúp Mạc Văn Ngữ lĩnh nộ kiếm ý, nhưng vẫn là lựa chọn để Đông Phương nghĩ một chút biện pháp giúp một chút Lãnh Thanh Tuyết. "Ta không giúp được a, đừng nghe lão nhân này nói mỏ." Lãnh Thanh Tuyết không để ý đến Đông Phương, mà là nhìn về phía Hạc Vân, sau đó Hạc Vân không ngừng gật đầu, Lãnh Thanh Tuyết quay đầu nhìn về phía Đông Phương. "Còn xin Đông Phương sư đệ nghĩ biện pháp giúp ta." "Ta nói ta không giúp được ngươi, ta một cái trúc cơ 7 tầng thế nào giúp ngươi một cái kim đan 8 tầng đột phá đây?" Lãnh Thanh Tuyết không nói gì, mà là mắt không chấp nhìn chằm chằm Đông Phương. Đông Phương hơi có vẻ lúng túng uống hai ngụm rượu, gặp Lãnh Thanh Tuyết cái này quật cường ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài. "Sư tỷ, ta giúp ngươi có thể, nhưng ta không dám hứa chắc ngươi có thể đột phá, mà lại đằng sau ngươi phải nghe lời ta, ta để ngươi làm gì liền làm cái đó." "Nằm mơ đâu ngươi." Quý Nguyệt một mặt khó chịu nhìn xem Đông Phương nói, Lãnh Thanh Tuyết tranh thủ thời gian ngăn lại Quý Nguyệt. "Chỉ cần có thể để cho ta đột phá bình cảnh này, mà lại sư đệ để cho ta làm không phải cái gì thương thiên hại lý, vi phạm nhân luân đạo đức sự tình, tất cả nghe theo ngươi." "Được, vậy ngươi trước hết tiếp tục ở lại nơi này đi, ngày mai lại tới tìm ta." "Vậy liền đa tạ sư đệ." "Được rồi, đều cắt về các ca, cũng không sớm, ta muốn đi ngủ." Nói xong, Đông Phương dối cái lưng mệt mỏi về sau lần nữa nằm trở về không nói thêm gì nữa, mà Lãnh Thanh Tuyết mấy người cũng là riêng phần mình rời đi trở về chỗ ở của mình. Ngày kế tiếp, Mạc Văn Ngữ cùng Lãnh Thanh Tuyết, Quý Nguyệt ba người tìm được đang ngủ Đông Phương. "Nhị sư minh, mau dậy đi, ngươi không phải nói hôm nay muốn giúp Thanh Tuyết tỷ tỷ sao?" Đã thành thói quen bị Mạc Văn Ngữ lay tỉnh, Đông Phương bất đắc dĩ đứng dậy nhìn xem Mạc Văn Ngữ. "Cái này không còn sớm nha." "Đông Phương sư đệ, còn xin ngươi nhìn xem là có biện pháp nào có thể giúp ta đây." "A đi thôi, đi theo ta, hy vọng ngươi đừng hối hận." Đông Phương ngáp một cái về sau liền tự mình hướng phía tông môn dưới núi Huyền Dương Thành đi vào trong đi, Lãnh Thanh Tuyết ba người cũng là tranh thủ thời gian theo sát ở phía sau một tấc cũng không rời. Huyền Dương Thành bên trong lớn nhất quán rượu, Đông Phương mang theo ba nữ đi vào. "Ai u, Đông Phương công tử, ngài thế nhưng là rất lâu không có tới chúng ta nơi này ăn cơm, lần này làm sao đại giá quang lâm, còn mang theo bằng hữu sao?" Trưởng quỹ trông thấy Đông Phương về sau nhiệt tình đi tới, vị gia này thế nhưng là quán rượu hồng nhân, không chỉ có thường đến quán rượu ăn cơm, còn giúp quán rượu cải thiện rất nhiều thực đơn để quán rượu sinh ý càng thêm đỏ lửa cháy đến, nhưng phải chiếu cố chú đáo. "Trưởng quỹ, ngươi không phải thiếu một cái nhạc công biểu diễn sao? Ta chỗ này cho ngươi tìm một cái, ngươi xem một chút phù hợp mở nhiều ít tiền công." "Hỗn đản, sư tỷ ta để ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp, ngươi liền để sư tỷ ta ra bán nghệ." "Công tử, cái này..." "Trưởng quỹ đừng để ý tới nàng, ngươi xem một chút bao nhiêu tiền phù hợp." "Cái kia, nếu là Đông Phương công tử giới thiệu, như vậy đi, ta cũng không theo số ngày cho ngươi được rồi, liền mỗi biểu diễn một trận liền cho 500 tinh thạch thế nào? Trước kia nhạc công ngày kế cũng mới 200. "Quyết định như vậy đi, nàng tiền công cho ta là được, sư tỷ, coi như giúp cho ngươi thủ lao, ngươi nói cái gì đều nghe ta nha." Lãnh Thanh Tuyết mặc dù cảm thấy rất hoang đường, nhưng nghĩ tới Hạc Vân nói Đông Phương để nàng làm cái gì đều là có đạo lý, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp đi theo trưởng quỹ đi hướng biểu diễn vị trí. Mà Đông Phương thì là tự mình ngồi xuống không có người trên bàn rượu ăn trưởng quỹ tặng đồ ăn, uống rượu, Mạc Văn Ngự thì là không ngừng hỏi thăm Đông Phương rốt cuộc muốn giúp thế nào Lãnh Thanh Tuyết, Quý Nguyệt một mặt khó chịu ngồi tại một bên khác nhìn xem Đông Phương, giống như muốn đem Đông Phương giết đồng dạng. "Các ngươi nhìn, kia là Thanh Tuyết tiên tử sao? Nàng đang làm cái gì? Thật đúng là, Thanh Tuyết tiên tử thế mà ở chỗ này mãi nghệ, con mắt của ta sẽ ra vấn đề sao?" Không ít đi vào quán rượu Huyền Dương Tông đệ tử kinh ngạc nhìn đã bắt đầu biểu diễn Lãnh Thanh Tuyết, tất cả mọi người là nhao nhao trừng to mắt một bộ không thể tin được dáng vẻ. "Ai nha nhị sư minh, ngươi liền nói cho ta tại sao muốn để Thanh Tuyết tỷ tỷ dạng này a, dạng này làm sao để Thanh Tuyết tỷ tỷ đột phá a?" Đông Phương một mặt ghét bỏ mở ra nắm lấy hắn quần áo tay. "Đừng phiền ta ăn cái gì, ngươi nếu không ăn liền làm trứng, nói nhiều như vậy. Ngươi liền nói cho ta mà ngươi có còn muốn hay không học cái kia. Nghĩ cũng đừng phiền ta." Nghe được Đông Phương cầm chiêu kia thiên ngoại phi tiên đến uy hiếp, Mạc Văn Ngự trong nháy mắt giống một cái bé ngoan đồng dạng không nói thêm gì nữa, thậm chí còn cho Đông Phương ngược lại lên rượu. 8 chương 9. An cấp chương 09, an cấp sau đó trong vòng vài ngày, bởi vì Lãnh Thanh Tuyết tại quán rượu làm nhạc công tin tức bị truyền đi, không ít Huyền Dương Tông đệ tử cùng những tông môn khác đệ tử đều đi vào Huyền Dương thành trong tiểu lâu quan sát. Đông Phương thì là lần nào đến đều nhìn xem các loại Lãnh Thanh Tuyết biểu diễn xong trở về, lấy tên đẹp làm người tiến cử đến nhìn chằm chằm, kỳ thật chính là đơn thuần đến quán rượu có uống rượu, về phần Lãnh Thanh Tuyết biểu diễn thế nào, hắn mới không quan tâm đây. Mà Mạc Văn Ngữ cùng cái nhỏ theo đuôi đồng dạng mỗi ngày đi theo Đông Phương đằng sau, Quý Nguyệt cũng là mỗi ngày cùng đi theo nơi này. "Tiểu nhị tới, ta muốn cho Thanh Tuyết tiên tử khen thưởng 5000 tinh thạch." Một thanh âm đem Mạc Văn Ngữ cùng Quý Nguyệt ánh mắt hấp dẫn tới, chỉ gặp một cái vô lại mười phần, một mặt nhăn sắc, người mặc Vũ Nguyên tông phục sức đệ tử hào khí nói, bên cạnh hắn mấy người đệ tử cũng là mặc giống nhau phục sức, mặt mũi tràn đầy trêu chọc nhìn xem biểu diễn Lãnh Thanh Tuyết. "Đáng hôn đàn này." Quý Nguyệt phẫn nộ nhìn xem Vũ Nguyên tông mấy người này, thế này sao lại là khen thưởng, cái này căn bản là tại nhục nhã sư tỷ của mình. "Ai, Quý Nguyệt tỷ tỷ, bình tĩnh một chút." Nhưng mà, những người kia cũng là đã nhận ra động tĩnh bên này, quay đầu thấy được Quý Nguyệt. "Nha, Quý Nguyệt tiên tử cũng ở nơi này a, làm sao?" "Thanh Tuyết tiên tử biểu diễn xong sẽ đến lượt ngươi." "Không nghĩ tới à, thế mà có thể ở chỗ này trông thấy chúng ta Nam Châu bốn đại tiên tử trong đó hai cái." Quý Nguyệt một mặt phẫn nộ nhìn xem trêu chọc nàng mấy người, nhưng bởi vì bị Mạc Văn Ngữ ngăn đón lại không tốt tiến lên, ngược lại đem khí vung đến đang chuyên tâm ăn cái gì Đông Phương trên thân. "Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi để sư tỷ dạng này, ta cùng sư tỷ về phần bị những người này làm con khỉ đồng dạng nhìn mà." Đông Phương không để ý đến Quý Nguyệt, uống từ từ một ngụm rượu sau. "Không biết huynh đài là cái chỗ kia à, xuất thủ xa hoa như vậy, 2000 tinh thạch à, ta một tháng tông môn bổng lộc cũng mới 100 tinh thạch đây." "Hừ, chúng ta sư minh Nghiêm Phong thế nhưng là Vũ Nguyên tông hai cái hóa thần cảnh một trong phó tông chủ Nghiêm Như Lựa cháu trai, càng là Nam Châu gần với các ngươi đại sư minh Bạch Ngự Yên Tiêu Nguyên sư đệ, ngươi một cái nho nhỏ Huyền Dương tông đệ tử cũng xứng cùng chúng ta sư minh xưng huynh gọi đệ sao?" "Đúng đấy, cũng không nhìn một chút chính mình là ai." "Hoa, lợi hại như vậy à, vậy ngươi trên thân nhất định có rất nhiều tinh thạch đi, xuất thủ chính là 5000 tinh thạch." Đông Phương đang lo về sau uống rượu xong không có tinh thạch mua rượu uống, cái này không liền đưa tới cửa nhà. "Kia là đương nhiên, chút tiền lẻ này đáng là gì?" Nghiêm Phong nghe cũng là một mặt hưởng thụ cùng thần khí biểu lộ, thật tình không biết Đông Phương đã đem hắn xem như tán tài đồng tử. "Thật sao, vậy là tốt rồi, không có khen thưởng xong liền tốt." Đông Phương con mắt gần như sắp muốn thả ánh sáng nói, "Là chính ngươi đục vào, vậy cũng đừng trách ta." Mà Quý Nguyệt nhìn thấy Đông Phương thế mà còn cùng mấy người kia vừa nói vừa cười, lập tức giận không chỗ phát tiết, nhưng vẫn là tại Mạc Văn Ngữ an ủi ngồi xuống dưới không nói gì thêm. Lúc này Lãnh Thanh Tuyết cũng đã hoàn thành hôm nay nghệ diễn xuống tới về tới ba người bên này. Đông Phương gặp Lãnh Thanh Tuyết tới, cũng là lập tức đứng dậy rời đi, nhưng con mắt vẫn là âm thầm nhìn xem đồng dạng rời đi Nghiêm Phong mấy người phương hướng, lặng lẽ đánh ra một đạo phù lục đến một người trong đó trên thân, mà lúc này trên đường phố cũng đã là ban đêm. "Đông Phương sư đệ, ta cũng đã theo yêu cầu của ngươi ở chỗ này mấy ngày, đến cùng là biện pháp gì có thể để cho ta đột phá đâu?" "Sư tỷ, ngươi không cảm thấy ngươi biểu diễn thời điểm quá mang lấy thân phận của mình rồi sao? Nam Châu tiên tử, thứ ba thiên tài tu luyện, những này thân phận để ngươi không thể không cố gắng. Dạng này ngươi liền có thể không để cho mình sư tôn mất mặt, cũng có thể không để cho mình tông môn thất vọng." Nghe nói như thế về sau, Lãnh Thanh Tuyết bắt đầu trầm mặc. "Ngươi cố gắng như vậy tu luyện, cũng là vì chính mình sư tôn cùng tông môn đi, còn có được trao cho cái danh này cùng thân phận, ngươi có hay không nghĩ tới tu luyện là vì chính mình mà tu luyện đây này? Tựa như ta để ngươi nghệ diễn, ngươi là vì để cho ta giúp ngươi mới đi à? Sư tỷ, ngươi thích đánh đàn nha, cũng là bởi vì thích đánh đàn mới tu luyện cầm đạo à? Ngươi có hay không nghĩ tới nghệ diễn thời điểm không chỉ có là khách nhân gậy, mà là vì chính mình gậy đây, tu luyện cũng giống như vậy. Ngươi có hay không nghĩ tới tu luyện là vì chính mình mà không phải vì người khác, cũng không phải vì cái gì cái gọi là xứng đáng thân phận của mình đây?" Lãnh Thanh Tuyết nghe xong Đông Phương về sau bắt đầu tại chỗ bất động tự hỏi, chấm dãi, Lãnh Thanh Tuyết trên thân một cỗ huyền diệu khí tức bắt đầu chậm rãi dâng lên, Kim Đan 8 tầng cảnh giới cũng bắt đầu bùng lòng không ngừng kéo lên. Chỉ gặp Lãnh Thanh Tuyết toàn thân khí thế chấn động, Kim Đan 9 tầng khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. "Sư tỷ, ngươi đột phá, ngươi thật đột phá. Chúc mừng Thanh Tuyết tỷ tỷ." Lãnh Thanh Tuyết mở hai mắt ra mỉm cười hướng phía hai người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đông Phương. "Tạ ơn Đông Phương sư đệ, đã lâu như vậy, không dùng được biện pháp gì đều không có đột phá, không nghĩ tới bị Đông Phương sư đệ mấy câu điểm tỉnh đã đột phá. Nghĩ thông suốt, tốt như là đã đột phá, các người đi về trước đi, ta còn có việc, muốn về trễ một chút." "Nhị sư minh, ngươi muốn đi làm gì nha?" "Đại nhân sự việc, ngươi cái tiểu hải tử hỏi cái gì hỏi, nhanh đi về tu luyện đi." Sau khi nói xong Đông Phương liền bước xuống ba nữ hướng phía Nghiêm Phong phương hướng của mấy người kia chậm rãi đi đến, ba nữ gặp Đông Phương cũng không quay đầu lại rời đi, cũng là không nói thêm gì nữa trở về Tiêu Gia phòng. Một bên khác, Nghiêm Phong mấy người đi tại về khách sạn trên đường, lúc này trên đường phố bởi vì ban đêm đã không có người nào, có vẻ hơi cho phép thanh tĩnh. Mấy người đi tới liền thấy một người đứng tại trước mặt bọn hắn, người này chính là Đông Phương, lúc này Đông Phương đã thay đổi kia thân hiện đại giả, mặc y phục giả hành, dùng miếng vải đen bao vây lấy đầu. "Uy, ngươi là ai a, dám cản con đường của chúng ta?" "Đúng a, mau để cho mở không phải đừng trách chúng ta không khách khí." Nói xong, Nghiêm Phong mấy người Kim Đan 2 tầng cùng 3 tầng khí tức phóng xuất ra, gặp mấy người mới cảnh giới này, Đông Phương chỉ thả ra Kim Đan 5 tầng khí thế. Chỉ chốc lát sau về sau, Nghiêm Phong mấy người trần trụi hôn mê tại một cái đen nhánh trong hẻm nhỏ, một bên Đông Phương chính vơ vét lấy mấy người quần áo cùng chữa vật giới chỉ. "Ta đi, đủ giàu à, 2 vạn tinh thạch, đủ ta uống chừng 100 trời rượu, đây là tam phẩm phòng ngự linh phủ, rất rưỡi." "Ai, cái này tốt, có hóa thần một kích ngọc bội." Đem đồ vật vơ vét xong về sau, Đông Phương đổi về y phục của mình, bước xuống trần trùng trục mấy người về sau, rời đi cái hẻm nhỏ trở về Tiêu Giao Phong. Trở lại Tiêu Giao Phong về sau, một đạo kiếm khí đột nhiên hướng phía đi trên đường Đông Phương vào tới, Đông Phương thấy thế linh hoạt lách mình vừa trốn, sau đó con mắt im lặng nhìn xem kiếm khí bay tới phương hướng. "Uy uy uy, còn có khách nhân ở đâu a, ta sẽ không cùng ngươi đánh, nghĩ cũng đừng nghĩ." Bớt nói nhảm, xem kiếm. Bạch Ngự Yên không để ý đến Đông Phương, cầm kiếm hóa thành một đầu bạch long hướng phía Đông Phương bay đi. Gặp này Đông Phương cũng là không có cách nào, chỉ có thể xuất ra Thanh Liên kiếm cùng Bạch Ngự Yên cùng nhau vừa đánh vừa xông lên chân trời, mặc dù đạt được Độc Cô Cầu bại kiếm đạo cảnh giới, không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới, nhưng nên giấu vẫn là trốn một chút đi. Hai người động tĩnh cũng là bị phát giác được, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi Lãnh Thanh Tuyết hai nữ vội vàng chạy đến, nhưng nhìn thấy lại là Đông Phương cùng Bạch Ngự Yên tại tỉ thí, lập tức mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được dáng vẻ, mới đầu hai người còn tưởng rằng là Hạc Vân cùng Bạch Ngự Yên tại tỉ thí. Các nàng thực sự không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy, Đông Phương lại có không thua tại Bạch Ngự Yên kiếm ý, mà lại cũng là nguyên anh cảnh giới, thậm chí tại cùng Bạch Ngự Yên trong tỉ thí còn chiếm căn cứ thượng phong, đây quả thật là lời đồn đãi kia Đông Phương sao? Mạc Văn Ngữ cũng là đi tới hai nữ bên cạnh. "Hoa, đại sư huynh lại tìm nhị sư huynh đánh nhau." "Văn Ngữ muội muội, nhị sư huynh ngươi hắn." "Hi hi, Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta nhị sư huynh thật là phế vật nha, hắn chỉ là không thích hiện lộ mà thôi, ta đều nói nha, kiếm ý của ta thế nhưng là ta nhị sư huynh giúp ta lĩnh ngộ à, mà lại nhị sư huynh còn có một chiêu thiên ngoại phi tiền, một chiêu kia thế nhưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, liền ngay cả đại sư huynh đều tâm động đây." Hai nữ lần nữa chấn kinh, nguyên lai Bạch Ngự Yên nói chiêu kia không phải hắn, các nàng tưởng rằng Bạch Ngự Yên kiêm tốn, nguyên lai thật không phải Bạch Ngự Yên. Càng làm cho các nàng hơn không thể tin được thứ này lại có thể là Đông Phương. Không có khả năng, không có khả năng, hắn rõ ràng chính là cái phế vật, coi như hắn giúp sư tỷ đột phá, kia rõ ràng chính là vận khí mà thôi. Quý Nguyệt nhìn trên trời hai người không thể tin nói. "Quý Nguyệt tỷ tỷ, sự thật đã bày ở trước mặt ngươi, ta nhị sư huynh cũng không phải phế vật." Lãnh Thanh Tuyết cũng là rất khiếp sợ Đông Phương thực lực, chính mình cái này Nam Châu ngày thứ ba mới, đã biến thành thứ tư, quả nhiên, có thể bị Hạc Vân Thu làm đồ đệ, trở thành Bạch Ngự Yên sư đệ, hắn làm sao có thể là cái phế vật đây, người ta xem ra chỉ là không thích hiện lộ thực lực của mình mà thôi. 9 chương 10. Bí cảnh chi hành ngay tại ba nữ mắt không chớp nhìn lên trên trời quyết đấu Đông Phương cùng Bạch Ngự Yên hai người lúc, Hạc Vân cũng xuất hiện ở ba người bên cạnh. "Hai cái này nịt đồ, liền không thể cho ta thanh tĩnh mấy ngày mà." "Hạc sư thúc, hai người bọn họ không có quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi đi." "Không quan trọng, chỉ là không nghĩ tới Đông Phương sư đệ thế mà cũng như thế. Không hổ là Hạc sư thúc đệ tử, xem ra đồn đại thật không thể tin. Chỉ có thể trách tiểu tử này lười là thật lười, cho nên mới để người khác nhìn như vậy hắn, hy vọng hai vị sư đệ có thể giữ bí mật." "Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung." Sau khi nói xong, Lãnh Thanh Tuyết lại quay đầu nhìn về phía trên trời hai người, cường đại như vậy quyết đấu cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Trên trời, hai đạo cường đại kiếm ý không ngừng đụng vào nhau, từng cỗ uy áp cuốn sạch lấy toàn bộ Tiêu Giao Phong đỉnh núi. Bạch Long phá. Bạch Ngự Yên huy kiếm một chỉ, mấy đầu kiếm ý huyễn hóa bạch long hướng phía Đông Phương gào thét mà đi. Đông Phương tay phải cầm bầu rượu uống một ngụm rượu, tay trái kiếm chỉ thao túng Thanh Liên kiếm, miệng bên trong bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thì thầm. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, Thanh Liên kiếm ca. To lớn bạch quang không ngừng từ Thanh Liên trong kiếm lóe ra, chỉ gặp Đông Phương tay trái kiếm chỉ huy Thanh Liên kiếm hướng phía bay tới Bạch Long cùng Bạch Long đằng sau đứng lặng Bạch Ngự Yên, chém ra một đạo xẹt qua chân trời kiếm khí. Mà phía dưới nhìn ba nữ đã là chấn kinh đến tột đỉnh, vô luận là Đông Phương đọc lên vẫn là cái kia đạo chém ra kiếm khí, đây mới là một cái luyện kiếm chi nhân nên có khí thế, bất quá Đông Phương kia thân hiện đại giả vẫn là nhìn xem rất không hài hòa dáng vẻ. Bạch Ngự Yên nhìn thấy Đông Phương một chiêu này dị thường hưng phấn, trực tiếp động lên toàn lực sử xuất Đông Phương cho hắn một chiêu kia thiên ngoại phi tiên. "Có ma bệnh a ngươi, nhất định phải mỗi lần đều động toàn lực mà." Nhưng mà Đông Phương cũng không có chút nào sợ hãi, thu hồi Thanh Liên kiếm sau đó đem bầu rượu treo ở bên hông, tôi tinh luyện thể quyết tôi động, đầy trời sao trời quang huy không ngừng hướng phía Đông Phương tụ tập. Nhìn qua hướng chính mình sử dụng thiên ngoại phi tiên bọn tới Bạch Ngự Yên, Đông Phương trực tiếp đem hội tụ tinh thần chi lực vận dụng tại trên nắm tay, huy quyền thẳng lên cùng Bạch Ngự Yên va chạm đến cùng một chỗ. Một cỗ năng lượng to lớn phong bạo lần nữa quét sạch Tiêu Giao Phong. Đợi cho phong bạo tán đi về sau, Đông Phương cùng Bạch Ngự Yên thân ảnh của hai người chậm rãi rơi xuống mấy người trước mặt, chỉ gặp lần này hai người khóe miệng đều có chút vết máu. Đông Phương mắt phải có một chút sưng phù, mà Bạch Ngự Yên chỗ cổ cũng là nhiều một cái dấu răng, mắt trái cũng nhiều một cái mắt quầng thâm. Không nghĩ tới à, đường đường Huyền Dương Tông đệ nhất thiên tài đại sư minh thế mà còn cần dở trò đánh lén người. Đông Phương sưng phù mắt phải có chút co giật nhìn xem Bạch Ngự Yên nói, người nào đó không phải cũng dùng tiểu hải tử đánh nhau phương thức nha, răng ngược lại là rất sắc nhọn. Bạch Ngự Yên cũng là nở nụ cười gằn, không để ý chút nào mắt trái bên trên bị Đông Phương đánh ra mắt quầng thâm, cái này chỉ cần thoáng vận dụng một chút linh lực liền có thể tan đi. Đi hai người các ngươi, đánh cũng đánh xong, dừng lại cho ta. Không phải đều cút cho ta đi trong kiếm động đi diện bích đi. Ta dựa vào, lão đầu, rõ ràng là hắn tại ta êm đẹp trên đường trở về đánh lên ta. Dựa vào cái gì ngay cả ta cũng muốn trừng phạt. Bớt nói nhảm. Đều cho ta khiêm tốn một chút. Đông Phương hừ lạnh một tiếng đi tới dưới cây cổ thụ lần nữa nằm trên ghế nằm, mà Mạc Văn Ngự thì là hấp tấp đi đến một bên ngồi xuống cho Đông Phương nắm đốt chân. Nhị sư minh, ngươi nói muốn dạy ta luyện thiên bên ngoài phi thiên. Tránh ra, ta mệt mỏi, hôm nay không tâm tình. Nhị sư minh mà Lãnh Thanh Tuyết cũng đi tới nhìn xem Đông Phương. Không nghĩ tới Đông Phương sư đệ thâm tàng bất lộ, trước đó là chúng ta nhìn lầm, ta cũng thay Quý Nguyệt không hiểu chuyện nói lung tung, cho sư đệ xin lỗi. Lúc này Quý Nguyệt trốn ở Lãnh Thanh Tuyết đằng sau đã không dám nói tiếp nữa, nhớ tới vừa mới Đông Phương thực lực kia, tăng thêm trước đó chào phúng Đông Phương, cả người khuôn mặt cũng bắt đầu hồng ôn. Không cần nói xin lỗi sư tỷ, các ngươi nghe được sát thực không sai, ta đây, sát thực không thích tu luyện, chỉ thích uống rượu đi ngủ, Quý Nguyệt sư tỷ trước đó không có nói sai.
Đông Phương Lơ đen uống một hớp rượu tiện thể một tay đẩy lay động hắn Mặc Văn Ngữ, hắn là thật không thèm để ý, chỉ là không cao hứng chính là Bạch Ngự Hiên có người ngoài tại cũng phải tìm hắn đánh nhau, xem ra sau này thật không thể ở trên núi. Sư đệ không chỉ có thực lực cường đại, còn điệu thấp như vậy, đây là chúng ta nên học tập, ngươi yên tâm, thực lực của ngươi chúng ta sẽ không đi nói lung tung, nhất định cho ngươi giữ bí mật, cũng làm ngươi giúp ta đột phá báo đáp. Vậy thì cảm ơn sư tỷ, a thời gian không còn sớm đi, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn đi ngủ, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhà nhà. Sau khi nói xong, Đông Phương đem khắc ấn lấy Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết Ngọc Phù ném cho Mặc Văn Ngữ về sau, hai mắt nhắm lại bắt đầu nằm ngáy ho ho, mấy người cũng là nhao nhao rời khỏi nơi này trở về chỗ ở, Mặc Văn Ngữ càng là không kịp chờ đợi cầm Ngọc Phù chạy chậm trở về chuẩn bị lĩnh hội. Ngày kế tiếp, Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt hai người cáo biệt bọn hắn rời đi Tiêu Giao phòng, thời gian lại về tới bình thường dáng vẻ. Qua một tháng sau, Huyền Dương phong chủ trong điện, Lư Uyên ngồi tại chủ vị, tám vị phong chủ phân biệt ngồi ở phía dưới. Lần này bí cảnh mở ra, không chỉ có là cái khác ba cái tông môn đều phái đi đệ tử, liền ngay cả một chút môn phái nhỏ đều có đi. Chúng ta tông môn còn lại hai cái danh lệch, các ngươi cảm thấy lại phái kia hai người đệ tử đi phù hợp đâu? Vừa dứt lời, đám người liền không hẹn mà cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía Hạc Vân. Hạc sư đệ, chúng ta Cửu Đại Phong có vẻ như liền các ngươi Tiêu Giao Phong không có điều động đệ tử tham gia bí cảnh được rồi. Đúng vậy à, các ngươi Tiêu Giao Phong ba cái đồ đệ đều lĩnh ngộ kiếm ý, Ngự Hiên là nguyên anh cảnh không thể tham gia, nhưng Đông Phương tiểu tử kia không phải kim đan chín tầng nha, để hắn cùng ngươi tiểu đồ đệ cùng đi, thời điểm then chốt cũng có tiểu tử này lật tẩy a. Cái này, các vị sư huynh sư tỷ, Đông Phương tiểu tử này tính tình các ngươi là biết đến, hắn cũng không có khả năng đi à. Nói đùa cái gì, Đông Phương cũng đã sớm tới Nguyên Anh, mặc dù có bí pháp sẽ không bị người nhìn ra, nhưng không sợ đồng dạng chỉ sợ vạn nhất a cái này có thể không phải do hắn, coi như hắn hiện tại hiện lộ là trúc cơ cảnh giới, chúng ta cũng không phải không có trúc cơ đệ tử tham gia, hắn phải đi, không phải ta lập tức tìm hắn tính trộm ta đồ vật sổ sách. Ai, tốt à, ta trở về khuyên hắn một chút. Tiêu Giao Phong bên trên, Mặc Văn Ngữ đã thành thói quen đi theo Đông Phương, mỗi ngày đều sẽ chạy đến Đông Phương để Đông Phương thả ra người giấy cùng nàng đối luyện. Trong khoảng thời gian này xuống tới kinh nghiệm chiến đấu tiến triển rất nhiều, thực lực cũng đạt tới trúc cơ 8 tầng. Sư phụ, ngươi trở về. Nhìn thấy Hạc Vân sau khi trở về, Mặc Văn Ngữ chạy chậm đi qua tay kéo Hạc Vân chậm rãi đi đến trên ghế ngồi xuống, sau đó cho Hạc Vân rót một chén trà, mà Đông Phương thì là giống thường ngày tại trên ghế nằm uống rượu. Nha, lao đầu, làm gì sầu mi khổ kiểm a? Nam Châu xuất hiện một cái bí cảnh, tông môn chuẩn bị phái đệ tử đi thí luyện, còn lại hai cái danh lệch, tông chủ đệ. Ngừng. Đừng nói nữa, ta đã biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, không đi. Hạc Vân nghiêng chừng Đông Phương một chút nói ra, ngươi tông chủ sư bà nói, ngươi cùng sư muội của ngươi đều phải đi, không phải hắn liền lập tức tới tìm ngươi tính trộm hắn cái ghế cùng rượu sổ sách. Có cần phải sao? Cái này hẹp hỏi tông chủ. Ngày mai đến chủ phong tập hợp, chính ngươi nghĩ đi. Hạc Vân nói xong cũng đứng dậy rời đi, không tiếp tục cho Đông Phương cơ hội nói chuyện. Nhị sư minh, chúng ta đi nha, lão đợi tại Tiêu Giao phòng cũng rất nhàm chán. Mặc Văn Ngữ nũng nịu nắm lấy Đông Phương quần áo lung lay Đông Phương. Được rồi, đừng rung, đi. Tốt a. Gặp Đông Phương đáp ứng về sau, Mặc Văn Ngữ vui vẻ nhảy dựng lên. Sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện, mà Đông Phương thì là tiếp tục ngủ. Chương 11. Cổng vào tề tụ ngày thứ 2, Huyền Dương Phong đại quảng trường bên trên, tham gia thí luyện đệ tử nhau nhau tập hợp đến nơi này. Nhị sư minh, ánh mắt ngươi bên trên mang cái này đèn nhánh đổ vật là cái gì nha, đem con mắt đều che quất, ngươi xem gặp sao? Mặc Văn Ngữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đeo kính dâm Đông Phương nói, hai người lúc này đã đứng ở rất nhiều đệ tử bên trong, Đông Phương một thân hiện đại giả cùng đám người lộ ra không hợp nhau dáng vẻ. Ngươi quản ta mang chính là cái gì, nói nhiều. Ai, đây không phải Tiêu Giao Phong cái kia nhị đệ tử sao? Làm sao hắn cũng muốn tham gia bí cảnh sao? Đều đến nơi này khẳng định à, bất quá nghe nói hắn không phải rất lười nhà, mà lại thực lực cũng không có gì đặc biệt, đến lúc đó đừng kéo chúng ta chân sau. Đúng đấy, một cái phế vật cũng dám tới tham gia bí cảnh thí luyện sao? Đan Xu phong chủ Cố Dương gặp tham gia đệ tử đều đã đến đông đủ, để bọn hắn yên tĩnh về sau mở miệng nói. Tốt các đệ tử, lần này để ta tới dẫn đội, mang mọi người cùng đi bí cảnh cầm bảo, ta chỉ có một câu, đến bên kia, còn có những tông môn khác người cũng sẽ đi, các ngươi phải làm chính là đoàn kết, đừng nội chiến, minh bạch sao? Minh bạch. Chúng đệ tử cũng là lớn tiếng hô, mà Cố Dương gặp Đông Phương cũng mang theo Mặc Văn Ngữ tới, trong lòng viên kia treo lấy tảng đá rốt cục để xuống. Tốt, Thượng Vân Thuyền, chúng ta xuất phát. Ngay tại Đông Phương cùng Mặc Văn Ngữ cũng chuẩn bị lên thuyền lúc, bị Cố Dương cho gọi lại. Đông Phương sư điệt, ngươi mang theo Văn Ngữ sư điệt theo ta lên chiếc này, ngươi trên mặt mang cái này đèn nhánh thứ gì, đem con mắt đều che quất, thấy được nha. Nói Cố Dương liền lôi kéo một mặt lười biếng Đông Phương đi lên mây thuyền, Mặc Văn Ngữ cũng là theo sát phía sau. Đông Phương sư điệt, thực lực của ngươi sư phụ ngươi đều nói cho chúng ta biết, lần này bí cảnh chi hành ngươi cần phải quan tâm ngươi những này đồng môn a. Sư thúc ngươi yên tâm, nhị sư minh nhất định sẽ chiếu cố tốt chúng ta đồng môn. Đông Phương không nói gì thêm, mà là đi đến một chỗ rộng lớn địa phương từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra ghế nằm nằm đi lên bắt đầu nằm ngáy ho ho, mà mây thuyền cũng là chậm chậm bắt đầu phát động. Trải qua một đoạn thời gian phi hành về sau, đám người cũng là đã tới bí cảnh lối vào chỗ, những tông môn khác người cũng là lục tục đến nơi này. Ai, sư minh, ngươi nhìn, là Thanh Tuyết tỷ tỷ và Quý Nguyệt tỷ tỷ. Xuống thuyền sau, Mặc Văn Ngữ một mặt kích động dắt buồn ngủ lỏng lẻo Đông Phương, tay chỉ Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt bên kia. Thanh Tuyết tỷ tỷ, Quý Nguyệt tỷ tỷ. Hai nữ nghe được Mặc Văn Ngữ tiếng la sau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mặc Văn Ngữ cùng đeo kính đen Đông Phương đứng tại Huyền Dương Tông đệ tử bên trong nhóm hướng các nàng vẫy tay. Văn Ngữ muội muội cũng tới, còn có Đông Phương sư đệ, cái này bí cảnh lấy thực lực của ngươi tới đây,
có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Lãnh sư tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Thực lực của ta chỉ có chút cơ 7 tầng, tới này cái bí cảnh thí luyện không thể thích hợp hơn. Đông Phương dùng đến một bộ lười biếng biểu lộ nói chữ chạc đàng hoàng, tựa như hoàn toàn không có ngày đó bị hai nữ phát hiện thực lực ký ức đồng dạng. Hai nữ trong nháy mắt im lặng, ngươi chỉ có chút cơ 7 tầng. Vậy chúng ta ngày đó nhìn thấy chính là giả sao? Đông Phương sư đệ vẫn là như vậy thích nói giỡn, đúng, ngươi trên mặt mang theo cái này che mắt chính là vật gì à? Đúng a, ngươi đây là cái gì nha, thấy được chúng ta sao? Quý Nguyệt cũng là đưa tay tại Đông Phương trước mặt bắt đầu đung đưa, mặc kỳ dị còn chưa tính, trên mặt vật này cũng rất kỳ quái. Ngươi có thể đừng lung lay nha, ta thấy được, mà lại rất rõ ràng. Đông Phương cầm xuống chính mình kính dâm thu hồi trong chữ vật giới chỉ, bất đắc dĩ nhìn xem Quý Nguyệt nói. Thanh Tuyết tỷ tỷ chờ một chút, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhị sư minh cùng một chỗ tiến vào bí cảnh a? Dù sao chúng ta tông môn không có quy định nhất định phải đi theo tông môn đoàn thể cùng đi. Nếu như có thể vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi, mà lại ta và ngươi Quý Nguyệt tỷ tỷ còn muốn mang những sư muội kia cùng một chỗ đây. Nếu như Đông Phương sư đệ không ngại, chúng ta có thể cùng đi. Lãnh Thanh Tuyết cũng là vừa cười vừa nói, hơn nữa nhìn hướng về phía Đông Phương. Cùng Đông Phương cùng đi vậy khẳng định là nguyện ý à, dạng này chính mình những sư muội này an toàn cũng có bảo hộ. Lúc đầu Huyền Âm Tông liền tất cả đều là nữ đệ tử, dễ dàng nhất bị khi phụ, nếu như Đông Phương ở đây chính mình cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nhị sư Minh khẳng định nguyện ý, đúng không, nhị sư Minh? Mạc Văn Ngữ vội vàng trả lời, mà lại nhị sư Minh cùng Lãnh Thanh Tuyết nhìn xem rất xứng, nếu là lại có thể tác hợp hai người, vậy cái này không phải liền là chính mình tẩu tử sao? Ta luôn cảm thấy đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ một chút không đứng đắn sự tình. Làm sao lại thế nhị sư Minh, mà lại Thanh Tuyết tỷ tỷ và Quý Nguyệt tỷ tỷ cùng chúng ta cũng coi là bằng hữu đi, giúp đỡ cho nhau cũng không sai à? Ai nha, van cầu ngươi nhị sư Minh, chúng ta liền cùng Thanh Tuyết tỷ tỷ bọn hắn cùng đi đi, dù sao chúng ta tông môn những người kia cũng xem thường ngươi, sẽ không theo hai chúng ta cùng nhau. Ai u đi, thôi đừng chém gió, theo ngươi được rồi. Tốt lại. Vậy trước tiên tạ ơn Đông Phương sư đệ. Ai sư tỷ, trước đừng tạ, là nàng đề nghị cùng đi, đánh nhau cũng là nàng đến, đừng hy vọng ta à? Ta tin tưởng Đông Phương sư đệ sẽ không mặc kệ an nguy của chúng ta. Lãnh Thanh Tuyết một mặt ý cười nhìn xem Đông Phương. Đông Phương buồn buồn uống một hớp rượu không nói gì nữa, quả nhiên, nữ nhân đều là không nói đạo lý, mà Mạc Văn Ngự thì là đi theo Lãnh Thanh Tuyết, Quý Nguyệt hai người đi Huyền Âm Tông bên kia cùng những nữ đệ tử kia vừa nói vừa cười. Lúc này, Vũ Nguyên Tông người cũng đã đi tới bí cảnh cổng vào, cầm đầu đệ tử thì là được xưng là Nam Châu đệ nhị thiên tài, gần với Bạch Ngự Hiên Tiêu Nguyên, kim đan 9 tầng cảnh giới, cũng là luyện kiếm, nhưng không có lĩnh ngộ kiếm ý, cũng bởi vậy thường xuyên ghen ghét Bạch Ngự Hiên. Bị Đông Phương ăn cướp Nghiêm Phong cùng mấy cái khác đệ tử cũng ở trong đó cùng đi theo bí cảnh. Đại sư Minh, ngươi nhìn cái kia mặc quái dị ra hỏa, hắn chính là cái kia Bạch Ngự Hiên sư đệ, nghe nói chính là cái hết ăn lại nằm phế vật, nhập môn 2 năm mới trúc cơ 5 tầng tu luyện tới trúc cơ 7 tầng. Trong đó một cái Vũ Nguyên Tông đệ tử chỉ vào Đông Phương nói: "A, rác rưởi như vậy, ta còn tưởng rằng Bạch Ngự Hiên sư đệ cũng rất lợi hại đây." Một cái khác đệ tử khinh thường nói: "Làm sao có thể, nghe nói ngay cả bọn hắn tông môn đệ tử đều xem thường người này, liền tinh khiết một phế vật." Mà Lãnh Thanh Tuyết bên này Huyền Âm Tông các đệ tử cùng Mạc Văn Ngữ bởi vì cách Tiêu Nguyên mấy người thật gần, đều nghe được bọn hắn nói lời. "A, sư tỷ, các ngươi nói cái kia gọi Đông Phương Bạch sư minh sư đệ là như vậy sao? Kia đi theo chúng ta không phải còn muốn chúng ta bảo hộ sao?" "Ai nha, các vị tỷ tỷ, ta sư minh không phải bọn hắn nói như vậy." Mạc Văn Ngữ cũng là tranh thủ thời gian giải thích nói, mà Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt cũng là thở dài, cái này thật sự không cách nào giải thích, ai bảo Đông Phương như thế có thể giấu đây, hơn nữa còn là như vậy biểu hiện để cho người ta hiểu lầm, nếu như không phải ngày đó chính mắt thấy Đông Phương thực lực, hai người cũng sẽ cùng chính mình những sư muội kia một cái phản ứng. 11 chương 12. Bí cảnh mở ra. Diệp Thần ngay tại Huyền Âm Tông chúng nữ đệ tử nghị luận không cho Đông Phương cùng với các nàng cùng một chỗ lúc, một cái 19 tuổi tán tu, thực lực kim đan 6 tầng người ánh mắt nhìn Lãnh Thanh Tuyết bên này, cũng là nghe được các nàng. "Đông Phương, kiếp trước ta nhớ được lần này bí cảnh gia nhập Huyền Dương Tông về sau, Tiêu Giao Phong không phải chỉ có một nam một nữ hai người đệ tử sao? Nhị đồ đệ không phải liền là cái kia Mặc Văn Ngữ sao? Làm sao hiện tại biến thành tam đệ tử, nhị đệ tử biến thành cái kia Đông Phương rồi?" Diệp Thần cúi đầu trầm tư, lại đem ánh mắt nhìn về phía các nàng thảo luận Đông Phương. "Chẳng lẽ là bởi vì ta trùng sinh ảnh hưởng tới một ít sự vật cải biến nha, mà lại cái này Đông Phương vì sao mặc quái dị như vậy, tính toán không nghĩ, một hồi đi vào còn muốn cẩn thận đám kia đục nước béo có huyết hồn tông người." Lãnh Thanh Tuyết bên này cũng là ngăn lại các sư muội ầm ĩ tốt các người, như là đã đáp ứng người ta cùng đi, vậy liền không thể nuốt lời, bí cảnh cổng vào lập tức mở ra, đều chuẩn bị sẵn sàng, Văn Ngữ muội muội, đi đem Đông Phương sư đệ kêu đến đi. "Được rồi." Mặc Văn Ngữ nhẹ gật đầu hướng phía đã xuất ra ghế nằm đến nằm Đông Phương đi đến. "Nhị sư huynh, ngươi tại sao lại bắt đầu ngủ dậy tới, bí cảnh lập tức mở ra." "Lập tức cũng không phải đã mở, ngươi vội cái gì? Thanh Tuyết tỷ tỷ để chúng ta cùng đi." "A không đi đã như vậy ghét bỏ ta, ta liền tự mình đi, ngươi muốn đi ngươi liền theo đi chứ sao?" Đông Phương kỳ thật căn bản cũng không muốn đi vào, bí cảnh cơ duyên cho dù tốt, có hệ thống cho đồ vật thật sao? Hiển nhiên không có, chính mình có thể đến cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu cho cái kia hẹp hỏi tông chủ nhìn. "Đừng nha sư minh." "Ai, ngừng, đừng nũng nịu, ta không ăn bộ này, ngươi nếu là muốn đi ngươi liền cùng với các nàng đi, vừa vặn ta cũng liền không tiến vào, ngay tại bên ngoài đi ngủ chờ ngươi ra là được. Sư phụ để ngươi chiếu cố tốt ta." "Ta không có chiếu cố sao? Đây không phải bồi tiếp ngươi đến bí cảnh nha, còn lại liền phải dựa vào chính ngươi, chẳng lẽ cơ duyên còn muốn ta giúp ngươi tìm sao?" Đông Phương ngồi dậy, một mặt mỉm cười nhìn xem Mặc Văn Ngữ, hai tay một đám, một bộ ta chính là không đi ngươi bắt ta làm sao bây giờ dáng vẻ. Vậy sư phụ để ngươi bảo hộ ta an toàn đây. Uy, ngươi đi theo ngươi Thanh Tuyết tỷ tỷ còn cần ta bảo vệ à? Nam Châu ngày thứ 3 mới đây, Kim Đan 9 tầng ải, ta một cái trúc cơ 7 tầng không bảo vệ được ngươi. Đông Phương sư đệ quá đề cao, từ trong miệng của ngươi nói ra ta là Nam Châu thứ 3, sợ là có chút đùa cả ta. Vừa mới hai người đối thoại, tới Lãnh Thanh Tuyết đã toàn nghe đi vào, đối với Đông Phương, nàng là thật cảm thấy Đông Phương đây là tại xem thường nàng, nhưng lấy người ta thực lực xác thực có tư cách xem thường. Sư tỷ, sư muội ta liền ta cầu các ngươi rồi. Sư đệ vừa mới còn đáp ứng cùng chúng ta đi vào chung, hiện tại muốn đổi ý sao? Không có cách nào à, sư tỷ cũng nhìn được nghe được, ngươi những sư muội kia không chào đón ta, vậy ta cũng không thể làm cho người ta ngại có phải hay không? Gặp Đông Phương thái độ này, Lãnh Thanh Tuyết thở dài, nàng hẳn là nghĩ tới, lấy Đông Phương tính tình làm sao có thể như vậy mà đơn giản đáp ứng cùng đi đây. Văn Ngữ muội muội, ngươi vẫn là cùng ngươi sư minh cùng một chỗ đi, dạng này sư minh của ngươi cũng sẽ đi vào, có hắn tại ngươi cũng sẽ tuyệt đối an toàn, chúng ta liền tại bên trong xem duyên phận có thể hay không chạm mặt. Tốt a. Mạc Văn Ngữ thất vọng nói, sau đó xoay người lại Đông Phương bên kia, mà lúc này bí cảnh cổng vào bắt đầu chấn động, mấy cái màu đen vòng xoáy xuất hiện đang chờ đợi trước mặt mọi người. Các tông môn đệ tử cũng là nhao nhao đồng loạt tiến vào vòng xoáy tiến về bí cảnh, Diệp Thần cũng là đi theo sau đó đi vào, cuối cùng chỉ còn Lãnh Thanh Tuyết bọn người cùng Đông Phương hai người không có đi vào. Lãnh Thanh Tuyết nhìn Đông Phương cùng Mạc Văn Ngữ hai người một chút sau liền mang theo sư muội của mình nhóm tiến vào bí cảnh, chỉ còn lại Đông Phương cùng Mạc Văn Ngữ hai người không có đi vào, cái khác đều là chờ đợi đệ tử ra tông môn trưởng lão. Ai u, ta tốt Đông Phương sư điệt, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này mà nằm nhà, bí cảnh cổng vào đều đã mở ra, mau dậy mang theo Văn Ngữ sư điệt tiến vào. Cố Dương gặp Đông Phương thế mà còn nằm trên ghế không có nửa điểm muốn động dáng vẻ, lo lắng chạy tới lôi kéo Đông Phương. Đúng à, nhị sư minh, bọn hắn đều đi vào, hai người chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Mạc Văn Ngữ cũng đi theo Cố Dương cùng một chỗ kéo Đông Phương sau đó đẩy hắn hướng vòng xoáy đi đến. Nhớ kỹ a Đông Phương sư điệt, nhiều chiếu cố một chút đồng môn, Văn Ngữ sư điệt, mau đỡ lấy sư minh của ngươi đi vào đi. Tốt, sư thúc chúng ta tiến vào. Sau khi nói xong, Mạc Văn Ngữ lôi kéo một mặt lưỡi biếng Đông Phương tiến vào bí cảnh, hai người trước mắt một trận xoay tròn sau bị vòng xoáy chuyển giao đến một chỗ linh khí dư thừa trong rừng rậm. Ai, làm sao đều không nhìn thấy lúc trước người tiến vào nhà. Nói nhảm, cái kia cổng vào vòng xoáy chính là cái ngẫu nhiên truyền tống trận, chỉ cần bước vào liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bí cảnh tùy ý một nơi. May mắn ngươi vừa mới là nắm lấy ta, không phải hai ta cũng sẽ bị ngẫu nhiên tách ra. À, nhị sư minh, ngươi có phải hay không biết cái này cổng vào có truyền tống trận pháp, coi như cùng Thanh Tuyết tỷ tỷ nàng tổ đội cùng đi cũng sẽ bị tách ra, cho nên mới không có đáp ứng à? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là đơn thuần trông cậy vào ngươi có thể đi theo các nàng, dạng này ta cũng không cần quản ngươi, cũng không cần tiến đến cái này cái gì phá bí cảnh. Ai, chờ ta một chút ta, nhị sư minh. Đông Phương cầm bầu rượu uống một ngụm rượu sau không tiếp tục nói chuyện với Mạc Văn Ngữ, mà là hướng phía rừng rậm một cái phương hướng đi tới, Mạc Văn Ngữ thì là hấp tấp đi theo. Lúc này Diệp Thần cũng là chính hướng phía hai người đi phương hướng tiến đến. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong bên kia chính là huyết sát kiếm kiếm chủng, lần này nhất định phải nhanh, cầm tới huyết sát kiếm về sau liền đi tìm Lãnh Thanh Tuyết, chỉ cần cứu Lãnh Thanh Tuyết nhất định có thể chậm rãi bắt tù binh trái tim của nàng. Diệp Thần một bên nghĩ thầm, một bên ngựa không ngừng vó hướng phía mục đích vội vàng, chỉ là vừa đi đến một nửa đã nhìn thấy Đông Phương cùng Mạc Văn Ngữ thế mà cũng đang hướng phía chính mình địa phương muốn đi tới. Nhị sư minh, ngươi nói cái này bí cảnh thật sự có bảo bối gì sao? Vì cái gì chúng ta đi lâu như vậy không có gặp nha? Ta cũng không phải tiến đến tìm bảo vật, là cùng ngươi tiến đến, muốn tìm cái gì liền tự mình tìm đi, đừng phiền ta. Sư minh mỗi hai người cũng là thấy được Diệp Thần, ba người cứ như vậy đối lập đứng đấy lẫn nhau nhìn qua đối phương. Ai, ngươi tốt lắm, ta gọi Mạc Văn Ngữ, vị này là ta nhị sư minh Đông Phương, chúng ta là Huyền Dương Tông đệ tử, ngươi là cái kia tông môn đệ tử à, làm sao một người ở chỗ này? À, ngươi tốt, ta gọi Diệp Thần, vẫn là một cái tán tu, không có tông môn. Lần này đi theo tiến bí cảnh cũng là nhìn xem chính mình có thể hay không có một phen cơ duyên. Nghe được cái tên này, Đông Phương trong nháy mắt tò mò, đem tay phải chống đỡ ở dưới cằm chỗ, chậm rãi đi tới Diệp Thần bên cạnh không ngừng đánh giá Diệp Thần, vừa nhìn còn bên cạnh nghĩ thầm. Diệp Thần. Danh tự này làm sao nghe đều giống như chính mình nhìn những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính danh tự, ân, không có chiếc nhẫn, không có vạn năng lão già, cũng không thể nào là hồn xuyên đi, nhưng nếu như cũng là giống như chính mình xuyên qua tới, nhìn thấy chính mình cái này thân hiện đại giả không có khả năng không có phản ứng. Chẳng lẽ là loại kia trùng sinh đại lão? Lại hoặc là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây tử hôn thiếu niên lang, lại hoặc là cả hai đều là. 12 chương 13. Bị tiệt hồ Diệp Thần nhìn xem đối với mình một mặt hiếu kỳ Đông Phương, bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, hắn không có cái gì đặc thù yêu thích đi. Cái kia, Đông Phương đạo hữu, xin hỏi chúng ta gặp qua sao? Người dạng này nhìn ta. A, không có việc gì, Diệp Thần đúng không? Không sai, có chuyện gì không? Không có chuyện ta liền rời đi, cái này bí cảnh thế nhưng là có rất nhiều người tìm đến, ta cũng nghĩ tìm xem cơ duyên, không phải bị người đoạt trước. Vậy ngươi nhanh đi đi. Không chậm trễ ngươi ha. Nói Đông Phương liền cho Diệp Thần nhường đường, Diệp Thần cũng là nhẹ gật đầu tiếp tục hướng phía trong trí nhớ kiếm trùng tiến đến. Nhị sư minh, ngươi vừa mới nhìn cái kia gọi Diệp Thần ánh mắt gì nha, giống như một bộ hiểu rất rõ bộ dáng của hắn. Không có việc gì đi thôi. Đông Phương lắc đầu tiếp tục hướng phía trước đi tới, Mạc Văn Ngữ thì là theo thật sát ở phía sau. Đang cáo biệt Đông Phương cùng Mạc Văn Ngữ hai người về sau, Diệp Thần cũng là chạy tới kiếm trùng lối vào, chỉ gặp Diệp Thần nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, thay đổi huyết sát quyết mở ra kiếm trùng tiến vào bên trong. một thanh màu máu tế kiếm lẳng lặng cắm ở một cái đài bên trên, tản ra một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ tại cái bàn trung quanh. Huyết sát kiếm hình như là cảm nhận được Diệp Thần trên người huyết sát huyết, một người mặc trưởng bào màu đỏ kiếm linh lão giả xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. "Tiểu tử, ngươi là ai? Máu này sát huyết từ khi bị phong ấn ở huyết sát kiếm về sau, chưa hề liền không có truyền đi qua, ngươi là thế nào sẽ?" "Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết về sau ta sẽ là chủ nhân của ngươi là được." Nói xong, Diệp Thần vận chuyển huyết sát huyết khống chế lại kiếm linh, đưa nó một lần nữa đánh vào huyết sát trong kiếm, sau đó Diệp Thần đi lên xếp bằng ở huyết sát kiếm trước bắt đầu chậm rãi bắt đầu tìm hiểu tới. Hai ngày thời gian trôi qua về sau, một đạo màu máu cổ sáng xông về chân trời, liền ngay cả địa phương khác người đều thấy được cái này trùng thiên cổ sáng. Huyết sát kiếm lơ lửng tại Diệp Thần đỉnh đầu, mà Diệp Thần bản thân thực lực cũng từ lĩnh ngộ huyết sát kiếm ý sau đạt tới kim đan 9 tầng. Chỉ gặp Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, đem huyết sát kiếm đặt vào trong thức hải của mình, không có chút nào do dự quay người rời đi kiếm trùng hướng về trước khi trùng sinh trong trí nhớ Lãnh Thanh Tuyết vị trí tiến đến. Khoảng cách kiếm trùng cách đó không xa một tòa trên tuyết sơn, Lãnh Thanh Tuyết đang bị mấy cái mang theo mặt quỷ mặt nạ, kim đan 5, 7 tầng người truy sát đến một cái sườn đồi bên trên, khóe miệng cùng trên thân cũng nhiều mấy chỗ vết máu. Lãnh Thanh Tuyết, đem Huyền Hàn Băng Liên giao ra, không phải nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Không sai, ngươi chúng ta độc, coi như ngươi là kim đan 9 tầng cảnh giới, hiện tại trạng thái cũng không đánh lại được chúng ta, vẫn là ngoan ngoãn đem Băng Liên giao ra đi, không phải ta có thể bảo vệ không cho phép ta mấy cái này đồng bạn sẽ đối với ngươi làm ra sự tình gì. Nam mơ, các ngươi những này huyết hồn tông ma tu, cho dù chết ta cũng sẽ không khuất phục các ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ngươi những cái kia Viễn Âm tông sư muội sao? Các nàng hiện tại thế nhưng là tại nhân thủ của chúng ta bên trên. Đại ca, chớ cùng này nương môn nhiều lời, trực tiếp động thủ đi, các loại đến nàng tinh bị lẫn, ta nhìn nàng còn thế nào kiên cường. Bị gọi đại ca người đeo mặt nạ nhẹ gật đầu, mấy người trong nháy mắt đồng loạt ra tay hướng phía Lãnh Thanh Tuyết đánh tới. Ngay tại Lãnh Thanh Tuyết chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, một cái giọng nữ từ mấy người phía sau vang lên, tùy theo mà đến là một đạo nóng bỏng kiếm ý ly hỏa phần thiên. Hỏa sát kiếm ý mang theo to lớn ngọn lửa quần quần mà đến, đem mấy người đều đánh cái xử trí không kịp đề phòng, chỉ gặp Mặc Văn Ngữ cầm chính mình kinh tuyết kiếm bổ sung lấy ngũ hành kiếm ý hỏa chi kiếm ý xuất hiện tại mấy người sau lưng. Kiếm ý, tiểu nha đầu này thế mà chỉ là trúc cơ 8 tầng cảnh giới liền lĩnh ngộ kiếm ý. Mấy người các ngươi ma tu, lại dám ban ngày ban mặt liền hại người, Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn qua chỉ có trúc cơ 8 tầng cảnh giới Mặc Văn Ngữ, mấy người vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, nhưng lại tỉnh táo đến hạ khinh thường nói: "Hừ, lĩnh ngộ kiếm ý thì thế nào? Cảnh giới cuối cùng cũng chỉ là trúc cơ, chúng ta mấy cái kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ người sẽ còn sợ ngươi một tiểu nha đầu mà." Văn Ngữ muội muội cẩn thận, bọn hắn đều là kim đan cảnh giới, ngươi đánh cũng lại. Gặp Mặc Văn Ngữ chỉ là một người, Đông Phương không có cùng đi, tâm đã nguội một nửa. "Thanh Tuyết tỷ tỷ yên tâm, ta có chừng mực." Nghe được Lãnh Thanh Tuyết, Mặc Văn Ngữ cũng là để Lãnh Thanh Tuyết yên tâm, sau đó đón nhận đã hướng phía nàng gọt lên mấy người, mặc dù chỉ là trúc cơ 8 tầng, nhưng có Đông Phương dạy chiêu thức cùng lĩnh ngộ kiếm ý, Mặc Văn Ngữ vẫn là miễn cưỡng có thể cùng mấy người quần nhau một chút. "Hừ, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành." Chỉ gặp Mặc Văn Ngữ sử dụng Đông Phương dạy Thanh Liên kiếm ca trong nháy mắt lách mình né tránh mấy người công kích, tàn ảnh không ngừng tại mấy người chung quanh thoáng hiện, tại di động cao tốc đồng thời không ngừng bay hơi lấy kiếm ý công kích tới mấy người. Nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch, có thể tạo thành tổn thương không nhẹ không nặng, mấy người cũng là có thể dựa vào cảnh giới chống được Mặc Văn Ngữ công kích. Ngay tại Mặc Văn Ngữ dừng lại đứng ở Lãnh Thanh Tuyết trước người sau, "Có kiếm ý thì thế nào? Chỉ là trúc cơ cảnh liền dám một mình tới cứu người, đã tới liền cùng nàng cùng một chỗ lưu lại đi." Dứt lời, mấy người riêng phần mình đều xuất ra chiêu thức hướng phía Lãnh Thanh Tuyết cùng Mặc Văn Ngữ hai người công kích mà đi. "Đừng cho là ta sợ các ngươi, coi như ta là trúc cơ cảnh, cũng muốn đào các ngươi một lớp ra xuống tới." Mặc Văn Ngữ cũng là không còn bảo lưu, ngũ hành kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, chỉ gặp Mặc Văn Ngữ chậm rãi lơ lửng, vung lên kiếm trong tay trên không trung hoạt động lên, năm đạo màu sắc khác nhau kiếm ý quay trùng quanh tại trùng quanh nàng không ngừng tản ra quang huy cùng uy thế. Nhìn thấy một chiêu này, Lãnh Thanh Tuyết cũng là quen thuộc, Đông Phương Thiên Ngoại Phi Tiên, lúc trước Bạch Ngự Hiên sử xuất một chiêu này thời điểm để nàng thật lâu khó quên, mặc dù Mặc Văn Ngữ xuất ra không có Bạch Ngự Hiên đánh tới lóa mắt, nhưng khí thế vẫn như cũ rất dọa người. "Thiên Ngoại Phi Tiên." Mấy người nhìn thấy cái này cường đại chiêu thức cũng là không dám khinh thường, nhao nhao dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức nên kích đi lên. Hai bên va chạm uy lực quét sạch núi tuyết sườn đổi chỗ, đợi cho khí thế tiêu tán về sau, Mặc Văn Ngữ nửa quỳ tại lên làm dùng kiếm chịu đựng thân thể, khóe miệng chảy ra một chút vết máu. Mà đổi thành một bên mấy người cũng thụ một chút tổn thương, nhưng vẫn là có thể chịu đựng được, không có thương nặng cỡ nào hại, nói thế nào cũng là kim đan trung hậu kỳ trình độ. Mặc Văn Ngữ sử dụng xong một chiêu này sau đã tinh bị lợi tẫn, dù sao trúc cơ 8 tầng, có thể cùng mấy cái kim đan trung hậu kỳ người đánh thành dạng này đã rất mạnh. "Ha ha, vừa mới một chiêu kia xác thực rất mạnh, không hổ là lĩnh ngộ kiếm ý người, tiểu cô nương, bất quá đáng tiếc ngươi không phải kim đan cảnh. Không phải chúng ta mấy cái cũng sẽ thụ thương rất nặng, hiện tại các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Mấy người sau khi nói xong lần nữa bật lên. Lãnh Thanh Tuyết một bước tiến lên ngăn tại Mặc Văn Ngữ phía trước, mặc dù chúng độc không thể phát huy thực lực, nhưng mình còn có bí pháp không dùng, để Mặc Văn Ngữ một cái trúc cơ 8 tầng tới cứu nàng đã rất xin lỗi người ta, tuyệt đối không thể để cho người ta tái xuất sự tình. Ngay tại Lãnh Thanh Tuyết sắp vận dụng bí pháp lúc, Mặc Văn Ngữ hô to lên: "Nhị sư minh, đừng xem, ta thật đến cực hạn." Vừa dứt lời, thanh liên kiếm trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Tại hai bên người ở giữa rơi xuống cắm ở trên mặt tuyết, một đạo kiếm khí khổng lồ đem phóng tới Mặc Văn Ngữ hai người mấy cái người đeo mặt nạ đẩy lui thổ huyết. chỉ gặp Đông Phương cầm bầu rượu một bộ lười biếng dáng vẻ chậm rãi rơi xuống từ trên không, chân nhẹ nhàng đứng tại trên chuôi kiếm nhìn xem mấy người. Lúc này chính chạy tới đây Diệp Thần không chút nào biết, chính mình mơ màng anh hùng cứu mỹ nhân đã bị Đông Phương cùng Mạc Văn Ngữ hai người cho cắt hổ.
13 chương 14.
Tham tiền Đông Phương mấy cái huyết hồn tông người mặt quỷ ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm trước mắt Đông Phương, người trước mắt này mặc cái gì, mặc dù thực lực có kim đan 5 tầng, nhưng vừa mới kia một chút chỉ là phổ thông kiếm khí xung kích liền đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương, chỉ bằng kim đan 5 tầng không thể nào làm được. Đông Phương sư đệ, quá tốt rồi, ngàn bạn không thể buông tha bọn hắn là huyết hồn tông ma tu, mà lại bọn hắn còn bắt sư muội của ta nhóm, Quý Nguyệt cũng bị bọn hắn người bắt lại. Đông Phương nhảy xuống chuôi kiếm, mu tay trái ở phía sau, tay phải cầm bầu rượu chậm rãi hướng phía mấy người đi tới, thanh liên kiếm thì là lơ lửng đi theo Đông Phương bên người. Chậc chậc chậc, mấy người các ngươi kim đan trung hậu kỳ đại lao ra, ngay cả cái trúc cơ tiểu cô nương đều không giải quyết được, thật là mất mặt. Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Ai đu, vẫn rất kiên cường sao? Bất quá xem ở các ngươi cho ta kia đồ đần sư muội làm bồi luyện phân thượng, ta có thể không so đo với các ngươi, đem các ngươi chữa vật giới chỉ đều giao ra, ta thả các ngươi đi. Tuyệt đối không thể. Đông Phương sư đệ, Quý Nguyệt các nàng còn ở lại chỗ này đoàn người đồng bọn trên tay. Lãnh Thanh Tuyết nghe Đông Phương muốn thả mấy người, trong nháy mắt không bình tĩnh. Đông Phương không để ý đến Lãnh Thanh Tuyết, mà là một mặt mỉm cười nhìn mấy người bọn hắn. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta coi trọng nhất tín dụng. Mấy người nửa tin nửa ngờ lấy ra chữ vật giới chỉ cho Đông Phương, tiếp nhận chiếc nhẫn sau Đông Phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười bắt đầu kiểm tra. Hoặc, các ngươi ma tu tinh thạch đều nhiều như vậy sao? Chữ vật giới chỉ thả tinh thạch là được rồi nha, thả nhiều như vậy đồng nát sắt vụn làm gì nha, lãng phí không gian. Chỉ gặp Lãnh Thanh Tuyết cùng mấy người mắt trợn tròn nhìn xem Đông Phương đem chữ vật giới chỉ pháp khí đều ném đi ra, chỉ để lại tinh thạch ở bên trong, Mạc Văn Ngữ thì là hấp tấp đem pháp khí đều thu vào nhẫn chữ vật của mình. Mấy người đều mở bức, nguyên lai tưởng rằng Đông Phương là chạy bọn hắn trong giới chỉ pháp khí tới, kết quả Đông Phương liền ngay cả tứ phẩm pháp khí đều không nhìn chúng một chút, nhìn thấy tinh thạch liền hai mắt tỏa ánh sáng, đây là nơi nào tới kỳ hoa, mặc quái gì còn chưa tính, làm sao sẽ còn không thích pháp khí, thích loại số tiền này tài chi bận. Tốt, các ngươi đi thôi, không so đo với các ngươi. Đông Phương nở nụ cười nhìn xem bọn hắn nói, có nhiều như vậy tinh thạch, về sau một đoạn thời gian rất dài đều không cần sợ không có tinh thạch, không mua được rượu mà phát sầu. Không thể a Đông Phương sư đệ. Đông Phương đưa tay cản lại Lãnh Thanh Tuyết, mấy người cũng là lẫn nhau nâng đỡ chậm rãi rời đi núi tuyết sườn đồi. Lãnh Thanh Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người rời đi, không có cách nào. Đừng chú ý mấy người kia, vẫn là trước tiên tìm một nơi điều tức một cái đi. Nhìn xem Đông Phương đưa tới bình thuốc, Lãnh Thanh Tuyết không có tiếp, mà là một mặt nộ khí nhìn xem Đông Phương. Tại sao muốn thả bọn hắn thoát? Bọn hắn thế nhưng là ma tu, mà lại sư muội ta nhóm còn trên tay bọn họ đây. Giống cái gì giống? Cứu được ngươi còn không biết cảm kích, lợi hại như vậy ngươi truy bọn hắn đi à? Đông Phương đem bình thuốc ném cho Lãnh Thanh Tuyết, sau đó xoay người cũng hướng phía dưới núi tuyết đi đến, không tiếp tục để ý tới Lãnh Thanh Tuyết. Mạc Văn Ngự thấy thế cũng là lên mau an ủi. Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng có gấp nha, nhị sư minh đã sớm tại mấy người kia trên thân thả phù lục, đi đến đâu mà đều sẽ bị nhị sư minh biết đến. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ hảo hảo điều tức một chút, đi thôi đi thôi. Nghe được Mạc Văn Ngự, Lãnh Thanh Tuyết trên mặt nộ khí tiêu tán một chút, cùng Mạc Văn Ngự cùng một chỗ đuổi kịp Đông Phương bộ pháp. Ngay tại mấy người rời đi sau đó không lâu, Diệp Thần ngự kiếm từ sườn đồi phía dưới bay đi lên. Huyết Hồn Tông hỗn đản, vung ra Thanh Tuyết Tiên. Diệp Thần một mặt mộng bức rơi xuống trên mặt tuyết, không đúng, thời gian rõ ràng vừa vặn à, tiếp trước lúc này Lãnh Thanh Tuyết bởi vì chúng động, đã sử dụng bên trên bí pháp đang cùng mấy cái kia Huyết Hồn Tông người đánh nhau a, hiện tại là cái gì cái tình huống? Chính mình trùng sinh trở về thật ảnh hưởng tới rất nhiều thứ cải biến sao? Đầu tiên là chính mình sắp chuẩn bị gia nhập Huyền Dương Tông Tiêu Giao Phong nhiều hơn cái kia gọi Đông Phương đệ tử, hiện tại lại là Lãnh Thanh Tuyết thời gian này tuyến không thích hợp. Nhìn qua trên mặt tuyết đánh nhau vết tích, chẳng lẽ chính Lãnh Thanh Tuyết liền đánh thắng bọn hắn rồi? Không đúng, Lãnh Thanh Tuyết đã trúng độc, coi như sử dụng bí pháp dựa theo ở kiếp trước ký ức nàng cũng là chỉ chống một hồi mà thôi, chính mình tới thời gian không sai a, nhưng nghĩ Diệp Thần vẫn là rời khỏi nơi này, bắt đầu trên tuyết sơn tìm khắp nơi. Mà Đông Phương ba người đã rời đi núi tuyết đến một mảnh hoàn cảnh duyên dáng hồ nước chỗ, Lãnh Thanh Tuyết đang ngồi ở bên hồ điều tức, an Đông Phương cho thuốc về sau, nàng độc đã hoàn toàn trốn thoát. Thanh Tuyết tỷ tỷ, người tốt sao? Ừm, đã khôi phục, đa tạ Đông Phương sư đệ cho thuốc, vừa mới là ta xúc động, không nên đối ngươi chút giận, thật xin lỗi. Lãnh Thanh Tuyết mở hai mắt ra sau nhìn một chút Mạc Văn Ngữ, lại quay đầu đối nằm tại trên ghế nằm Đông Phương nói. Gặp Lãnh Thanh Tuyết khôi phục không sai biệt lắm, Đông Phương thu hồi ghế nằm, duỗi lưng một cái sau. Khôi phục rồi. Cảm ơn trước Đông Phương sư đệ có thể giúp đỡ cùng đi cứu Quý Nguyệt các nàng. Ai, đừng hiểu lầm à, nếu không phải cái này đồ đần quấy rầy đòi hỏi, ta mới lười nhắc quản các ngươi đây. Đông Phương chỉ vào Mạc Văn Ngữ nói. Lãnh Thanh Tuyết cười cười không nói gì, nàng cảm thấy là Đông Phương thích sĩ diện cho nên mới nói như vậy. Được rồi, đi nhanh lên đi, sớm một chút giải quyết cũng tốt. Đông Phương một thanh đẩy ra nắm lấy ống tay áo của hắn kháng nghị bị nói là đồ đần Mạc Văn Ngữ, tự mình hướng phía trước đi đến, Mạc Văn Ngữ cũng là kéo Lãnh Thanh Tuyết tay đi theo Đông Phương đằng sau. Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, có nhị sư minh tại nhất định có thể cứu ra Quý Nguyệt tỷ tỷ các nàng. Ta đây tự nhiên là tin tưởng, bất quá Huyết Hồn Tông người tiến đến cũng không ít, còn có hai người bọn họ Nguyên Anh cảnh trưởng lão cũng cùng một chỗ biến hóa diện mạo tiến đến, không phải ta cũng sẽ không bảo vệ được các sư muội. Ừm. Bọn hắn có trưởng lão cũng đi theo trà trộn vào tới. Vẫn là Nguyên Anh kỳ. Đông Phương nghe được về sau quay đầu nhìn xem Lãnh Thanh Tuyết hỏi. Đúng, ngoại trừ chúng ta tông môn đệ tử bị bọn hắn đánh lén bắt lấy, cũng có những tông môn khác đệ tử bị đánh lén. Nguyên Anh cảnh, vẫn là trưởng lão a. Nghe xong Lãnh Thanh Tuyết về sau, Đông Phương bắt đầu suy tư. Huyết Hồn Tông nguyên anh cảnh trưởng lão, đệ tử của bọn hắn cứ như vậy nhiều tinh thạch, trưởng lão kia chẳng phải là càng nhiều. Phát phát, xem ra về sau thật lâu tiền thưởng đều không cần buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, Đông Phương không khỏi nở nụ cười, đem hai nữ nhìn sửng sốt một chút. Ừm hừ, kia cái gì, chúng ta nắm chặt đi đường đi, cứu người quan trọng. Nói xong Đông Phương liền bắt đầu hướng phía mấy cái kia bị hắn gián truy tung phủ người phương hướng, tăng thêm tốc độ tiến đến. Ai, Nhị sư minh, chờ chúng ta một chút. Mạc Văn Ngữ cùng Lãnh Thanh Tuyết hai nữ mộng bức liếc nhau về sau, tranh thủ thời gian hướng phía bước xuống các nàng Đông Phương đuổi theo. 14 chương 15. Hoa Ái Dễ gần Diệp Thần tại núi tuyết tìm một vòng đều không tìm được Lãnh Thanh Tuyết tung tích, buồn bực một trận về sau hướng phía trong trí nhớ Huyết Hồn Tông bắt cóc Huyền Âm Tông đám đệ tử kia phương hướng tiến đến. Nhị sư minh, vì sao ngươi dạy ta Thanh Liên kiếm ca ta dùng uy lực không phát huy ra được nha? Thanh Liên kiếm ca, đương nhiên là ta Thanh Liên kiếm phát huy ra uy lực lớn nhất, đương nhiên, cũng có chính ngươi thực lực không được nguyên nhân. Thanh Tuyết muội muội đã rất lợi hại, trúc cơ 8 tầng rưỡi vào kiếm ý có thể cùng mấy cái kim đan trung hậu kỳ của nhau, ta tại ngươi lúc này đều làm không được đây. Ngay tại Đông Phương ba người ngay tại đi đường lúc, bị bắt Quý Nguyệt bọn người cùng những tông môn khác đệ tử, tất cả đều bị buộc ngồi dưới đất, mà vị tiên Nam Châu thứ hai thiên tài Tiêu Nguyên cầm kiếm, khóe miệng mang theo vết máu nhìn xem Huyết Hồn Tông người. Ha ha ha, Nam Châu đệ nhị thiên tài, liền chút thực lực ấy sao? Hừ, nếu như không phải là các ngươi hạ độc, chỉ bằng mấy người các ngươi kim đan trung kỳ người căn bản không phải là đối thủ của ta. Mấy cái người mặt quỷ trào phúng lấy Tiêu Nguyên, mà Huyết Hồn Tông cùng theo vào hai cái nguyên anh cảnh giải lão mặc ngồi ở phía sau nhìn xem, còn có mấy cái kia bị Đông Phương đánh thành trọng thương người cũng ở phía sau. Ở chỗ này giết các ngươi, Nam Châu những tông môn này tổn thất hẳn là rất lớn a. Ngay tại mấy cái người mặt quỷ chuẩn bị tiếp tục xuống tay với Tiêu Nguyên lúc, Diệp Thần đã ngự kiếm so Đông Phương ba người dẫn đầu đến nơi này. Dừng tay. Chỉ gặp Diệp Thần cầm trong tay huyết sát kiếm chậm rãi rơi xuống, huyết sát kiếm ý không ngừng vẩn quanh ở xung quanh hắn. Kim đan chín tầng. Còn có kiếm ý, chẳng lẽ hắn là Bạch Ngự Hiên sao? Không đúng, không thể nào là Bạch Ngự Hiên, căn cứ tình báo của chúng ta, Bạch Ngự Hiên rất sớm trước đó liền đã đột phá nguyên anh, không có khả năng tới đây. Tiểu tử, ngươi là ai? Người giết các ngươi. Nói xong Diệp Thần liền cầm lấy huyết sát kiếm phóng tới mấy cái người mặt quỷ, bị Đông Phương đả thương những người kia cũng là xông tới hỗ trợ, hai cái nguyên anh trưởng lao vẫn tại đằng sau nhìn xem. Tiêu Nguyên thì là một mặt không thoải mái nhìn xem Diệp Thần, bị Bạch Ngự Hiên vung đến xa xa đã để hắn đặc biệt khó chịu, hiện tại lại tung ra một cái so với hắn trước lĩnh ngộ kiếm ý, người cùng cảnh giới. Một cỗ nộ khí trong nháy mắt dâng lên, Tiêu Nguyên cũng là cầm kiếm xuống tới. Ngay tại Tiêu Nguyên cùng Diệp Thần hai người nên chiến mấy cái người mặt quỷ lúc, Đông Phương ba người cũng là đạt tới nơi này. A, đây không phải chúng ta gặp phải cái kia Diệp Thần sao? Hắn thế mà cũng có kiếm ý, vẫn là kim đan chí tầng. Mạc Văn Ngữ một mặt không thể tin nhìn xem ngay tại đè ép người mặt quỷ đánh Diệp Thần. Đông Phương sư đệ, chúng ta cũng tới đi. Nhưng mà Đông Phương thì là ôm hai tay nhìn xem bọn hắn, không có muốn động thủ ý tứ, nói đùa cái gì, cái này Diệp Thần đoạn thời gian trước vừa gặp được mới kim đan 6 tầng, hiện tại đột nhiên đến kim đan 9 tầng, còn lĩnh ngộ kiếm ý, cái này thỏa thỏa nam chính kịch bản a, còn cần đến chính mình. Vẫn là làm người qua đường xem cái tốt, không cần động thủ, coi như cái cố lên là được. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị giết mấy cái người mặt quỷ lúc, kia hai cái nguyên anh trưởng lão đột nhiên xuất thủ hướng phía Diệp Thần cùng Tiêu Nguyên đánh tới. Tiểu tử, thiên phú không tồi a, kim đan 9 tầng còn lĩnh ngộ kiếm ý, xem ra Nam Châu thiên tài cần một lần nữa thứ hạng, bất quá có thiên phú như vậy thì càng không thể để cho người còn sống. Không sai, chỉ cần giết các ngươi những này chính đạo người tu hành tổn thất nhất định rất lớn. Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc hai người phóng thích ra nguyên anh tầng 2 cùng một tầng uy áp, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần cùng Tiêu Nguyên, sau đó trực tiếp động thủ hướng phía hai người phóng đi. Diệp Thần có kiếm ý, tăng thêm cảnh giới miễn cưỡng cùng nguyên anh tầng 2 Quỷ Viêm đánh thành thế lực ngang nhau trạng thái, nhưng Tiêu Nguyên liền không có tốt như vậy, vốn là chúng độc tăng thêm trước đó bị mấy cái kia người mặt quỷ tiêu hao, hiện tại cùng Quỷ Thạc đánh nhau rất phí sức. Đông Phương sư đệ, tranh thủ thời gian động thủ đi, chỉ bằng bọn hắn sẽ nhịn không được, chúng ta đồng loạt ra tay, lấy thực lực của ngươi, kia hai cái nguyên anh người nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Lãnh Thanh Tuyết đã bắt đầu lo lắng, nhìn thấy Đông Phương vẫn là một bộ không muốn động thủ dáng vẻ càng thêm bối rối, không tiếp tục để ý tới Đông Phương, xông tới trợ giúp Diệp Thần hai người. Lãnh Thanh Tuyết, không nghĩ tới à, thế mà chúng độc còn chưa có chết, bất quá tăng thêm ngươi, ba người các ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta, kim đan cùng nguyên anh chiến lệnh, không phải là nhân số liền có thể bù đắp. Ủy Viêm trưởng lão cẩn thận, Lãnh Thanh Tuyết ở chỗ này, cái kia đem chúng ta đã thường cứu Lãnh Thanh Tuyết người cũng nhất định tại phụ cận. Chỉ là vừa dứt lời, một đạo kiếm lạnh đánh tới, mấy cái người mặt quỷ đầu người rơi xuống đất. Ai nha nha, nghĩ như vậy ta à? Chỉ gặp Đông Phương kiếm chỉ thao tung kiếm khí, chậm rãi từ bị giết mấy cái người mặt quỷ đằng sau đi ra, Mạc Văn Ngự thì là một mặt thần khí đi theo Đông Phương đằng sau. Kim đan 5 tầng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cùng tiến lên liền có thể đánh thắng hai chúng ta sao? Ai, đừng hiểu lầm à, đối phó các ngươi chỉ là bọn hắn ba cái sự tình, về phần thủ hạ của các ngươi ta liền không khách khí. Nói Đông Phương liền mang theo kiếm khí thẳng hướng còn lại Huyết Hồn Tông người, Quỷ Thạc chuẩn bị đi ngăn cản Đông Phương lúc lại bị Lãnh Thanh Tuyết ngăn lại, Tiêu Nguyên đã kiệt lực rơi xuống trên mặt đất. Tốt tốt tốt, xem ra ta chỉ có thể trước giải quyết các ngươi, lại đi thu thập cái kia lấn yếu sợ mạnh tiểu tử. Nhìn qua không ngừng đồ sát Huyết Hồn Tông đệ tử Đông Phương, Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc nộ khí nói, sau đó hai người lần nữa cùng Diệp Thần cùng Lãnh Thanh Tuyết quấn quýt lấy nhau. Mà Đông Phương thì là thu hồi kiếm khí, lấy ra chính mình tứ phẩm phụ lục nổ chết mấy cái Huyết Hồn Tông người, đem Huyết Hồn Tông những người khác dọa sợ. Đây là nơi nào tới tên điên? Tứ phẩm linh phụ dùng để làm hạt đậu vùng, bạo tạc đầu người. không biết tứ phẩm linh phủ có bao nhiêu hy hữu sao? Mà lại Nam Châu tứ phẩm phủ sư cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Bọn hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem Đông Phương cùng chung quanh hắn nổi lơ lửng linh phủ, tứ phẩm linh phủ bạo tạc cũng không phải đùa giỡn, cho dù là nguyên anh cảnh hơi không chú ý đều sẽ thụ thương, huống chi bọn hắn những này kim đan. Ai, làm sao đều không được, yên tâm, ta rất hòa ái dễ thân. Đông Phương một mặt mỉm cười thao túng linh phủ hướng phía Huyết Hồn Tông đám người đi đến. Đánh rắm, hòa ái dễ gần. Cầm một đống tứ phẩm linh phù nổ người cái này gọi hòa ái dễ gần. Tiểu tử, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Chúng ta thế nhưng là có con tin. Không sai, ngươi nếu lại dám cầm linh phù đến nổ tung lời nói, chúng ta liền lôi kéo các nàng đồng quy vu tận. Nói mấy người kia là phân biệt cầm lên mấy cái Huyền Âm Tông cùng Huyền Dương Tông đệ tử, trong đó có Quý Nguyệt. Quý Nguyệt tỷ tỷ. Mạc Văn Ngữ lo lắng muốn đi lên, nhưng bị Đông Phương ngăn lại. Văn Ngữ, đừng tới đây. Ừ, thế nào a tiểu tử, không cách nào a. Đông Phương nhìn xem nắm lấy Quý Nguyệt Huyết Hồn Tông người, khẽ mỉm cười một cái, tay trái vung lên linh phủ không ngừng hướng phía bọn hắn bay đi. Mấy người đều trừng to mắt trợn tròn nhìn xem bay tới linh phủ, cái tên điên này chẳng lẽ không để ý trong tay bọn họ còn tin chết sống sao? Không có chút gì do dự, mấy người đẩy ra Quý Nguyệt mấy người vọt tới linh phủ, nhưng chỉ gặp Đông Phương vung tay lên, linh phủ đột nhiên lách qua bị đẩy lên tới Quý Nguyệt mấy người hướng phía bọn hắn bay đi, mấy người cũng là không dám khinh thường bắt đầu né tránh, chỉ là tốc độ của mấy người cuối cùng không sánh bằng linh phủ tốc độ phi hành. Chỉ chốc lát sau về sau, mấy đạo tiếng nổ cực lớn. Chương 16. Hai lựa chọn. Đông Phương một mặt đau lòng nhìn qua bị tạc ngay cả cặn cũng không còn Huyết Hồn Tông người, sớm biết dùng tam phẩm linh phù đến nổ, cái này khiến hắn nhóm chữ vật giới chỉ đều nổ không có, tinh thạch cũng mất, hiện tại Huyết Hồn Tông người chỉ còn lại kia hai cái trưởng lão. Mà Mạc Văn Ngữ thì là giúp Quý Nguyệt cởi trói về sau, lại cùng Quý Nguyệt cùng đi cho bị Huyết Hồn Tông đả thương trói lại những người khác cởi trói. Không chung, Lãnh Thanh Tuyết cùng Diệp Thần sắc mặt hai người không tốt nhìn xem Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc, coi như hai người một người lĩnh ngộ kiếm ý, một người lĩnh ngộ đàn ý, nhưng thủy chung là kim đan cảnh giới, đối mặt Nguyên Anh không có nhẹ nhàng như vậy. Uy, thực lực ngươi không phải cũng là Nguyên Anh sao? Mà lại lợi hại như vậy, cùng Bạch Sư Minh tương xứng, vì cái gì không đi giúp sư tỷ ta à? Quý Nguyệt cùng Mạc Văn Ngữ thả người hoàn mỹ về sau đi tới Đông Phương bên người. Uy, ta đã nói với ngươi đâu? Nhưng mà Đông Phương cũng không để ý tới Quý Nguyệt, mà là ánh mắt nhìn trên trời đã cùng hai cái Huyết Hồn Tông trưởng lao đánh lửa nóng Diệp Thần cùng Lãnh Thanh Tuyết. Nói đùa cái gì? Liên Diệp Thần cùng Lãnh Thanh Tuyết như vậy phối dạng, thỏa thỏa nam nữ chủ cùng chung hoạn nạn kịch bản a, chính mình đi lên làm gì? Làm tiểu tam chặn ngang một cước sao? Đúng a nhị sư minh, lấy thực lực của ngươi, hai người kia khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nhanh lên đi giúp đỡ Thanh Tuyết tỷ tỷ đi. Mạc Văn Ngữ lo lắng nắm kéo Đông Phương góc áo, nói đùa cái gì, chính mình cho nhị sư minh coi trọng chuẩn nàng dâu, nàng chuẩn đầu tử, có thể bị người khác đoạt đi. Không được, ta không thể tiếp nhận. Nhị sư minh ngươi nhanh lên đi giúp Thanh Tuyết tỷ tỷ đi. Đi. Thôi đừng chém gió, ta cái này dùng linh lực làm quần áo đều sắp bị ngươi cho kéo hỏng. Vậy ngươi đi giúp Thanh Tuyết tỷ tỷ nha, cái kia Diệp Thần mặc kệ nó, dù sao hắn như vậy lợi hại, không phải ta liền không thả. Kia Diệp Thần xem xét liền có át chủ bài, yên tâm, hắn sẽ không để cho ngươi Thanh Tuyết tỷ tỷ xảy ra chuyện. Ta nói ngươi có ý tốt sao? Một cái Nguyên Anh cảnh kiếm đạo cao thủ, thế mà để hai cái kim đan 9 tầng ngăn tại trước mặt, chỉ có thực lực không có dũng khí nha, trước đó cùng Bạch sư minh tỷ thí cái kia khí thế đâu? Quý Nguyệt một mặt nộ khí nhìn xem Đông Phương. Ngay tại lúc Quý Nguyệt giận dữ mắng mỏ lấy Đông Phương lúc, trên không Diệp Thần cùng Lãnh Thanh Tuyết chiến cuộc lại phát sinh biến hóa, chỉ gặp Lãnh Thanh Tuyết bị Quỷ Thạc đả thương thổ huyết kiệt lực, mà Diệp Thần thì là cùng Quỷ Viêm đánh bất phân cao thấp. Tiểu tử, không tệ lắm, thế mà có thể cùng ta đánh tương xứng, nhưng hôm nay các ngươi bao quát phía dưới những người kia đều đi không được. Nói xong, Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc trên thân hai người bắt đầu nổi lên huyết quang, cảnh giới cũng đang không ngừng tăng trưởng thẳng đến hai người đều đạt tới Nguyên Anh 5 tầng sau ngừng lại. Đây là Huyết Hồn Tông có thể tạm thời tăng thực lực lên bí pháp, Thanh Tuyết tiên tử cẩn thận một chút. Diệp Thần hiện tại sắc mặt so chết mẹ ruột đều khó chịu, kiếp trước căn bản cũng không có hai người kia tiến vào bí cảnh. Coi như trùng sinh một chút sự tình cũng cải biến, bất quá lấy chính mình kim đan 9 tầng bộ phát ra toàn bộ huyết sát kiếm lực lượng cũng có thể chống lại bọn hắn, nhưng đánh chết hắn đều không nghĩ tới hai người kia sẽ Huyết Hồn Tông chỉ có loại kia thân tín mới có thể bị pháp, coi như trưởng lão đều không có. Hiện tại đối mặt hai cái này Nguyên Anh 5 tầng ra hỏa, Diệp Thần cũng là bắt đầu bối rối lên. Ừm, rõ ràng đều đã là Nguyên Anh, đối mặt hai cái kim đan người còn muốn dùng bí pháp đến để thăng thực lực, như thế không chịu nổi sao? Cái này Diệp Thần cái gì nhân vật chính à, so ta nhìn tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính còn kéo. Đông Phương nhíu mày, trực tiếp tại Quý Nguyệt cùng Mạc Văn Ngữ trước mặt trong nháy mắt biến mất. Quá tốt rồi, nhị sư minh độc thủ. Quý Nguyệt cũng là an tâm bước ngực. Mà không chung, ngay tại tăng lên xong thực lực về sau, Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc trêu tức nhìn xem Diệp Thần cùng Lãnh Thanh Tuyết. Hiện tại, các ngươi nhưng không có sức phản kháng, ngoan ngoãn chết trong tay chúng ta đi. Nói xong, hai người lập tức cấp tốc xông về Lãnh Thanh Tuyết cùng Diệp Thần phóng đi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thả ra huyết sát kiếm toàn bộ cấm chế lúc, một đạo tứ phẩm linh phù từ hai người ở giữa bay ra bạo tạc đem Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc đánh văng ra lui lại. Chỉ gặp Đông Phương xuất hiện tại hai người ở giữa phía trước mỉm cười nhìn Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc. Là tiểu tử ngươi. Nhìn thấy Đông Phương về sau Quỷ Viêm khinh thường cười cười, một cái kim đan 5 tầng dựa vào linh phù mới có thể giải quyết bọn hắn người ra hỏa, coi như đến giúp Diệp Thần hai người lại có thể có bao nhiêu lợi hại, cảnh giới chênh lệch không phải là nhân số có thể bù đắp. Một cái kim đan 5 tầng tiểu tử cũng dám đi lên làm náo động rồi. Coi như ngươi linh phù bạo tạc uy lực rất lớn, nhưng vừa mới ngươi cũng sử dụng hết không có thừa bao nhiêu đi, đi lên thì có ích lợi gì đâu. Ai, đừng hiểu lầm a tiền bối, ta làm sao lại giúp bọn hắn đây, ta chỉ là coi trọng chiếc nhẫn của ngươi. Vừa dứt lời, Đông Phương trong nháy mắt vung ra tầm 10 nói tứ phẩm linh phù không ngừng hướng phía Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc quanh tạp mà đi. Hai người đều bị Đông Phương lần này đánh cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tranh thủ thời gian dùng linh lực mở ra bình chướng ngăn cản đánh tạp. Hỗn đản, tiểu tử này mặc dù thực lực không được, nhưng hắn những này linh phù thế nhưng là đại phiền toái, vẫn là tứ phẩm linh phù, hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy? Coi như chúng ta bây giờ là nguyên anh 5 tầng, tứ phẩm linh phù bạo tạc cũng không phải dễ chịu như vậy, trước tiên đem tiểu tử này bắt lại, những người khác dễ giải quyết. Quỷ Viêm nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng phía Đông Phương bắt đi lên. Đông Phương thấy thế cũng là linh hoạt né tránh, mấy lần né tránh đồng thời còn nổ hai người đến mấy lần. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng chỉ có kim đan cảnh giới, vì cái gì tốc độ so với chúng ta hai cái nguyên anh còn nhanh? Mặc kệ, dùng chiêu kia đi, tiểu tử này phải chết. Tốt. Hai người cũng là bị Đông Phương nhục nhã tức giận, chỉ gặp Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc phân biệt đem bàn tay của mình phá, sau đó khép lại. Huyết vực mở, một đạo to lớn màu máu lĩnh vực đem ba người bao phủ trong đó. Nhị sư minh, Mạc Văn Ngữ lo lắng muốn xông đi lên. Ai, Văn Ngữ muội muội đừng có gấp, sư minh của ngươi thực lực không có việc gì. Đã cùng Diệp Thần xuống tới, Lãnh Thanh Tuyết tranh thủ thời gian cản lại Mạc Văn Ngữ. Một bên Diệp Thần nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lãnh Thanh Tuyết, rõ ràng Đông Phương thực lực chỉ có kim đan 5 tầng, dựa vào tự bạo những cái kia linh phù mới có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống tới, hiện tại lại bị hai cái nguyên anh 5 tầng dùng lĩnh vực cho không lên, làm sao có thể không có việc gì? Chỉ là Diệp Thần cảm thấy Đông Phương kiếp trước đều không tại, cho dù chết cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nói không chừng Đông Phương còn có thể giúp hắn tiêu hao nhiều hơn một chút hai người kia, đến lúc đó chính mình lại dùng huyết sắt kiếm giết bọn hắn cũng không cần tốn nhiều lực. Huyết vực bên trong, hai người nhìn xem Đông Phương một mặt cười lạnh. "Tiểu tử, tại cái này huyết vực bên trong không gian nhỏ, tự bạo linh phủ chính ngươi cũng sẽ thụ tổn thương, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy?" Đông Phương mỉm cười nhìn bọn hắn, lại nhìn một chút cái này nhìn không thấy phía ngoài lĩnh vực, chậm rãi thu hồi chính mình linh phủ. "Làm sao? Biết mình một con đường chết không làm chống tự rồi. Như vậy đi, cho ngươi hai lựa chọn, thanh thứ nhất trên người ngươi tứ phẩm linh phủ giao ra, cũng nói ra ngươi là từ đâu đạt được nhiều như vậy linh phủ, sau đó gia nhập chúng ta huyết hồn tông. Thứ hai, chết. Như thế thân mật à, ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn đi, hoặc là đem các ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, sau đó chết, hoặc là ta giết các ngươi lấy thêm chữ vật giới chỉ. Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi là sợ choáng váng, bắt đầu nói mê sảng đi. Ngay tại Quỷ Thạc lời còn chưa nói hết, hai người liền mắt trợn tròn, chỉ gặp Đông Phương thực lực bắt đầu điên cuồng kéo lên, mãi cho đến nguyên anh 3 tầng, một cỗ cường đại kiếm ý cũng bắt đầu chậm rãi phát ra. 16 chương 17. Diễn viên Đông Phương huyết vực bên trong, Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc nhìn qua nguyên anh 3 tầng thực lực, cường đại kiếm ý không ngừng phóng thích ra Đông Phương, lại nhìn thấy Đông Phương bên hông Huyền Dương Tông thân truyền đệ tử lệnh bài, đã bắt đầu lưu lên mồ hôi lạnh. Nguyên anh cảnh, còn có được kiếm ý, ngươi là Huyền Dương Tông Bạch Ngự Hiên. Thật có lỗi à, ta cũng không phải là hắn, bất quá các ngươi cũng không có cơ hội biết ta là ai. Chỉ gặp Đông Phương tay trái kiếm chỉ bung lên, huyết vực bên ngoài, một cái trên mặt đất nho nhỏ nhánh cây tại Lãnh Thanh Tuyết ánh mắt của mọi người bên trong bay nhanh tiến vào không thể gặp đến bên trong huyết vực bên trong đến Đông Phương trên tay. "Ừm, căn này nhánh cây làm kiếm, đối phó các ngươi hai cái, đầy đủ." "Hừ, rõ ràng coi như ngươi là nguyên anh cảnh có được kiếm ý thì thế nào, dựa vào một cái nhánh cây liền muốn đánh thắng chúng ta, thật sự là tuổi trẻ tự đại." Nói xong, hai người tế ra chính mình huyết đạo, bắt đầu vận khởi linh lực của mình bắt đầu lần nữa thay đổi lên huyết vực, trên thân hai người không ngừng tản ra huyết quang. "Đoạt hồn, huyết sát." Vừa dứt lời, hai người cùng nhau liên thủ chém ra một đạo to lớn màu máu đao khí. Chiêu này là hai huynh đệ chúng ta cùng một châu nghiên cứu ra mạnh nhất chiêu thức, ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Ai, làm sao lại, không làm rõ ràng được tình trạng đâu. Đông Phương thở dài, tay trái chậm rãi nâng lên cầm nhánh cây hướng về phía trước vạch một cái, một đạo cùng bay tới huyết đao giống nhau kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt bay ra. Cầm tới không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới về sau, Đông Phương đã không cần dùng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là phổ thông chém ra kiếm khí đều ẩn chứa kiếm đạo chân ý vẹn vẹn chỉ là một cái đục vào, hai người huyết đao liền bị kiếm khí đánh tan tăng dã. Nhưng kiếm khí vẫn không có biến mất vọt thẳng hướng hai người. Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc thấy thế tranh thủ thời gian mở ra bình chướng ngăn cản, nhưng cỗ này kiếm khí cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chỉ là ngăn cản một hồi sau bình chướng liền bị kích phá, hai người bị kiếm khí đánh trúng thổ huyết trọng thương. Đông Phương nuốt nuốt những cây, một mặt mỉm cười nhìn hai cái bị đánh trọng thương hai người. Thế nào a, muốn hay không, ta lại vung một lần a. Hừ, cho dù chết, chúng ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết, coi như ngươi tại lợi hại, ngươi có thể ngăn cản hai cái nguyên anh tự bạo tổn thương sao? Hai chúng ta đổi lấy ngươi một cái chính đạo dạng này thiên tài, không lỗ. Hai người tinh mắt nhìn xem Đông Phương, bắt đầu thay đổi lên toàn thân linh lực bắt đầu tụ lực tự bạo. Ai? Các ngươi tự bạo liền tự bạo, trước tiên đem các ngươi chữ vật giới chỉ cho ta. Chỉ gặp Đông Phương cầm nhánh cây lao vùn vụt mà xuống, vô số kiếm khí bạo phát đi ra, ngay tại hai người sắp hoàn thành tự bạo lúc Đông Phương cũng đã đến trước mặt hai người một cái kiếm quang hiện lên, Đông Phương xuyên qua hai người đến phía sau bọn họ. Cũng chỉ một chút, hai người tự bạo đình chỉ, trên cổ đều xuất hiện một đạo vết máu, phía trên ẩn chứa to lớn kiếm ý khí tức. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Sau khi nói xong hai người đã mất đi khí tức chết đi, Đông Phương sử xuất linh lực kéo lại hai người thi thể, nhìn qua sắp biến mất huyết vực, mình lập tức cũng muốn xuất hiện ở bên ngoài Lãnh Thanh Tuyết trước mặt bọn hắn. Thật sự là phiền phức. Đem hai người chữ vật giới chỉ cầm tới thu hồi về sau, Đông Phương xuất ra huyền hóa phù cho mình trên thân cố ý biến ra một chút tổn thương cùng vết máu. Huyết vực chậm rãi tán đi về sau, đám người trông thấy Đông Phương một bộ che lấy vết thương, thương thế rất nặng bộ dáng, mà Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc thi thể thì là cực tốc hạ lạc đến trên mặt đất. nhị sư minh, Đông Phương sư đệ, quỳ lưỡi. Nhìn thấy Đông Phương chậm rãi rơi xuống, Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt, Mạc Văn Ngữ ba nữ lo lắng xông tới đỡ Đông Phương, mà Diệp Thần cùng cái khác người ở ngoài xa đều mắt trợn tròn nhìn xem đã chết đi Quỷ Viêm cùng Quỷ Thạc hai người thi thể. Làm sao đều không nghĩ tới lại là cái nào được gọi là Đông Phương phế vật giải quyết các nàng nguy hiểm. Diệp Thần càng là không nghĩ tới, rõ ràng hẳn là thuộc về mình cao quang cứ như vậy bị một cái kim đan năm tầng, lúc đầu không nên tồn tại người cho đoạn. Nhị sư minh, ngươi không sao chứ? Đông Phương sư đệ, nhờ có ngươi, nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Đúng vậy a quỷ lười, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi, ta chỗ này còn có một số khôi phục khí tức thuốc, ngươi mau ăn chút. Nhìn qua Đông Phương biến hóa ra tới tổn thương cùng vết máu, không biết rõ tình hình ba nữ lo lắng nhìn xem hắn, Mạc Văn Ngữ càng là lệ ông ông bộ dáng. Không có việc gì, bọn hắn gặp thực lực của ta thấp không có phòng bị ta linh phủ nổ tổn thương, tăng thêm sử dụng bí pháp bị phản vệ, bọn hắn trước không chịu nổi. Đông Phương cố ý một bộ suy yếu, dáng chống đỡ lấy cố gắng lớn tiếng nói, để ở đây tất cả mọi người nghe thấy được Đông Phương là may mắn thắng được tới, nhưng đã không có người cảm thấy hắn là phế vật, dù sao hắn kim đan 5 tầng thực lực đã bị bọn hắn biết. Cái kia, ngươi không cần phải để ý đến ta à, mau đi xem một chút đồng môn của các ngươi đi. Đông Phương biến tại chỗ tọa hạ vừa nói. Tốt, chúng ta an ủi hảo sư mọi nhóm trở lại thăm ngươi. Mà Tiêu Nguyên thì là mang theo Vũ Nguyên Tông đệ tử đã rời đi, vốn là bởi vì bị vượt qua không thoải mái hắn, hiện tại lại bị hắn kẻ đáng ghét nhất sư đệ cấp cứu, hắn không có cảm kích chỉ có phẫn nộ. Diệp Thần cũng không còn dừng lại lâu rời đi chỗ này, bởi vì hắn quyết định đời này không gia nhập Huyền Dương Tông, lựa chọn nghĩ biện pháp gia nhập Vũ Nguyên Tông, gia nhập mạnh nhất tông môn mới có thể để cho chính mình trưởng thành càng nhanh. Cái khác một chút Huyền Dương Tông đệ tử thì là xấu hổ nhìn xem Đông Phương không dám lên trước. Nhị sư minh, ngươi không sao chứ? Mạc Văn Ngữ đã lệ ông ông nhìn xem Đông Phương lo lắng nói. Đi đừng khóc, ta giả vờ, đừng để các nàng biết. Đông Phương thực sự chịu không được một mặt đã khóc mèo hoa dạng Mạc Văn Ngữ, nhỏ giọng nói. A, nhị sư minh ngươi không có việc gì a? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Minh Bạch Đông Phương là không muốn bại lộ, Mạc Văn Ngữ tức thời tranh thủ thời gian nhắm lại miệng của mình. Trấn an được sư muội của mình về sau, Lãnh Thanh Tuyết hai người lần nữa đi tới Đông Phương bên cạnh. Đông Phương sư đệ, lần này thật nhờ có ngươi tại. Không có việc gì sư tỷ, cái kia, ta chỉ là cần nghỉ ngơi một chút là được, ngươi đi nhìn nhiều xem ngươi đồng môn a không cần phải để ý đến ta. Ngươi thật không có việc gì mà quỷ lười. Xem ngươi thương thế tốt lên giống rất nghiêm trọng dáng vẻ a. Cái kia, hai vị tỷ tỷ, không có chuyện gì, ta chiếu cố nhị sư minh là được, yên tâm đi. Mạc Văn Ngữ cũng là tranh thủ thời gian hòa giải giúp Đông Phương nói chuyện, mà Đông Phương thì là ngồi dưới đất một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ không nói thêm gì nữa. Ngay tại mấy người nói chuyện trong lúc đó, bí cảnh bắt đầu chấn động. Xem ra bí cảnh muốn mở ra cửa ra, chúng ta lần này tới mặc dù gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng lấy được không ít cơ duyên, mọi người chuẩn bị kỹ càng ra ngoài đi. Chỉ chốc lát sau, từng đạo chùm sáng rơi xuống trên thân mọi người đem mọi người chuyển giao ra ngoài, về tới tiến vào bí cảnh địa phương, các tông môn trưởng lão gặp bọn họ ra cũng là mừng rỡ. Đang cùng Lãnh Thanh Tuyết cáo biệt về sau, Đông Phương cùng Mạc Văn Ngữ hai người đi lên trở về tông môn mây thuyền. Cố Dương cũng là thấy được Đông Phương vết thương đầy người dáng vẻ, tại trải qua đệ tử khác giảng giải về sau, lo lắng đi tới Đông Phương bên người. Đông Phương sư điệt, lần này nhờ có ngươi, ngươi yên tâm, sau này trở về ta nhất định nói cho tông chủ, hảo hảo ban thưởng ngươi. Người sư thúc kia, không cần, ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo đi ngủ. Tốt tốt tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt các loại đến tông môn ta bảo ngươi. Gặp Cố Dương không lại quấy rầy, Đông Phương xuất ra ghế nằm đi lên nằm ngáy ho ho 17 chương 18. Nổi danh trở lại tông môn về sau, Đông Phương không kịp chờ đợi trở về Tiêu Giao phòng, Mạc Văn Ngữ thì là theo sát phía sau đi theo Đông Phương đằng sau. Cố Dương thì là một chút mây thuyền liền đi đến tông chủ đại điện chuẩn bị báo cáo lần này bí cảnh đệ tử nói với hắn tình huống. Không nghĩ tới à, cái này huyết hồn tông thế mà an bài người chuẩn bị đối với chúng ta chính phái người đạo thủ, lần này nhưng là muốn may mắn mà có Đông Phương, nhớ kỹ cho hắn một chút linh dược chữa thương, về sau lại cho hắn một chút ban thưởng, bất quá tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, thế mà lựa chọn dùng linh phù nổ người. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy tứ phẩm linh phù? Lư Uyên nói đưa ánh mắt nhìn về phía Huyền Phù Phong Phong chủ Thượng Quan Ti Vân, Thượng Quan Ti Vân là Nam Châu chỉ có mấy vị tứ phẩm phụ lục tông sư một trong người. Tông chủ sư minh, đừng nhìn ta à, ta không có đã cho hắn à, coi như ta là tứ phẩm phụ lục sư, nào có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực cho tiểu tử này làm nhiều như vậy tứ phẩm linh phụ làm hạt đậu đồng dạng dùng. Ít đến, Thượng Quan sư minh, ngươi cùng tiểu tử kia chúng ta còn không biết sao, đều là thăm rượu, các ngươi tốt mấy lần cùng một chỗ xuống núi uống rượu, còn có trộm tông chủ sư minh uống rượu, ngươi sẽ không có lấy một chút linh phụ cho tiểu tử này. Cùng tiểu tử này cùng uống qua rượu, trộn qua sư minh rượu ta thừa nhận, nhưng hắn trên tay nhiều như vậy linh phủ thật không phải ta cho, ta cũng bởi vì lúc ấy không biết tiểu tử này thực lực, nhìn hắn yếu như vậy, đã cho một hai chương mà thôi à. Ngươi thật đúng là cùng tiểu tử này cùng một chỗ trộn qua rượu của ta. Thượng Quan Ti Vân lúng túng nhìn xem Lư Uyên quăng tới ánh mắt, sau đó lại đứng thẳng lên sống lưng của mình. Ngươi nhỏ mọn như vậy làm cái gì, chẳng phải uống ngươi một chút rượu sao? Ngươi quên lúc còn trẻ vì giúp ngươi cản ma tu công kích ta bị thương bao nhiêu sao? Uống ngươi chút rượu thế nào? Đi, lôi chuyện cũ đúng không? Đến, ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút cái này vết sẹo, nếu như không phải ta thay ngươi đỡ được, ngươi đầu lúc trước liền không có. Lư Uyên nói bắt đầu vén lên cổ áo của mình lộ ra ngực. Đúng đấy, ngươi cho rằng liền ngươi thay tông chủ cản qua thai mà. Nói Cố Dương bắt đầu thoát từ bản thân quần, mấy cái khác bao quát Hạc Vân ở bên trong phong chủ cũng nhao nhao bắt đầu cởi quần áo ra. Liên Nguyệt phong chủ im lặng quay đầu sang chỗ khác, không muốn xem cái này tám cái không có chút nào liêm sỉ ra hỏa, còn có chính mình một nữ ở đây này, liền bắt đầu thoát đi lên. Còn có, không phải đang thảo luận lần này bí cảnh cùng Đông Phương từ đâu tới nhiều như vậy linh phụ nha, đây là lại kéo tới nơi đó đi. Đủ rồi các ngươi. Tốt xấu hiện tại cũng là một phong chi chủ, nhất là ngươi tông chủ sư minh, cũng làm tông chủ người, còn giống như tiểu hải tử. Nếu để cho các đệ tử biết còn thể thống gì, ngươi đại đồ đệ còn ở lại chỗ này chút đấy. Đều cho ta hơi giải bối dáng vẻ. Nghe được Liên Nguyệt tiếng giống về sau, đứng ở một bên nhìn xem thảo luận đám người Lưu Liên thân truyền đại đồ đệ Quách Hiểu bất đắc dĩ cười cười, mà tám người đều sợ hai chỉnh lý tốt y phục của mình ngoan ngoãn ngồi xuống chính mình chủ bị đi. Ừ, cái kia, chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Lưu Liên chột dạ nhỏ giọng hướng phía bên cạnh mình ái đồ Quách Hiểu hỏi. Nói đến vì cái gì Đông Phương sư đệ có nhiều như vậy tứ phẩm linh phủ, còn có về sau muốn an bài tứ tông thi đấu sự tình. Quách Hiểu thấp giọng nhắc nhở. À đúng, Đông Phương tiểu tử này từ đâu tới linh phủ chúng ta liền không thảo luận, trọng yếu là về sau sắp bắt đầu bốn tông môn thi đấu, lần này là tại chúng ta tông môn, cho nên nhất định không thể mất mặt, Hạc sư đệ, nhất định nhớ kỹ thời khắc nhắc nhở Đông Phương tiểu tử kia nhất định phải cho ta tham gia. Cái này, ta tận lực. Ừm, đến lúc đó ta sẽ để cho Quách Hiểu đứa nhỏ này nhìn hắn, hắn đừng hòng chạy. Quách Hiểu bất đắc dĩ cười khổ một cái, Đông Phương chính hắn là đoán được có chút không đơn giản. Dù sao cũng là có thể từ chính mình cái này chủ tu tinh thần lực, mà lại kim đan 8 tầng thực lực dưới mí mắt không ngừng trộm chính mình sư phụ đồ vật người. Nhưng có kiếm ý vẫn là kim đan 9 tầng hắn là thật không nghĩ tới, mà lại lấy Đông Phương kia tính tình, chính mình làm sao có thể trong tầm tay đâu. Mà lúc này Đông Phương đã ngủ xong cảm giác đắc ý cầm vơ vét huyết hồn tông đám người kia tinh thạch hướng phía Huyền Dương thành đi đến, Mạc Văn Ngự thì là giống thường ngày theo ở phía sau. Đông Phương chào sư minh. Đông Phương chào sư minh. Lần này đệ tử khác không có tại ghét bỏ trốn tránh Đông Phương, hơn nữa nhìn đến về sau khách khí chào hỏi, chỉ là thời gian một ngày Đông Phương tại bí cảnh cứu Huyền Dương tông đệ tử cùng những tông môn khác, bọn hắn những này không có đi cũng biết Đông Phương kim đan 5 tầng thực lực. Nhị sư minh, ngươi nhìn, đồng môn các đệ tử đều đánh với ngươi chào hỏi đây, nếu để cho bọn hắn biết thực lực của ngươi là nguyên anh, mà lại kiếm đạo phương diện so đại sư minh còn mạnh hơn một chút, không biết bọn hắn sẽ là biểu tình gì. Vậy ta liền không có thanh nhàn thời gian qua còn có, ngươi không trên núi hảo hảo tu luyện, đi theo ta xuống tới làm gì? Cảm giác đi theo ngươi tiến bộ mau một chút mà hắc hắc. Đông Phương không nói gì thêm, mà là hướng phía quán rượu đi đến. Vũ Nguyên Tông, tông chủ đại điện bên trong. Ha ha ha, Diệp thần, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Vũ Nguyên Tông, tuổi còn trẻ liền đạt đến kim đan 9 tầng, còn có được kiếm ý. Thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ Huyền Dương Tông cái kia Bạch Ngự Hiên, liền ngay cả Tiêu Nguyên đều bị ngươi so không bằng, không sai không sai. Tông chủ Võ Hằng cao hứng vô Diệp thần bà bay, có thể có như thế một cái thiên chi tiêu tử gia nhập bọn hắn tông môn, đối bọn hắn tông môn phát triển lớn mạnh có trợ giúp rất lớn. Tông chủ quá khen, ta chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có săn tu luyện mà thôi. Ai, không có quyết đại, ta đã quyết định, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Vũ Nguyên Tông đại sư minh, hảo hảo tu luyện, tranh thủ bốn tông môn thi đấu lúc cho chúng ta tông môn làm mẹ bang. Ngài yên tâm, đã gia nhập tông môn ta liền nhất định sẽ cho tông môn làm mẹ bang. Tông chủ, nếu như không có chuyện gì ta trước hết lui xuống đi tu luyện. Tốt, đi thôi. Nói xong, Diệp Thần rời đi Vũ Nguyên Tông, Võ Hằng sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Lần này kế hoạch không thành công, cái này Diệp Thần thế nhưng là có trách nhiệm, ngươi thế mà còn đồng ý để hắn nhập tông. Một người mặc áo bào màu đỏ ngỏm, đội nón người xuất hiện ở Võ Hằng đằng sau. Thử, chỉ cần có thể lợi dụng, ta không quan tâm. Bất quá các ngươi huyết hồn tông người cũng rất phế bật, hai cái nguyên anh cảnh trưởng lão, thế mà bị một cái kim đan 5 tầng tiểu tử dùng linh phù nổ chết rồi. Chết thì đã chết, mạng của bọn hắn không đáng tiền, không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, chỉ cần về sau kế hoạch của chúng ta hoàn thành, người Vũ Nguyên Tông cùng huyết hồn tông sẽ là trên cái này đại lục mạnh nhất hai cái đại tông. Ta biết, ta sẽ làm tốt chuyện của ta, nhưng ngươi cũng phải làm tốt ngươi sự tình, không phải đừng hy vọng ta tại hợp tác với ngươi. Yên tâm, bản lĩnh của ta ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Đi. Sau khi nói xong người này biến mất tại Võ Hằng sau lưng, chỉ chốc lát sau xuất hiện ở một cái to lớn trong rừng rậm. À, Vũ Nguyên Tông, bất quá là ta huyết hồn tông một cái bàn đạp mà thôi, thiên hạ đệ nhất đại tông, các ngươi còn chưa xứng. Sau khi nói xong, người này hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến, bóng lưng thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. 18 chương 19. Thi đấu gần sau đó trong một đoạn thời gian, Mạc Văn Ngữ đều đi theo Đông Phương bên người tu hành, đương nhiên chính là cùng Đông Phương người giấy đánh nhau, mà Đông Phương thì là nằm ở một bên đi ngủ. Đông Phương cũng là lấy được hệ thống mấy lần ban thưởng đạt tới nguyên anh 6 tầng, còn có cái khác một chút chiêu thức, Mạc Văn Ngữ tại Đông Phương thúc dục hạ cũng là đạt đến trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, còn kém một cái thích hợp thời cơ liền có thể đột phá đến kim đan. Khoảng cách 4 tông môn thi đấu trước 10 ngày, Quách Hiểu đi tới Tiêu Giao Phong. Ai, Quách sư minh, sao ngươi lại tới đây nha? Mạc Văn Ngữ nhìn thấy Quách Hiểu sau ngừng tu hành. Đây không phải tông môn thi đấu gần, tông môn sự tình tương đối nhiều, tuy nói trên danh nghĩa là 4 tông môn thi đấu, nhưng cái khác môn phái nhỏ cũng sẽ tham gia. Tăng thêm là tại chúng ta tông môn cử hành, bọn hắn đại đa số đều đã đi vào Huyền Dương thành, bởi vì nhân số quá phát hơn sinh rất nhiều lên xung đột, giữ gìn trị an đệ tử có chút không đủ dùng, nghĩ đến tìm Đông Phương sư đệ giúp đỡ chút. Dạng này a, ngươi chờ đã a, nhị sư minh đang ngủ đây, ta cho ngươi gọi hắn. Nói xong Mạc Văn Ngữ chạy chậm đến hướng Đông Phương chạy tới. Nhị sư minh, đi lên, Quách Hiểu sư minh tìm người có việc. Mạc Văn Ngữ ngồi xổm người xuống liền bắt đầu lay động Đông Phương ghế nằm. Ngừng, ngừng. Sóc. Đừng lung lay. Đông Phương một tay đập vào Mạc Văn Ngữ trên đầu, một mặt im lặng ngồi dậy thấy được tìm đến Quách Hiểu. Đông Phương sư đệ dường như tại, có đôi khi thật thật âm mộ ngươi. Quách Hiểu cười đi lên trước nói với Đông Phương. Ai u, đây không phải lão Quách sao? Thế nào, đem hẹp hỏi tông chủ làm cho tức giận, bị giáng chức đến Tiêu Giao Phong rồi. Đông Phương sư đệ chớ có nói đùa, lần này tới là muốn tìm người hỗ trợ.
A, tìm ta?
Không thể đi, hỗ trợ không phải hẳn là đi tìm tên kia sao? Hắn mới tương đối chấn được chàng diện đi, mà lại lao quét người thế nhưng là tinh thần niệm sư a, còn cần ta cái này tông môn sĩ nhục hỗ trợ a.
Đông Phương chỉ Bạch Ngự Hiên nơi ở phương hướng nói, đối với vừa mới quét hiểu cùng Mặc Văn Ngữ đối thoại Đông Phương là toàn nghe vào trong tai, đây không phải rõ ràng cái kia hẹp hỏi tông chủ muốn hắn làm khổ được sao?
Sư đệ nói đùa, ngươi tại bí cảnh cứu tông môn đệ tử sự tình hiện tại thế nhưng là toàn tông biết, tông môn sỉ nhục cái này nói chuyện thế nhưng là không tồn tại, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không biết ngươi thực lực chân thật, ta còn là hiểu rõ một chút, kim đan 9 tầng, còn có được kiếm ý, cái này Nam Châu đệ nhị thiên tài, thế nhưng là không phải ngươi cùng cái kia gọi Diệp Thần không còn ai.
Khá lắm, hẹp hỏi tông chủ đều nói cho ngươi biết thực lực của ta đúng không?
Cho nên vẫn là hy vọng Đông Phương sư đệ có thể cùng ta cùng một chỗ xuống dưới giúp đỡ chút.
Đông Phương không có chút nào phải giúp một tay ý tứ, cầm bầu rượu uống hai ngụm rượu về sau lười biếng nói:
"Việc này không đơn giản à, để họ Bạch kia tên điên đi tới mặt cho bọn hắn đến một kiếm chẳng phải đều chung thực sao?"
Hạc sư thúc nói: "Đại sư Minh đang bế quan tu hành, không thể nhiều quấy rầy hắn."
"Cái quái gì?
Ý tứ ta liền có thể quấy rầy thôi,
ta cũng không có thời gian tốt ta."
"Nhị sư Minh, ngươi mỗi ngày đều đang ngủ, làm sao có thể không có thời gian?"
Ngậm miệng.
"Người lớn nói chuyện ngươi cái tiểu hài tử chen miệng gì?"
Đông Phương quay đầu lần nữa gõ lên Mặc Văn Ngữ đầu, ủy khuất Mặc Văn Ngữ bị đau chạy xa xa không còn dám tiến lên, ngay tại Quách Hiểu chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với Đông Phương lúc, Hạc Vân cũng đến đây nơi này.
"Hạc sư thúc."
Quách Hiểu lập tức lễ phép hướng phía Hạc Vân hành lễ.
"Sư phụ,
nhị sư huynh ghi dễ ta."
Mặc Văn Ngữ thì là ủy khuất ba ba chạy chậm đến Hạc Vân bên cạnh.
"Tốt, đừng làm nộn, còn có ngươi, ngươi Quách sư huynh tìm ngươi hỗ trợ ngươi phải một chút, cũng sẽ không ít ngươi một miếng thịt."
Hạc Vân hướng phía Quách Hiểu nhẹ gật đầu, an ủi một chút Mặc Văn Ngữ về sau, nguyên bản ôn nhu mặt trong nháy mắt biến hóa nhìn về phía Đông Phương.
"Lão đầu, ngươi bất công có chút quá mức đi, dựa vào cái gì không gọi họ Bạch kia a?
Ít cùng ta nói nhảm, ngươi phải đi.
Suốt ngày uống rượu đi ngủ không tu luyện, đi xuống cho ta hoạt động một chút, không cho phép mỗi ngày nằm ở chỗ này.
Ngươi cũng không muốn tông chủ tự mình đến tìm ngươi đi."
Đông Phương buồn buồn uống một hớp rượu, đứng dậy đi tới Quách Hiểu bên cạnh.
"Đi thôi."
Quách Hiểu cười cười, mang theo Đông Phương cùng một chỗ hướng phía dưới núi đi đến, Mặc Văn Ngữ muốn theo sau lúc bị Hạc Vân ngăn lại.
"Ngươi cũng đừng đi, hảo hảo đợi ở trên núi tu luyện, lập tức sắp tỉ thí, sư phụ dạy ngươi một chút chiêu thức của ta, mặc dù so ra kém nhị sư minh ngươi, nhưng cũng thực dụng."
Nha Mặc Văn Ngữ chỉ có thể thất vọng đáp ứng.
"Đông Phương sư đệ, lần này nhiều làm phiền ngươi, một hồi xuống dưới chúng ta chính yếu nhất ứng đối chính là Vũ Nguyên Tông đám người kia, bọn hắn gần nhất một mực tại cố ý gây sự, nhất là bọn hắn tông môn mới gia nhập một cái gọi Diệp Thần, nghe nói cũng là Kim Đan 9 tầng có được kiếm ý trực tiếp vượt qua Tiêu Nguyên, hai ngày này bọn hắn thế nhưng là dựa vào Diệp Thần phách lối không ít.
Nhìn tình huống đi, thực sự không được ngươi liền nghe ta đi mời cái kia họ Bạch tới cho bọn hắn đến một kiếm chẳng phải chuyện gì cũng bị mất."
Đông Phương lơ đễnh, biếng nhác đi tại Quách Hiểu bên cạnh, đối với đi ứng phó những người kia một điểm tâm tình đều không có. Nhưng mà Quách Hiểu không có đem Đông Phương coi là thật, bởi vì hắn cảm thấy Đông Phương nhất định sẽ không quản sự. Hai người cũng là rất nhanh đi tới Huyền Dương Thành bên trong, tại Huyền Dương Thành trung tâm đã bày lên một cái to lớn lôi đài. Chỉ gặp Vũ Nguyên Tông trong đó một cái Kim Đan 4 tầng đệ tử đem Huyền Dương Tông một vị Kim Đan 3 tầng đệ tử đặt xuống lôi đài, Quách Hiểu thấy thế cũng là mau tới tiến đến đỡ dậy tên đệ tử kia.
"Sư đệ, không có sao chứ?"
"Tạ ơn Quách Hiểu sư mình, ta không sao."
"Không có việc gì liền tốt, nhanh đi điều tức một chút."
Gặp tên đệ tử kia không có trở ngại, Quách Hiểu cũng là yên lòng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài tên kia Vũ Nguyên Tông đệ tử.
"Thi đấu còn chưa bắt đầu, vì sao ở đây thiết lôi tỉ thí?"
"Ôi, đây không phải Huyền Dương Tông trên danh nghĩa đại sư Minh Quách Hiểu sao?"
"Làm sao?
Chúng ta đây là vì thi đấu nóng người, chẳng lẽ còn không cho phép sao?"
Tên đệ tử kia cũng không có sợ hãi Quách Hiểu, bởi vì có Diệp Thần cùng Tiêu Nguyên hai người tại phía dưới lôi đài chỗ dựa, lại thêm lần này phó tông chủ một cái hóa thần cùng ba vị trưởng lão nguyên anh hậu kỳ, cho nên lộ ra rất phách lối.
"Ngươi tốt, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu."
Nói xong Quách Hiểu liền nhảy lên lôi đài, ánh mắt sắc bén nhìn xem tên kia Vũ Nguyên Tông đệ tử, nhưng mà Tiêu Nguyên thấy thế cũng là đi lên lôi đài.
"Hừ, Quách Hiểu, ngươi một cái Kim Đan 8 tầng thế mà nghĩ khi dễ Kim Đan 4 tầng người, ngươi muốn chơi ta chơi với ngươi, ngươi xuống dưới."
Tiêu Nguyên nói liền để tên đệ tử kia đi xuống, sau đó hai người tại Huyền Dương Thành bách tính cùng các tông môn đến xem náo nhiệt đệ tử trong mắt, trực tiếp điều động linh lực đụng vào nhau.
Mà Đông Phương thì là lười biếng nhìn xem trên lôi đài.
"Ai, thật là, liền xem như chủ tu tinh thần lực cao thủ, đối mặt một cái không có kiếm ý kiếm tu mà lại cao hắn một cái tiểu cảnh giới người, cũng là ăn thiệt thòi."
Đông Phương bất đắc dĩ uống một hớp rượu sau lẩm bẩm nói:
"Uy, quỷ lười, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới xem náo nhiệt."
Nghe được thanh âm sau Đông Phương quay đầu nhìn về phía Âm Thanh Nguyên, chỉ gặp duyên dáng yêu kiều Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt đã đi tới hắn bên người.
19 chương 20.
Ta gọi Lý Cẩu Đản nhìn xem Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt hai người đến, Đông Phương không có để ý nhiều, mà là tiếp tục quay đầu nhìn về phía trên lôi đài tỉ thí Quách Hiểu cùng Tiêu Nguyên hai người.
"Đông Phương sư đệ, ngươi không có ý định xuất thủ sao?"
"Quách Hiểu sư minh mặc dù thực lực cũng mạnh, nhưng dù sao đối mặt thế nhưng là Tiêu Nguyên a."
"A cái nào cần phải ta ạ, ta liền một quỷ lười, có lao quách là đủ rồi."
Chỉ là vừa dứt lời, Quách Hiểu cũng bởi vì kiệt lực bị Tiêu Nguyên một cước đá xuống lôi đài, Đông Phương cũng là tay mắt lanh lẹ đánh ra một đạo linh phủ kéo lại Quách Hiểu.
"Không nghĩ tới, ngươi Quách Hiểu thực lực lại tiến một bước, nhưng ta cũng sẽ tiến bộ, hiện tại các ngươi Huyền Dương Tông, còn có ai nghĩ đến thử một chút?" Tiêu Nguyên cầm bội kiếm chỉ vào phía dưới Đông Phương cùng các Huyền Dương Tông đệ tử bọn người. Quá phế lối, để cho ta tới. Một tên kim đan 6 tầng Huyền Dương Tông đệ tử không quen nhìn Tiêu Nguyên bộ kia ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, phẫn nộ muốn lên đài đi cùng Tiêu Nguyên tỉ thí. Dừng lại, ngay cả ta đều đánh không lại hắn, các ngươi đi lên thì có ích lợi gì? Quách Hiểu cũng là tranh thủ thời gian ngăn cản chuẩn bị đi lên mấy người đệ tử, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương. Đông Phương nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt sau liền biết hắn là có ý gì. Đừng nhìn ta như vậy a, ta nói chỉ là xuống tới xem náo nhiệt. Đúng a, Đông Phương sư minh, ngươi đến, dùng ngươi linh phủ nổ chết hắn. Không sai, Đông Phương sư minh, cho chúng ta xuất ngũ ác khí. Chúng đệ tử cũng là nhìn xem Đông Phương hô. Đông Phương rất là bất đắc dĩ, bọn hắn không biết mình hiện tại triển lộ là kim đan 5 tầng thực lực sao. Còn cầm lần kia bí cảnh sự tình tới nói. Ừ, ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia Tiêu Giao Phong nhị đệ tử Đông Phương đi, đừng tưởng rằng đã cứu chúng ta, ta liền sẽ thủ hạ lưu tình, tới đi, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Nguyên kiếm chỉ lấy Đông Phương, bởi vì là Bạch Ngự Hiên sư đệ, Tiêu Nguyên càng thêm muốn nhục nhã Đông Phương để hắn cho Bạch Ngự Hiên mất mặt. Chán cái kia, ngươi nhận là người, ta chính là cái ngoại môn đệ tử, ta gọi Lý Cầu Đản. Lãnh Thanh Tuyết, Quý Nguyệt. Cái này quen thuộc lời nói để hai nữ nhớ tới ngày đó cùng Đông Phương lần đầu gặp nhau chẳng cảnh, Đông Phương cũng là sợ phiền phức dùng cái này hoang đường lấy cớ qua loa hai người. Tiêu Nguyên, Huyền Dương Tông chúng đệ tử. Vây xem những tông môn khác đệ tử đám người đối với Đông Phương cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt càng thêm im lặng, không nói trước ngươi kia một thân kỳ dị trang phục liền đủ đột xuất, kia bên hông thân truyền đệ tử lệnh bài đều treo ở người nơi đâu người có thể thấy được, ngươi nói là ngoại môn đệ tử. Mà lại vừa mới Huyền Dương Tông chúng đệ tử cũng làm lấy nhiều người như vậy mặt gọi hắn Đông Phương sư minh, cái này cũng dám phủ nhận thân phận của mình, là coi bọn họ là đồ đần sao? Tiêu Nguyên càng là cảm thấy Đông Phương một cử động kia là tại nhục nhã hắn, thế là rút kiếm liền chuẩn bị lao xuống đài đi trực tiếp cùng Đông Phương đánh. Dừng tay. Một đạo âm thanh lớn truyền đến, chỉ gặp Đan Su Phong phong chủ Cố Dương từ trên trời giáng xuống chậm rãi rơi xuống trước lôi đài mặt nhìn xem Tiêu Nguyên. Thi đấu sắp bắt đầu, các ngươi hiện tại thế mà tại Huyền Dương thành bên trong liền bắt đầu so lôi gây sự, là không đem ta tông môn để vào mắt mà. Nói Cố Dương vung tay áo chấn động, một câu nguyên anh 8 tầng khí thế quét sạch toàn trường. Lúc này, Vũ Nguyên Tông đằng sau xem trò vui phó tông chủ Nghiêm Như Hỏa cũng là lập tức xuất hiện ở Tiêu Nguyên trước mặt nhìn xem Cố Dương. Ha ha, Cố lao đệ đừng tức giận, đây không phải lập tức thi đấu, tiểu bối ở giữa luận bàn một chút nóng người nha, cũng không có gây sự ý tứ, mong rằng Cố lao đệ cho chút thể diện coi như xong đi. Nghiêm phó tông chủ nói đùa, chỉ là gần nhất đi vào Huyền Dương thành nhân số quá nhiều, dạng này bày lôi luận bàn thật sự là khổ chúng ta tới giữ gìn trật tự đệ tử, lần này ta liền không so đo, thi đấu gần, để các ngươi đệ tử đều an phận điểm. Các ngươi tông môn mặc dù là Nam Châu đệ nhất đại tông, nhưng ta Huyền Dương tông cũng không phải bùn nặng. Mặc dù Nghiêm Như Hỏa là hóa thần, nhưng Cố Dương mới không sợ Nghiêm Như Hỏa, trong tông môn Hạc Vân còn kém một bước không được bao lâu liền có thể đột phá hóa thần, tăng thêm còn có Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên hai cái này kiếm đạo thiên tài tại, không được bao lâu liền có thể cùng Vũ Nguyên tông ngang hàng thậm chí vượt qua bọn hắn. Nghiêm Như Hỏa cũng là khỏe mắt co quắp một chút, không nghĩ tới Cố Dương dám như thế nói chuyện với mình, nhưng hắn cũng không tiện phát tác, dù sao nơi này là Huyền Dương tông địa bàn, làm lớn chuyện đem Lư Liên cùng Hạc Vân cho kinh xuống tới chính mình cũng đánh không lại, Lư Liên không cần nói. Hóa thần 3 tầng tồn tại, chính mình hóa thần 1 tầng gánh không được. Hạc Vân mặc dù là nguyên anh đỉnh phong, nhưng hắn là kiếm tu còn có được kiếm ý, nhớ tới lúc trước chính mình so Hạc Vân trước đột phá hóa thần liền không kịp chờ đợi tìm hắn đánh nhau, kết quả bị Hạc Vân đè ép truy, hắn hiện tại vẫn có chút sợ hãi. Cố lao đệ nói rất đúng, vậy cái này tỉ thí liền đến nơi này, ta cũng sẽ ước thúc tông môn đệ tử. Hừ, tốt nhất là dạng này. Cố Dương hừ lạnh một chút về sau, quay người rời khỏi nơi này trở về tông môn. Cố lao đầu vẫn là lợi hại a, đối mặt hóa thần đều cứng như vậy khí. Đông Vương một mặt ý cười nhìn xem rời đi Cố Dương, mà Quách Hiểu cũng là cười cười. Cố sư thúc đối với chúng ta vẫn rất tốt, nhưng đối mặt dám ức hiếp chúng ta tông môn người, coi như đối diện là so hóa thần còn cao tồn tại, lão nhân gia ông ta đoán chừng cũng dám khiêu chiến. Vậy bây giờ không có xung đột đi, ta trở về đi, ta còn muốn ngủ cảm giác đây. Nói, Đông Vương cũng là không tiếp tục để ý tới Lanh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt hai người, quay người rời đi Huyền Dương thành. Quách Hiểu bất đắc dĩ cười cười dặn dò vài câu cái khác sư đệ về sau, đi theo Đông Vương bước chân. Sư tỷ, ngươi nhìn cái này quỷ lười, chúng ta tốt xấu cùng hắn cũng coi như nhận biết bằng hữu đi, thế mà cứ như vậy vứt xuống chúng ta đi, nói cũng không nhiều lời hai câu. Tốt, Đông Phương sư đệ tính cách thoải mái, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu người ta lưu lại à, đi thôi, trở về, sư phụ vẫn chờ chúng ta đây. Một bên khác, trở lại Tiêu Giao Phong sau Đông Phương trực tiếp ngã đầu liền ngủ căn bản không để ý tới tìm hắn muốn biết dưới núi xảy ra chuyện gì Mạc Văn Ngữ. Ngừng. Dạy ngươi đoạt mệnh thập ngũ kiếm luyện tốt sao? Ngay ở chỗ này phía ta. Nói lên cái này, sư minh, ngươi rõ ràng cho chỉ có 13 kiếm chiêu thức, tại sao muốn cứ gọi 15 kiếm a? Bởi vì cuối cùng hai kiếm cần chính ngươi ngộ a. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, hệ thống ban thưởng cho Đông Phương kiếm ma yến thập tam chiêu thức. Nhớ ngày đó Đông Phương cũng là trong tiểu thuyết yến thập tam mê đệ, khi nhìn đến hắn cùng Tạ Hiểu Phong quyết đấu đỉnh cao sử xuất thứ 15 kiếm lúc, Đông Phương cả người đều kích động hỏng, kết quả yến thập tam lại bởi vì không cách nào khống chế cái này thứ 15 kiếm mang tới hủy diệt cùng tử vong uy lực lựa chọn tự sát, không cho cái này kinh khủng chiêu thức tồn tại trên đời này. Bởi vì cái này kết cục, Đông Phương bởi vì thần tượng chết đi hề bại suy sụp vài ngày, thật lâu không cách nào tiêu tan. À, muốn làm sao ngộ à, chiêu thức này cho dù là 13 kiếm đều rất khó nắm giữ, ta hiện tại cũng liền nắm giữ trước 3 kiếm mà thôi. Được rồi, tăng thêm dạy ngươi cái khác chiêu thức, tại tông môn thi đấu bên trên đủ ngươi dùng, đương nhiên nếu như ngươi có thể đem 13 kiếm toàn bộ học xong, lấy ngươi bây giờ trúc cơ 9 tầng thực lực, dù là đối mặt Kim Đan hậu kỳ, cũng không nhất định đánh không lại nha. Thật hay giả nhà sư minh.
Thật à?
Ta kia tiếp tục tu luyện, sư minh ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Mạc Văn Ngữ cũng là lập tức chạy chậm đến một bên cao hứng bắt đầu tu luyện. Đông Phương nhìn xem cái này nhiệt tình mà mười phần nha đầu cười cười, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ không tiếp tục để ý. Chương 21. Thi đấu bắt đầu, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi tới thi đấu ngày này, các tông môn cũng là nhao nhao đi tới Huyền Dương Tông chuyên môn là thi đấu mở sân bãi. Lữ Uyên ngồi tại chủ vị, hai bên phân biệt ngồi 8 vị phong chủ, những tông môn khác người cùng Huyền Dương Tông tất cả đỉnh núi đệ tử cũng an bài chuyên môn vị trí. Nhưng chỉ có Tiêu Giao Phong vị trí lộ ra rất thanh đạm, bởi vì chỉ có Đông Phương, Mạc Văn Ngữ, Bạch Ngự Hiên ba người ngồi ở chỗ đó. Đương nhiên Quách Hiểu cũng tại, nguyên nhân là tông chủ để hắn coi chừng Đông Phương miễn cho để ra hỏa này chạy, nhưng bọn hắn nơi này lại là làm người khác chú ý nhất. Đông Phương mang theo một cái kính râm, mặc một thân hiện đại phục sức nằm tại trên ghế nằm ngủ, Bạch Ngự Hiên lánh khóc ngồi ở một bên uống trà, anh tuấn bộ dáng đưa tới trong tông môn rất nhiều nữ đệ tử cùng những tông môn khác nữ đệ tử ánh mắt, bởi vì hai người nguyên nhân phần lớn người ánh mắt cũng không biết cảm giác nhìn về phía nơi này. Rất vinh hạnh, lần này tông môn thi đấu có thể tại ta Huyền Dương Tông cử hành, mỗi giới thi đấu chúng ta đều là đạo thải chế tỷ thí, lần này cũng giống như vậy, tỷ thí tiến hành 7 ngày. Ngày cuối cùng sẽ tiến hành trước tam giáp tỷ thí, thi đấu chỉ hạn kim đan cùng kim đan trở xuống người tham gia. Vì thế, chúng ta thiết trí 3 cái lôi đài, phân giáp, ất, bính, bính đối ứng luyện khí lôi đài, ất đối ứng trúc cơ, giáp đối ứng kim đan tỷ thí sân bãi. Đằng sau ta tông môn đệ tử sẽ cho các vị tiến hành rút thăm, rút đến đối ứng giống nhau số lượng lá thăm 2 người, tỷ như 2 cái giáp nhất, bị gọi vào về sau liền lên đài tỷ thí. Sau khi nói xong, Lư Uyên lại quay đầu nhìn về phía Đông Phương vị trí của bọn hắn, nhìn thấy Đông Phương bộ kia lười nhác bộ dáng, Lư Uyên cố nén lao xuống đi phiến hắn xúc động tiếp tục nói: ở chỗ này ta suy nghĩ nhiều một câu miệng, phàm là ta Huyền Dương Tông thân truyền đệ tử, tỷ thí không cho phép vô cớ nhận thua, nếu không khấu trừ tông môn đồng lộc, biến thành ngoại môn đệ tử. Nói, Lữ Uyên còn cố ý nhìn về phía Đông Phương vị trí bên kia, Huyền Dương Tông nhập môn sớm các đệ tử cùng những cái kia thân truyền đệ tử cũng là biết tông chủ vì cái gì nói như vậy, nhằm vào chính là ai. Bởi vì năm ngoái tông môn thi đấu, Đông Phương đối mặt một cái trúc cơ 3 tầng sư đệ cũng dám trực tiếp mở miệng nhận thua, lúc ấy bọn hắn đều là rõ như ban ngày. Ta dựa vào cái này hẹp hỏi tông chủ, động một chút lại đưa tiền đây nói sự tình đúng không? Đông Phương kích động từ trên ghế nằm mặt ngồi dậy, biến thành ngoại môn đệ tử hắn không thèm để ý, trừ tiền liền có chút quá mức, còn có để hay không cho sống, không có tiền mua rượu uống hắn phụ trách sao? Đông Phương sư đệ, sư phụ đây cũng là sợ ngươi giống năm ngoái đồng dạng. Nhị sư minh, ngươi năm ngoái làm gì rồi? Mạc Văn Ngữ một mặt tò mò nhìn Đông Phương hỏi. Một bên Bạch Ngự Hiên nở nụ cười gằn, năm ngoái tông môn thi đấu, người nào đó lười biếng không muốn đánh nhau, đối mặt một cái trúc cơ 3 tầng đệ tử trực tiếp nhận thua. Ta kia là không muốn khi dễ hắn tốt ta. Ngươi chính là lười. Lấy lớn hiếp nhỏ rất tốt sao? Ngươi chính là lười. Ta cái này gọi chiếu cố sư đệ. Ngươi chính là lười. Ngươi là máy lặp lại sao? Nhị sư minh, cái gì là học lại gà a? Ta chỉ nghe qua gà trống cùng gà mái. Ngậm miệng. Người lớn nói chuyện ngươi cái tiểu thí hải chen miệng gì? Đông Phương trực tiếp một tay đập vào Mạc Văn Ngữ trên đầu. Bị đau, Mạc Văn Ngữ bị khuất ba ba che lấy đầu, rõ ràng liền lớn hơn mình không được mấy tuổi còn luôn gọi mình tiểu thí hải. Mà Quách Hiểu thì là nhìn xem ba người ở trung phương thức cười cười, cảm giác giống như chỉ cần có Đông Phương ở địa phương những cái được gọi là tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn quy củ thật giống như không có, cảm giác như vậy có vẻ như còn rất khá. Ai, không phải ta nói lao cái ra, ngươi tại cười ngây ngô cái gì đâu? Có phải hay không có coi trọng cô nương, không có việc gì ta đi tìm hẹp hỏi tông chủ để hắn giúp ngươi cầu hôn. Tại sao lại đem mục tiêu chuyển hướng hắn? Đông Phương sư đệ chớ có nói bừa, vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị rút thăm đi. Mà đổi thành một bên, Huyền Âm Tông vị trí, Quý Nguyệt cùng Lãnh Thanh Tuyết hai người ngồi tại sư phụ Kỷ Linh Tiên Tử bên cạnh nhìn thấy Đông Phương thế mà cũng tại rút thăm về sau, Quý Nguyệt mở to hai mắt nhìn đem đầu chậm rãi chuyển qua Lãnh Thanh Tuyết bên hai. Sư tỷ, không phải nói chỉ có Nguyên Anh trở xuống mới có thể tham gia sao? Cái kia quỷ lười thực lực hắn dựa vào cái gì tham gia, đây không phải đến khi phụ người sao? Ngươi quên Đông Phương sư đệ chỉ bày ra kim đan 5 tầng thực lực sao? Mà lại lấy tính tình của hắn sẽ không để ý cái này tỉ thí, yên tâm đi. Kỷ Linh Tiên Tử nghe được hai cái đồ nhi xì xào bàn tán, quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Ừm. Hai người các ngươi đang nói gì đấy, lập tức đến các ngươi rút thăm, chuẩn bị sẵn sàng. Kỷ Linh tự nhiên cũng là chú ý tới Đông Phương bên kia, đối với Đông Phương trợ giúp nhà mình đệ tử đột phá, nàng cũng là đối cái này tiểu gia hỏa nhìn xem cũng tệ, không tiêu không gốc, sẽ còn ẩn giấu thực lực, tăng thêm lại là Hạc Vân đệ tử, cho nên đối Đông Phương vẫn rất có hảo cảm. Chỉ là Kỷ Linh không biết là, Đông Phương chính là đơn thuần lười, cũng không phải là che giấu mình. Nhị sư minh, ta rút đến đất từ ai, ngươi đây? Đông Phương đem rút đến giáp nhị lá tham đặt ở Mặc Văn Ngữ trước mặt, Quách Hiểu thì là rút được giáp nhất, sắp cái thứ nhất quyết đấu. Phụ trách chủ trì tỉ thí ba cái lôi đài trưởng lão nhìn thấy tất cả mọi người hút xong về sau, hướng phía Lư Uyên nhẹ gật đầu đồng thời hô: "Rút đến giáp nhất hai người lên đài tỉ thí, rút đến đất nhất hai người lên đài tỉ thí, rút đến bính nhất hai người lên đài tỉ thí." Mà rút được mấy cái này, lá tham người cũng là không chút nào kéo dài, nhao nhao bay lên lôi đài, Quách Hiểu cũng là đẳng không mà lên bay lên lôi đài, cùng hắn đối đầu vừa lúc là một cái Vũ Nguyên Tông Kim Đan 7 tầng đệ tử. Tỉ thí bắt đầu. Thoại âm rơi xuống ba cái lôi đài đồng thời linh lực bạo khởi, ba đội người trực tiếp đánh. Quách Sư Minh cố lên, đánh chết hắn. Mạc Văn Ngữ kích động trên đài kêu gào. A, thật không có ý tứ. Xác thực. Bạch Ngự Hiên nhìn xem trên lôi đài tỉ thí cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu, đối với những người này, đã không xứng hắn xuất kiếm, trong mắt hắn chỉ có Đông Phương người sư đệ này mới xứng hắn xuất kiếm. Huyền Dương Tông, Quách Hiểu thắng. Chỉ là một lát sau công phu, Quách Hiểu cũng đã đem cái kia Vũ Nguyên Tông đệ tử đặt xuống lôi đài thành công tấn cấp, mà đổi thành bên ngoài hai cái lôi đài cũng là một cái Vũ Nguyên Tông đệ tử thắng được, một cái Huyền Âm Tông đệ tử thắng được. Nhị sư minh, nhanh đến ngươi ai, kế tiếp chính là Giáp Nhị Lá Tham tỷ thí. Giáp Nhị Lá Tham người, lên đài. Đông Phương chậm rãi đứng lên đem kính dâm lấy xuống thả lại chữ vật giới chỉ, duỗi lưng một cái sau cũng không có giống những người khác đồng dạng nhảy lên bay lên lôi đài, mà là hướng phía thang lầu từng bước chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Đông Phương lên đài, Lư Uyên cùng Hạc Vân cùng với các bảy vị phong chủ đều lau vệt mồ hôi, rất sợ cái này tiểu hỗn đản lại làm ra cái gì chuyện vô xỉ ra. Mà rút đến cùng Đông Phương giống nhau, Lá Tham chính là Nam Châu thứ tư tông, Tìm Thiên Tông Kim Đan đồng dạng là năm tầng đệ tử Lý Kỳ, nhìn thấy Đông Phương tiên lười nhác bộ dáng hắn cảm thấy mình bắt đầu nhất định có thể thủ thắng. Tỷ thí, bắt đầu. Vừa dứt lời, Lý Kỳ trực tiếp cầm chính mình bội đao điều động khởi linh lực đột nhiên hướng phía Đông Phương chém ra một đạo đao khí, ngay tại đao khí sắp chạm đến Đông Phương trong nháy mắt, một vệt kim quang tại mọi người không nhìn thấy tình huống dưới nhanh chóng nhấp nhoáng cùng bay tới đao khí va chạm. To lớn xương mù đuổi đem Đông Phương nuốt hết trong đó, tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm xương mù đuổi muốn biết Đông Phương thế nào. 21 chương 22. Mặt dày vô sỉ nhìn qua cái này nồng đậm xương mù đuổi, tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng tìm kiếm lấy Đông Phương thân ảnh. Lý Kỳ cũng là cảnh giác nhìn phía trước xương mù đuổi, chỉ gặp xương mù đuổi chậm rãi tăng ra, Đông Phương thân ảnh chậm rãi hiện ra, một đạo linh phủ phiêu trước mặt Đông Phương phóng thích ra một đạo bình chướng. Tứ phẩm linh phủ. Lý Kỳ kinh ngạc nhìn xem trước mặt Đông Phương, có bị bệnh không, chính mình đây chỉ là thử một kích, thế mà dùng tứ phẩm linh phủ để ngăn cản. Tàn bạo của trời. Mà dưới đài những cái kia tại bí cảnh gặp qua Đông Phương sử dụng linh phù nổ người đám người, nhìn thấy Đông Phương lần nữa xuất ra linh phù sau liền biết Lý Kỳ đoán chừng muốn xong đời. Đông Phương tay trái kiếm chỉ vung lên, ba, bốn nói tam phẩm linh phù chống giống bay ra hướng phía Lý Kỳ phóng đi, ngay tại tới gần Lý Kỳ lúc trong nháy mắt nổ tung, xử trí không kịp đề phòng Lý Kỳ bị thương miệng phun máu tươi bay ngược đến bên bờ lôi đài. Đầu óc của hắn đã mở bức, ai sẽ dùng chân quý như vậy linh phù làm hạt đậu vung lấy dẫn bạo đầu người. Vô sỉ, có loại xuất ra thực lực cùng ta quyết đấu, dùng linh phù có gì tài ba? A, không có quy định không cho dùng linh phù đi, sư thúc. Đông Phương mặt tràn đầy vẻ hiền lành nhìn về phía phụ trách giám thị tranh tài Huyên Không trưởng lão nói. Huyên Không khỏe miệng co giật, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, xác thực không có quy định không cho dùng linh phù, nhưng Đông Phương sư điệt ngươi cái này. Nhìn qua Đông Phương một bộ không muốn mặt thái độ, Lư Huyên đã cố nén bộ phát biên giới nhìn về phía lôi đài, Hạc Vân thì là một cái tay bưng kín mặt, tỉ thí chú ý chính là dùng thực lực của mình đến quyết đấu, tiểu tử này ngược lại tốt, luôn dựa vào đạo cụ, mấu chốt hắn vẫn là chính mình cái này Nam Châu đệ nhất kiếm tu đệ tử. Hừ, đây chính là kiếm đạo tiên tài Bạch Ngự Hiên sư đệ. Thật sự là ngày đêm khác biệt, Hạc Vân tên kia cũng có mắt bị mù thời điểm. Nghiêm Như Hỏa cũng là chế giễu nhìn xem trên đài Đông Phương. Lý Kỳ giận dữ lao đi vết máu ở khoe miệng, cam tức nhìn trước mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười Đông Phương. Đồ hèn nhát, có dám hay không không cần linh phủ, xuất ra thực lực chân thật cùng ta đường đường chính chính quyết đấu. Không dám a. Lý Kỳ, đáng người. Bọn hắn là thật chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, thừa nhận chính mình nhát gan đều nói như thế lý trực khí tráng. Huyền Dương Tông đám người cũng là cảm thấy mất mặt, mặc dù biết Đông Phương có Kim Đan 5 tầng cảnh giới không phải phế vật, nhưng vô sỉ như vậy sức lực lại để cho bọn hắn đối Đông Phương đổi mới cách nhìn lại lần nữa biến trở về trước kia dáng vẻ, bất quá không phải xem thường, mà là khinh bỉ. Lý Kỳ nhìn xem Đông Phương thực sự nhận không đi xuống, vận khởi linh lực mánh bổ đi lên. Thấy thế Đông Phương cũng là không chút hoang mang thao túng linh phủ, bất quá cũng không có dẫn bạo, mà là dùng phòng ngự loại hình linh phủ không ngừng ngăn cản Lý Kỳ công kích, dưới chân cũng là thành thạo điêu luyện né tránh. Bất quá Lý Kỳ không có phát hiện chính là Đông Phương tại né tránh đồng thời cũng sẽ lặng lẽ buông xuống một tờ linh phủ rơi xuống mặt đất, Lý Kỳ bởi vì nộ khí cấp trên cũng không có phát hiện, chỉ là không ngừng hướng phía Đông Phương sử dụng chiêu thức của mình. Chỉ chốc lát công phu, Lý Kỳ liền bắt đầu kết lực, khi hắn đem Đông Phương dồn đến bên bờ lôi đài sau. Thử! Lần này xem ngươi làm sao tránh! Cút xuống đi! Nhìn qua sự xuất sát chiêu hướng phía chính mình chạy tới Lý Kỳ, Đông Phương không chút hoang mang giơ tay lên kiếm chỉ vung lên. Trận! Lên! Vừa mới bị Đông Phương né tránh lúc buông xuống linh phủ đồng thời dâng lên tản ra linh khí, một đạo pháp trận từ lôi đài dâng lên, Lý Kỳ trong nháy mắt bị một đạo uy áp ngăn chặn không thể động đậy. Tam phẩm phược linh trận. Tiểu tử này, Thượng Quan Ti Vân kinh ngạc nhìn Đông Phương, đối với phụ lục không chỉ có tinh thông, mà lại cũng là tứ phẩm trận pháp sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra Đông Phương sử xuất trận pháp trình độ. Trận pháp không giống với linh phủ coi như phẩm chất lại cao hơn, một cái luyện khí kỳ người chỉ cần thôi động linh lực cũng có thể tùy tiện sử dụng. Nhưng trận pháp khác biệt, nhất là phẩm cấp trận pháp, tam phẩm trận pháp chỉ có thể từ ít nhất tam phẩm trận pháp sư mới có thể khiến ra, mà lại cũng chỉ có chí ít tam phẩm trận pháp sư mới có thể sử dụng linh phủ phối hợp trận pháp. Người khác không biết nhìn không ra, nhưng hắn có thể nhìn ra, Đông Phương tiểu tử này ít nhất là tam phẩm trận pháp sư, Thượng Quan Ti Vân đã không biết nói cái gì, 20 tuổi kiếm đạo thiên tài thêm trận pháp thiên tài, cái này đã vượt qua Bạch Ngự Hiên. Hô ta nói, làm gì xúc động như vậy đâu. Đông Phương chứa rất mệt mọi bộ dáng chậm rãi thở ra một hơi vô ống tay áo của mình cùng cổ áo, quá khó tiếp thu rồi, còn phải trang thắng được rất chật vật bộ dáng. Cầm bầu rượu uống một ngụm về sau, đi tới Lý Kỳ bên cạnh nhỏ giọng nói: "Đừng vùng đây, lấy thực lực của ngươi, vừa mới lại tiêu hao nhiều như vậy linh lực, không tránh thoát." "Vô sỉ, bằng dựa vào ngoại lực thủ đoạn có gì tài ba?" Lý Kỳ cố nén uy áp mỗi chữ mỗi câu thổ chữ thoại. "Yên tâm, chỉ là để ngươi không thể động đậy, sẽ không thụ thương." Đông Phương chậm rãi đưa tay ra đặt ở Lý Kỳ chỗ ngực mấy tấc vị trí, một cỗ linh lực cực lớn trong nháy mắt từ Đông Phương trong lòng bàn tay phát ra đem Lý Kỳ quét ngang ra lôi đài đổ vào dưới đài. Huyền Dương Tông, Đông Phương thắng. Nghe được chính mình chiến thắng về sau, Đông Phương lười biếng ngáp một cái đồng thời duỗi lưng một cái, chậm rãi đi trở về vị trí của mình lần nữa nằm lại trên ghế nằm mắt, Quách Hiểu đã bị Lư Uyên có việc gọi tới. Thực lực của ngươi, liền một kiếm sự tình, vì sao cùng hắn quần nhau lâu như vậy? Bạch Ngự Hiên ôm mình bội kiếm không hiểu nhìn về phía Đông Phương. Ngươi nếu không lớn tiếng đến đâu điểm trực tiếp nói cho bọn hắn ta cũng là nguyên anh cảnh chứ sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi chính là đầu góc toàn cơ bắp, cứng nhắc ra hỏa, đầu góc ngươi bên trong ngoại trừ luyện kiếm liền không có khác. Thì ngươi, Bạch Ngự Hiên vẻ mặt thành thật bộ dáng nhìn nói với Đông Phương. Mạc Văn Ngữ thì là một mặt ăn dưa biểu lộ, tình huống như thế nào, đại sư Minh đối nhị sư Minh có ý tưởng. Đông Phương cũng là tranh thủ thời gian hai tay che ngực cảnh giác nhìn xem Bạch Ngự Hiên. Ngươi thế mà còn có cái này yêu thích. So kiếm. Bạch Ngự Hiên nói ra câu nói này về sau, Mạc Văn Ngữ kia hưng phấn sức lực trong nháy mắt không có, Đông Phương cũng là chậm rãi thở phào, vừa mới là thật bị Bạch Ngự Hiên lời kia hù dọa. Ta đi. Ngươi chừng nào thì có nói thở mạnh mau bệnh rồi. Chính là A Đại Sư Minh, ta còn tưởng rằng ngươi đối nhị sư Minh có ý tứ chứ. Ta phát hiện đầu góc ngươi cũng không bình thường, đều là thứ gì màu vàng phế liệu. Đông Phương dùng ngón tay không ngừng đâm Mạc Văn Ngữ đầu. Một lát sau về sau, ớt ba lá thăm người tỉ thí kết thúc, trận tiếp theo đến Mạc Văn Ngữ ớt tứ trận. Ớt tứ lá thăm, lên đại tỉ thí. Đại sư Minh, nhị sư Minh, ta lên. Mạc Văn Ngữ hướng phía Đông Phương cùng Bạch Ngự Hiên hai người dựng lên một cái cố gắng động tác. Ừm, hết sức nỗ lực là được. Bạch Ngự Hiên chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu không nói thêm gì, Mạc Văn Ngữ là phần lớn thời gian đều là Đông Phương mang, hắn đối Đông Phương dạy bảo vẫn là rất tín nhiệm. A đừng chết phía trên a, nhặt sắc rất phiền phức. Mạc Văn Ngữ cười ngọt ngào cười, đối với Đông Phương khẩu thị tâm phi nàng đã thành thói quen, nếu là Đông Phương quản chi ra một câu cẩn thận một chút, nàng đều sẽ cảm thấy đây không phải nàng nhị sư mình, sau đó quay đầu ngự kiếm hướng phía lôi đài bay đi. 22 chương 23. Diệp Thần xin chiến Bạch Ngự Hiên cùng Mạc Văn Ngữ đối đầu, là cùng nàng đồng dạng trúc cơ 9 tầng đỉnh phong Vũ Nguyên Tông đệ tử Trương Khuê. Trương Khuê cũng là cầm một thanh trường kiếm nhìn xem ngự kiếm mà đến Mạc Văn Ngữ. Thôi đi, ngươi chính là Huyền Dương Tông Tiêu Giao Phong cái kia đệ tử mới. Muốn ta nhìn, các ngươi Tiêu Giao Phong cũng liền Bạch Ngự Hiên đem ra được. Bớt nói nhảm, xem kiếm. Mạc Văn Ngữ lời nhắc nghe Trương Khuê nói nhảm, nhưng nghe không được hắn luôn ngự trảo phúng Tiêu Giao Phong, trực tiếp điều động linh lực, thanh liên kiếm ca sử xuất đâm đi lên. Thật bén nhọn kiếm chiêu. Nhìn thấy thanh liên kiếm ca, Trương Khuê cũng là giật nảy cả mình, chính mình cũng là tu kiếm, cho nên nhiều ít cũng có thể cảm giác được thanh liên kiếm ca uy lực, mà đổi thành bên ngoài một chút kiếm tu người, bao quát Diệp Thần cùng Tiêu Nguyên, còn có những cái kia những tông môn khác trưởng lao ở bên trong cũng cảm thấy thanh liên kiếm ca cường đại, đều nhao nhao cảm thán không hổ là năm đó đệ nhất kiếm tu Hạc Vân đệ tử, hiện tại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu sư muội. Không dám kinh thường hắn lập tức cũng sử dụng chiêu kiếm của mình cùng Mạc Văn Ngữ kiếm quang lẫn nhau. À, Văn Ngữ sư điệt kiếm chiêu này, không đơn giản à, Hạc sư đệ, ngươi đây là lại lĩnh ngộ kiếm quyết mới giao cho đồ đệ. Lư Uyên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hạc Vân, Hạc Vân thì là cười cười xấu hổ, liền ngay cả mặt khác bảy cái phong chủ cũng là nhìn về phía hắn. Tông chủ sư Minh nói đùa, ta nếu có thể chính mình lĩnh ngộ kiếm quyết như vậy, đã sớm đột phá hóa thần, cũng không trở thành tại Nguyên Anh 9 tầng lâu như vậy bồi hồi không tiến lên, đây là Đông Phương đứa bé kia lĩnh ngộ. Đám người lần nữa kinh ngạc, nghe được Hạc Vân phủ nhận bọn hắn vốn cho là Hạc Vân sẽ nói là Bạch Ngự Hiên lĩnh ngộ, nhưng không nghĩ tới sẽ là Đông Phương, khó trách cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là cao hứng, một tông môn hai cái trên đời vô song kiếm đạo thiên tài, Huyền Dương Tông thật muốn quật khởi. Ha ha ha, không nghĩ tới à, tiểu tử này tiếng trầm phát đại tài, về sau nếu như tiểu tử này muốn đột phá Nguyên Anh nói cho ta, muốn cái gì tài nguyên cứ việc nói, ta cũng sẽ tự mình giúp tiểu tử này hộ pháp. Hạc Vân thì là khỏe miệng co giật lên, cái này danh con sớm đột phá, chỉ là trở ngại thi đấu, hắn không thể nói. Mà trên đài Mạc Văn Ngữ cùng Trương Khuê quyết đấu đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Trương Khuê chỉ là bắt đầu cùng Mạc Văn Ngữ rằng co một hồi sau liền chống đỡ không được. Hai người tu luyện kiếm quyết chênh lệch quá lớn, tăng thêm hai người là cùng cảnh giới, Mạc Văn Ngữ thậm chí còn chưa hề dùng tới kiếm ý của mình, vẹn vẹn chỉ là dùng ra thanh liên kiếm ca cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm vừa học được trước ba kiếm. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Theo Mạc Văn Ngữ một câu đọc lên, kiếm khí khổng lồ tán phát ra đi theo Mạc Văn Ngữ mũi kiếm vung ra hướng phía Trương Khuê bay tới, Trương Khuê trực tiếp bị kiếm khí quét sạch phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra lôi đài. Huyền Dương Tông, Mạc Văn Ngữ thắng. Mọi người vây xem thì là lần nữa bị Mạc Văn Ngữ chiêu thức chấn kinh, nhao nhao cảm thán Tiêu Giao Phong đây là lại ra một cái kiếm đạo thiên tài, nhưng lại quay đầu nhìn một chút nằm tại trên ghế nằm ngáy o o, không có hình tượng chút nào có thể nói Đông Phương, trong lòng lại thăng bằng xuống tới. Nhị sư Minh, ta thắng, ngay cả kiếm ý đều không dùng đây. Mạc Văn Ngữ sau khi trở về không ngừng lung lay Đông Phương ghế nằm. Thắng liền thắng, đối phó mặt hàng này đều có thể thua đó chỉ có thể nói ngươi là phế vật, còn có, đừng dùng. Xác thực, có hắn dạy bảo ngươi, ngươi còn có thể bại bởi người cùng cảnh giới vậy chỉ có thể là chính ngươi vấn đề. Bạch Ngự Hiên cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Mạc Văn Ngữ trong nháy mắt liền mất mát, chính mình có thể nhanh như vậy giải quyết đối thủ ngay cả kiếm ý đều vô dụng, chẳng những không có được khen thưởng còn bị hai cái sư minh như thế dèm pha, cảm giác chính mình giống như là dư thừa, thế là làm trở về vị trí không nói thêm gì nữa. Thi đấu cũng là chính như lựa chiêu tiên tiến hành, đến Diệp Thần lúc cũng là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ sau đó cũng không có xuống này, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Ngự Hiên. Dựa theo hắn chi nhớ của kiếp trước, Bạch Ngự Hiên hiện tại cho ăn bệ bụng cũng liền Nguyên Anh tầng 2 sơ kỳ, chính mình mặc dù là Kim Đan 9 tầng đỉnh phong, nhưng hắn có thể phóng thích huyết sát kiếm toàn bộ uy năng, đối đầu Bạch Ngự Hiên về sau, tăng thêm chính mình những cái kia át chủ bài vẫn có thể thắng hắn một bậc. Diệp Thần bất tài, muốn xin chiến Bạch sư huynh. Đám người nghe được Diệp Thần thỉnh cầu đều lộ ra một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, liền ngay cả biết hắn có được kiếm ý nghiêm như hỏa cũng là không hiểu nhìn xem hắn, điên rồi đi, phiêu chiến Bạch Ngự Hiên, đây chính là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu a Diệp Thần, không nói đến Bạch sư huynh đã là nguyên anh, càng là có được kiếm ý, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng vẫn là muốn thấy rõ thực lực của mình. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Dưới đại Huyền Dương Tông chúng đệ tử cũng là không quen nhìn nói Diệp Thần. Hừ. Diệp Thần toàn thân chấn động, một cỗ kiếm ý trong nháy mắt tán phát ra sợ ngây người ngoại trừ những cái kia biết hắn có được kiếm ý đám người. Không nghĩ tới a, kẻ này cũng có được kiếm ý, khó trách dám khiêu chiến Ngự Hiên. Lữ Uyên nhìn xem kiếm ý vờn quanh Diệp Thần nói, xác thực, thiên phú rất mạnh, nhưng khiêu chiến Ngự Hiên hai người đều là có được kiếm ý, cái này không để cập tới, nhưng cảnh giới hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Hạ sư đệ, nếu không ngươi nói với Đông Phương một chút để hắn đến, hắn không phải cũng là kim đan 9 tầng cảnh giới, có được kiếm ý sao? Chúng phong chủ cũng là nhìn về phía Hạc Vân, có người trực tiếp bắt đầu khiêu chiến, đây vốn chính là thi đấu cho phép tồn tại, nhưng lấy Bạch Ngự Hiên cảnh giới, đi lên chính là lấy mạnh lấn yếu, thắng cũng rơi xuống cái không tốt thành danh, về phần thua sẽ mất mặt loại sự tình này, nói đùa cái gì, Diệp Thần không có khả năng thắng Bạch Ngự Hiên. Cái này, Đông Phương tiểu tử kia. Hạc Vân đau đầu à, Đông Phương đi lên kia càng là treo lên đánh, hơn nữa còn có thể sẽ bại lộ Đông Phương đã nguyên anh tình huống. Đúng a lão hạc, Liên Nguyệt sư tỷ nói rất đúng a, để Đông Phương đi thôi. Ai, ta thử một chút đi. Ngay tại Hạc Vân chuẩn bị cho ngủ Đông Phương truyền âm, nghĩ đến để Đông Phương thu liễm một chút áp chế Diệp Thần nhuệ khí lúc, Bạch Ngự Hiên nhìn xem Diệp Thần lạnh lùng lái chậm chậm miệng. "Ngươi, không xứng." Tê đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, ngay cả nói chuyện cũng như vậy bá khí. Đúng đấy, cái này Diệp Thần cũng không nhìn một chút chính mình cảnh giới gì, hắn xứng để đại sư huynh rút kiếm sao? Diệp Thần cười lạnh nói ra, "Thế nào, Bạch sư huynh một cái nguyên anh cảnh tồn tại, thế mà lại còn sợ hãi kim đan khiêu chiến sao?" Không có ngủ Đông Phương nghe được Diệp Thần không khỏi khẽ miệng co giật, người này một thân tiểu thuyết nhân vật chính tiên phú, tăng thêm kia mang tính tiêu chí danh tự, làm sao tính cách chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Ta nói, ngươi không xứng. Ngươi phách lối cái gì? Đại sư minh của ta là không muốn khi dễ ngươi, không phải liền ra một kiếm đều có thể chém chết ngươi. Mạc Văn Ngữ ở một bên mở ra miệng nhỏ bắt đầu đối lên Diệp Thần tới. À, ta nhìn các ngươi cũng liền miệng lợi hại, Nam Châu đệ nhất thiên tài, có chút hữu danh vô thực. Đông Phương chậm rãi đánh cái rất lớn tiếng ngáp hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngồi dậy, sau đó nhìn Bạch Ngự Yên một mặt chế giễu dáng vẻ. Ai nha nha, ngươi đây đều có thể nhận a. Ta nếu là ngươi, ta liền xuống đi một kiếm bổ hắn. Hắn không có tư cách. Có thể ngươi không đi xuống, hắn liền dùng men đến ta đi ngủ. Ít ngủ điểm cũng tốt. Ngươi đau lòng hơn ngươi sư đệ ta à? Trong khoảng thời gian này bồi kẻ ngu này vốn là mệt mỏi, nhu cầu cấp bách bổ sung giấc ngủ. Nếu không phải chúng ta tông chủ kia quỷ hẹp hỏi không cho đi, ta cũng không trở thành ngủ ở chỗ này. Ngoan, xuống dưới để hắn ngậm miệng. Đông Phương chỉ Mạc Văn Ngữ nói. Đám người lặng ngắt như tờ nghe hai sư huynh đệ đối thoại, đều không còn gì để nói. Lư Liên càng là hận không thể xé Đông Phương. Tiểu tử này thật là vô pháp vô thiên, trước mặt nhiều người như vậy cũng dám nói mình như vậy tông môn tông chủ. 23 chương 24. Một kiếm Hạc Vân nhìn xem hai cái tại như thế cái trường hợp liền bắt đầu cãi nhau nghịch đồ, bất đắc dĩ nâng đỡ đầu, chính mình sớm muộn có một ngày muốn bị hai cái này nghịch đồ cho tức chết. Nhanh đi giải quyết, ta muốn đi ngủ. Chê hắn nhau nhau, ngươi làm sao không chính mình bên trên. Hai người vẫn như cũ tự mình tranh cãi không để ý đến bên cạnh quan sát bọn hắn người, liền ngay cả Diệp Thần đều có chút không kèm được, chính mình thế mà cứ như vậy bị không để ý tới. Ừ, Ngự Hiên, đã Diệp Thần nghĩ như vậy khiêu chiến ngươi, ngươi liền đón lấy đi. Những người trẻ tuổi kia muốn cùng mạnh hơn chính mình người tương đối tìm kiếm lên cao là chuyện tốt. Nhìn qua hai người liễu lo không ngừng dáng vẻ, Lư Uyên làm tông chủ cảm thấy mình vẫn là có cần phải mở miệng ngăn lại một chút, lại nói, cái này thi đấu vẫn là tại bọn hắn Huyền Dương Tông cử hành, hiện tại có nhân công nhưng khiêu chiến bọn hắn đệ nhất thiên tài, không đỡ lấy đến cũng sẽ có tổn hại tông môn thanh danh. Nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương một chút. Nghe được không? Hẹp hỏi tông chủ để ngươi bên trên. Nghe được tông chủ mở miệng, Bạch Ngự Hiên không tiếp tục để ý tới Đông Phương, mà là cầm kiếm đi hướng Diệp Thần chỗ lôi đài. Đám người cũng là kích động nhìn Bạch Ngự Hiên đi lên, hiện tại bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này Nam Châu đệ nhất tiên tài xuất thủ. Ha ha, Bạch sư minh, ngươi cũng đừng thủ hạ lưu tình a, không phải gặp nhiều thua thiệt. Ngươi là kim đan chín tầng, ta cũng dùng kim đan chín tầng để ngươi xuất thủ trước. Bạch sư minh, khinh thường cũng không tốt, ta nhìn ngươi vẫn là dùng xuất toàn lực đi, thực lực của ta nhưng không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Đánh, vẫn là không đánh. Bạch Ngự Hiên ôm kiếm lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần, không nói thêm gì nữa. Đối với Diệp Thần loại thực lực này, Bạch Ngự Hiên thật không làm sao có hứng nổi tới. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Huyết sát kiếm, ra. Nói xong, Diệp Thần tế ra huyết sát kiếm vận chuyển huyết sát quyết hướng phía Bạch Ngự Hiên bay đi. Bạch Ngự Hiên gặp này cũng là có chút dùng sức nhưng cũng không có rút ra rơi ngân kiếm, chỉ là dùng kiếm khí nên đón Diệp Thần công kích. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng hai đạo kiếm khí không ngừng va chạm đỏ sức, Diệp Thần không ngừng cơ huyết sát kiếm đâm hướng Bạch Ngự Hiên, mà Bạch Ngự Hiên thì là không ngừng nghiêng người né tránh. Đại sư minh không hổ là đại sư minh, nhìn xem cái này thành thạo điêu luyện dáng vẻ, ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra. Đúng vậy a, đại sư minh không hổ chúng ta thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu. Phía dưới quan sát chúng Huyền Dương Tông đệ tử cũng là sùng bái nhìn xem Bạch Ngự Hiên. Huyền Âm Tông bên này, Lãnh Thanh Tuyết đám người cũng là nhìn xem phía trên võ đài Bạch Ngự Hiên cùng Diệp Thần, nhưng Lãnh Thanh Tuyết vẫn còn có chút thất vọng, nàng kỳ thật càng muốn nhìn hơn chính là Đông Phương xuất thủ. Ừm, Ngự Hiên đứa nhỏ này không hổ là Hạc Vân đồ đệ. Kỳ Linh thưởng thức nhìn xem Bạch Ngự Hiên, gật đầu tán dương. Đó là dĩ nhiên sư phụ, Bạch sư huynh thế nhưng là chúng ta Nam Châu thứ nhất a. Quý Nguyệt cũng là phụ hòa nói, nhưng là ánh mắt vừa nhìn về phía nằm tại trên ghế nằm mang theo ngủ Đồng Vương, rõ ràng là lười như vậy, không thế nào tu luyện một người, là thế nào làm được có thể cùng Bạch Ngự Hiên tại cùng một trình độ đây này. Mà phía trên võ đài, Diệp Thần gặp Bạch Ngự Hiên không có chút nào rút kiếm ý tứ, mà lại đối mặt công kích của mình đều là thành thạo điêu luyện, trực tiếp bắt đầu sử dụng toàn lực, một nháy mắt huyết sắc kiếm ý không ngừng phóng thích, tinh hồng khí tức bao trùm mảnh này lôi đài. Gặp đây, Bạch Ngự Hiên cũng là lông mày hơi nhíu, cái này Diệp Thần vẫn còn có chút thực lực, Kim Đan 9 tầng thêm kiếm ý thế mà đã có một điểm sơ kỳ nguyên anh cảnh giới. Ta thu hồi trước đó, ngươi có thể để cho ta rút kiếm, nhưng thực lực của ngươi không đủ, dùng hết toàn lực đi, để ngươi xuất thủ trước, không phải ta xuất thủ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Bạch Ngự Hiên chậm rãi rút ra rơi ngân kiếm, màu trắng tinh kiếm khí không ngừng quay trùng quanh tại trung quanh hắn, chỉ là nhẹ nhàng bung một kiếm liền đem Diệp Thần đánh lui. Hừ, vậy liền để ngươi nhìn ta mạnh nhất chiêu thức. Diệp Thần sau khi nói xong ngự kiếm bay lên chân trời, kiếm ý không ngừng phát ra, to lớn màu đỏ khí tức bao trùm bầu trời, chỉ gặp Diệp Thần cầm kiếm không ngừng tụ lực, kiếm ý tụ tập hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Huyết Nguyệt, hồn sát. Thoại âm rơi xuống, một thanh khổng lồ màu đỏ huyết kiếm từ vòng xoáy chậm rãi bay ra hướng phía Bạch Ngự Hiên lao vụt mà xuống, đám người cũng là lần nữa bị Diệp Thần thiên phú và thực lực chấn kinh. Nhìn qua hướng phía chính mình rơi xuống huyết sắc cử kiếm, Bạch Ngự Hiên mặt không biểu tình chỉ là nắm chặt trong tay kiếm, màu trắng tinh kiếm ý bắt đầu chậm rãi phát ra, cho dù đối với Diệp Thần thực lực hắn trước mắt, nhưng dám hướng hắn toàn lực xuất thủ người, hắn đều sẽ nghiêm túc ra lấy đáp lễ. Nhị sư minh, là lưỡng tụ thanh xà. Là trước ngươi cho đại sư minh cùng ta lưỡng tụ thanh xà. Mạc Văn Ngữ kích động lôi kéo Đông Vương nói, chiêu thức này tự nhiên là hệ thống ban thưởng cho Đông Vương, Lý Thuần Cương lưỡng tụ thanh xà, Đông Vương cầm tới không lâu sau liền đem phương pháp tu luyện cho Mạc Văn Ngữ cùng Bạch Ngự Hiên. Nhưng mà Đông Phương cũng không có mở mắt để ý tới Mạc Văn Ngữ, mà là tiếp tục ngủ chính mình cảm giác. Lúc này, Bạch Ngự Hiên tụ lực sau khi hoàn thành, trực tiếp một kiếm vung ra lưỡng tụ thanh xà, vung ra màu trắng tinh kiếm ý hóa thành hai đạo thanh long gầm thét mà ra hướng phía màu máu kiếm khí đánh tới. Một nháy mắt hai đạo kiếm ý va chạm nhấc lên to lớn phong bạo. Diệp Thần khi nhìn đến lưỡng tụ thanh xà sau liền đã trợn tròn mắt, lại là kiếp trước không có đồ vật, đầu tiên là Mạc Văn Ngữ kiếm quyết, lại đến Bạch Ngự Hiên chiêu này, kiếp trước hai người căn bản cũng không có loại chiêu thức này. Trong gió lốc, huyết kiếm bị hai đầu thanh long xông nát, Diệp Thần cũng bị đánh trúng thổ huyết, đợi cho phong bạo tán đi về sau, Bạch Ngự Hiên chậm rãi rơi xuống trên lôi đài, mà Diệp Thần thì là ném tới phía trên ném ra một cái hố to. Một kiếm, Bạch Ngự Hiên vẹn vẹn chỉ xuất một kiếm, liền đem Diệp Thần đánh, cái này khiến đám người không khỏi lần nữa cảm thán Bạch Ngự Hiên thiên phú và thực lực, nhưng may mắn là Bạch Ngự Hiên có lưu thủ, không phải Diệp Thần liền không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Diệp Thần che ngực cố nén đau đớn đứng lên nhìn xem Bạch Ngự Hiên. Ta thua, không hổ là ngươi Bạch Ngự Hiên. Ngươi cũng không tệ, nếu ngươi là Nguyên Anh, đã làm cho ta dùng 6 tầng lực. Chiêu kia tên gọi là gì? Lưỡng tụ thanh xà. Ừ, ta hiện tại thua, nhưng không có nghĩa là ta về sau sẽ thua bởi ngươi, cái này Nam Châu vị trí thứ nhất liền để ngươi trước ngồi đi. Ta không phải cái gì Nam Châu thứ nhất. Bạch Ngự Hiên lắc đầu nói, hắn cũng khó chịu, chính mình cái này được gọi là thiên tài bất luận làm sao khắc khổ tu luyện đều đuổi không kịp cái kia mỗi ngày đi ngủ uống rượu, tuyệt không lấy giọng sư đệ. Diệp Thần không tiếp tục để ý tới Bạch Ngự Hiên, mà là xoay người lại Vũ Nguyên Tông địa phương, gặp này Bạch Ngự Hiên cũng là về tới Tiêu Giao Phong vị trí. Trải qua vừa mới sự so sánh này thử, đám người cũng là bị khơi dậy đấu trí. Thi đấu sau đó tiếp lấy tiếp tục tiến hành mãi cho đến một ngày này trạm vạng tối kết thúc. Trở lại Tiêu Giao Phong về sau, Đông Phương liền không kịp chờ đợi xuất ra ghế nằm ngủ thẳng tới dưới cây cổ thụ. Ai nha, vẫn là nơi này dễ chịu, thanh tịnh. Văn Ngữ, Ngự Hiên, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạc Vân nhìn xem hai người nói, nhưng mà bốn người không biết là, liền tại bọn hắn trở về chân trước, Kỳ Linh liền mang theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt đi tới Tiêu Giao Phong chân núi chính hướng phía bọn hắn chỗ ấy đi lên. 24 chương 25. Sư Đương. Kỳ Linh mang theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt đi vào trên núi về sau, Hạc Vân mấy người đều đã trở về chỗ ở của mình, chỉ có Đông Phương ngủ ở dưới cây cổ thụ. A, đây không phải Đông Phương đứa nhỏ này sao? Tại sao lại ở chỗ này đi ngủ? Kỳ Linh nhìn xem Đông Phương nghi ngờ nói. Chúng ta trước đó đợi ở chỗ này thời điểm cái này quỷ lười cũng là như thế ngủ. Sư phụ, ta đến gọi Đông Phương sư để đi. Tốt, cũng nên đánh một chút chào hỏi. Lãnh Thanh Tuyết gật gật đầu, đi tới Đông Phương bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nghiêng người ngủ Đông Phương. Đông Phương sư đệ, tỉnh, Đông Phương sư đệ. Á, ai vậy? Đông Phương không nhịn được xoay người lại, vừa vặn mặt cùng Lãnh Thanh Tuyết mặt trực tiếp tương đối không có bao nhiêu khoảng cách, thấy thế Lãnh Thanh Tuyết cũng là tranh thủ thời gian đỏ mặt đứng người lên. Ừm. Hai người làm sao ở chỗ này, vị này là? Đây là sư phụ ta, sư phụ tìm Hạc sư thúc có việc, chúng ta là bồi sư phụ tới. A, ngài chính là lao đầu thường xuyên nâng lên Kỳ Linh sư thúc đi. Đông Phương sửa sang lại một chút đứng lên. Sư điện, sư phụ ngươi đâu? Chờ một lát ta lập tức gọi hắn tới. Ba người chỉ gặp Đông Phương xuất ra một cái người giấy bung lên, người giấy nhỏ lập tức sống tới hướng phía Hạc Vân nơi ở bay đi. Không một chút ba người đã nhìn thấy Hạc Vân nơi ở một đạo hỏa quang cùng sương mù dâng lên, Hạc Vân nơi ở bị đốt đi, đây cũng là Đông Phương thừa cơ trả thù Hạc Vân bán hắn thực lực. Đông Phương, cũng là một cái mắt, Hạc Vân tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó Hạc Vân cũng ngự kiếm tới, chỉ gặp Hạc Vân mặt đen hắc giống như là bị hun khói, cầm kiếm liền muốn bổ Đông Phương. Tiểu Vương bắt đạn, ta hôm nay không phải quất chết người không thể. Ai ai ai, lao đầu, có người tìm ngươi. Đông Phương lập tức chạy tới Kỳ Linh sau lưng nói. Hạc Vân nhìn thấy Kỷ Linh cũng là lập tức ngừng lại thu hồi chính mình với kiếm, lúng túng nhìn xem Kỷ Linh tranh thủ thời gian xoa xoa trên mặt. Kỷ sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Xem ra Hạc sư đệ cùng mình đồ đệ tình cảm rất tốt đây. Kỷ Linh dùng ống tay áo che miệng khẽ cười một cái nói.
Không có không có, để sư tỷ chê cười, sư tỷ tìm ta có chuyện gì đâu.
Hạc Vân giận dữ nhìn xem trốn ở Kỷ Linh phía sau Đông Vương, nhưng bây giờ lại không tốt phát tác. Đúng là có chuyện quan trọng thương lượng, không biết sư đệ có thể hay không mượn một bước nói chuyện đâu.
Tốt, bên này.
Hạc Vân cũng là tranh thủ thời gian mang theo Kỷ Linh rời khỏi nơi này, chỉ để lại Đông Vương, Lãnh Thanh Tuyết, Úy Nguyệt ba người. Tê lão nhân này nhìn Kỷ sư thúc ánh mắt, có biến a.
Ừm.
Sư đệ không biết sao? Hạc Vân sư thúc cùng sư phụ ta có cảm tình. Nghe được cái này về sau Đông Phương trong nháy mắt trừng to mắt nhìn xem Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt, hóa ra đây là sau này mình sư nương đi. Lão nhân này, thâm tàng bất lộ à, liền hắn dạng này thế mà cũng có người thích, bất quá được rồi, chuyện không liên quan đến ta.
Ai?
Thanh Tuyết tỷ tỷ, Quý Nguyệt tỷ tỷ các ngươi sao lại tới đây nha? Ngay tại ba người nói chuyện trời đất, tìm đến Đông Phương cầu chỉ đạo Mặc Văn Ngữ cũng nhìn thấy hai người, lập tức cao hứng chạy tới kéo Lãnh Thanh Tuyết tay. Chúng ta sư phụ tìm Hạc sư thúc có việc, cho nên buổi tiếp nàng tới.
A a, dạng này nha.
Lúc này rời đi, Hạc Vân cùng Kỷ Linh cũng trở về đến nơi này. Tại Hạc Vân giới thiệu, Kỷ Linh cũng cùng Mặc Văn Ngữ biết nhau.
Lao đầu, ngươi nhanh như vậy sao?
Hạc Vân cao mày nhìn về phía Đông Phương, làm sao cảm giác tiểu tử này nói lời không giống cái gì tốt nói đâu. Suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu chuẩn bị nói chính sự.
Với bạn Văn Ngữ cũng ở nơi đây, chúng ta thương lượng sự tình cùng các ngươi có quan hệ, ngươi lại muốn làm nha?
Ngậm miệng, hãy nghe ta nói hết. Là như vậy, ngươi tới nơi này đã 2 năm, nhanh đến 3 năm, chưa từng có ra ngoài lịch luyện qua. Sư minh của ngươi cũng là trầm mê ở tu luyện, ngoại trừ ta dẫn hắn ra ngoài bên ngoài, liền không còn từng đi ra ngoài. Cho nên ta và ngươi kỹ sư thúc thương lượng, thi đấu về sau Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt cái này hai hải tử muốn đi ra ngoài lịch luyện, ngươi cùng Ngự Hiên mang theo Văn Ngữ cùng đi, vừa vặn lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, có hai người các ngươi tại ta và ngươi kỹ sư thúc cũng yên tâm. Sau khi nói xong nhìn xem Đông Phương chờ lấy trả lời chắc chắn, mà Kỷ Linh cũng là mỉm cười nhìn Đông Phương, ngay tại vừa mới Hạc Vân đã nói với nàng ra Đông Phương thực lực, giống như Bạch Ngự Hiên Nguyên Anh còn có được kiếm ý, cái này khiến nàng chấn kinh. Sau khi lại cảm thấy hợp lý, chính mình những trưởng bối này còn tại Nguyên Anh bồi hồi không tiến lên, đám này vãn bối đã nhanh muốn vượt qua bọn hắn.
Không đi, ta là đang thông chi ngươi, không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi.
Ngươi để Bạch Phong Tử mang theo kẻ ngu này đi không được sao? Làm gì nhất định phải gọi ta à? Có Bạch Phong Tử cái này Nguyên Anh 4 tầng tại các nàng ba có thể sofa, ngươi cũng đi. Không cho phép mỗi ngày nằm ở chỗ này, về sau ta sẽ nói với Ngự Hiên, thi đấu kết thúc về sau các ngươi xuất phát, không có thương lượng.
Lao Đăng,
ngươi không nói đạo lý a?
Sư Điệt, ra ngoài lịch luyện đối tâm cảnh cũng có chỗ tốt, nghe ngươi sư phụ đi, mà lại sư phụ ngươi đã nói với ta thực lực của ngươi, có ngươi tại ta cũng càng yên tâm một chút.
Kỷ Linh gặp cái này hai sư đồ tranh chấp không nghỉ, tranh thủ thời gian mở miệng nói.
Lao Đăng, ta là xem ở ta tương lai sư nương trên mặt mũi a, đi thì đi.
Nghe được sư nương hai chữ này, Hạc Vân trực tiếp lúng túng, Kỷ Linh thì là có chút đỏ mặt.
Ngươi cái tiểu vương bắt đạn, nói chuyện cho ta lấy điều điểm.
Hạc Vân một tay đập vào Đông Phương trên đầu.
Được rồi, hai tử đều đáp ứng còn đánh hắn làm cái gì?
Kỷ Linh tranh thủ thời gian ngăn đón chuẩn bị tiếp tục gõ Đông Phương Hạc Vân.
À, nghe được, sư nương để ngươi đừng đánh ta, sư nương về sau lão đầu khi dễ ta, ta tìm ngươi cho ta chủ trì công đạo.
Tốt, hắn muốn khi dễ ngươi, ngươi liền nói với ta.
Kỷ Linh vừa cười vừa nói, đối với Đông Phương tính cách này nàng là thật thích, người trẻ tuổi mà nên tùy tâm một chút, đồng thời nàng cũng hy vọng Đông Phương có thể thay đổi một chút đại đồ đệ của mình Lãnh Thanh Tuyết, quá kéo căng lấy không tốt.
Tốt, đã thương lượng xong, chúng ta cũng liền đi.
Lại lưu một hồi đi, không phải ở chỗ này ở lại thi đấu kết thúc lại đi cũng được a?
Hạc Vân không thôi nói.
Không được, ta lần này thế nhưng là phụ trách dẫn đầu đệ tử, phải xem tốt các nàng.
Tốt a.
Sau khi nói xong, Kỷ Linh cũng là mang theo Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt rời đi Tiêu Giao Phong.
Đừng xem, thân ảnh cũng bị mất.
Đông Phương uống một hớp rượu sau nhìn xem Hạc Vân nói.
Thử.
Hạc Vân quăng một chút ống tay áo, không tiếp tục cùng Đông Phương so đo rời khỏi nơi này trở về chỗ ở, nhìn xem Hạc Vân rời đi về sau. Đông Phương quay đầu nhìn về phía Mặc Văn Ngữ.
Nói một chút đi, không đi nghỉ ngơi lại tìm ta làm gì?
Hắc hắc, sư minh, ngươi còn có hay không cái khác lợi hại chiêu thức sao?
Đều dạy ta chứ sao?
Trước đó dạy cho ngươi những cái kia cũng còn không có học hết, dạy cái rắm, tham thì thâm ngươi có biết hay không? Ngươi nếu là muốn ở chỗ này tu luyện có thể, nhưng chớ quấy rầy đến ta.
Nói xong Đông Phương liền nằm lại chính mình ghế nằm, Mặc Văn Ngữ thấy thế cũng là có một chút thất vọng, nhưng nàng không muốn Đông Phương thật sẽ dạy, nếu có thể dạy thì tốt hơn, nàng chỉ là quen thuộc tại Đông Phương bên cạnh tu luyện, cảm giác rất có cảm giác an toàn.
Chương 26. Tháng được mơ mơ hồ hồ thi đấu vẫn còn tiếp tục, bất chi bất giác liền đã đi tới sau cùng một ngày này thật sớm đám người liền đi tới tỉ thí sân bãi chờ đợi, hôm nay là nhân vật quan trọng trục xuất 3 hạng đầu thời gian.
Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng sẽ phân biệt tỉ thí ra 3 hạng đầu thành tích.
Lữ Uyên thật cao hứng, bởi vì Đông Phương cùng Mặc Văn Ngữ hai người đều là thành công đi tới cuối cùng này, về phân Diệp Thần mặc dù bị Bạch Ngự Hiên cho đả kích một lần, nhưng đối mặt những người khác vẫn như cũng là nghiền ép trạng thái. Nhưng mà Lữ Uyên không biết là Đông Phương đã tại kế hoạch một hồi làm sao nhận thua, bởi vì càng đi về phía sau tỉ thí chỉ dựa vào linh phù cùng trận pháp là không thể thực hiện được, đến lúc đó thế tất sẽ bại lộ một chút, đây không phải hắn muốn. Sau đó ngày cuối cùng trận đầu tỉ thí, chính là Đông Phương cùng Tiêu Nguyên cái này đã từng là Nam Châu đệ nhị thiên tài người tỉ thí, bởi vì sau cùng tranh đấu,
không có khai thác rút thăm tỉ thí, mà là các bốn đại tông môn người phụ trách cùng một chỗ thương thảo xếp hạng kết quả. Tiêu Nguyên chậm rãi đi đến lôi đài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đông Phương, lần trước tại Huyền Dương thành liền để Đông Phương chạy, lần này rốt cục có thể giáo huấn một chút hắn. Nhị sư minh, đừng nằm, nhanh lên đi, không phải một hồi sư phụ cùng tông chủ lại muốn tới thu thập ngươi. Đi ra, đừng rung, ta nói không đi sao? Thật là. Đông Phương đẩy ra Mặc Văn Ngữ tay, chậm rãi đứng dậy đi hướng lôi đài, Lư Uyên thì là cảnh giác nhìn xem Đông Phương sợ hắn làm ra cái gì không tưởng tượng được sự tình tới. Hừ, lần trước chúng ta không có tại Huyền Dương thành đánh thành, lần này ngươi có thể chạy không được đi. Không phải ta nói đại ca, ta liền một kim đan 5 tầng phổ thông thực lực, ngươi làm gì lao níu lấy ta không thả à, nếu không ta trực tiếp nhận thua tính ngươi thắng. Bớt nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Nói xong Tiêu Nguyên rút kiếm hướng phía Đông Phương chém tới, Đông Phương thấy thế cũng là tranh thủ thời gian né tránh, cuối cùng một trận xuống tới lại dùng linh phù đã không thực tế, mà lại nhớ tới tối hôm qua bị Hạc Vân kéo lấy đi bị mấy đại phong chủ cùng tông chủ cùng một chỗ miệng giáo dục, hắn là thật bị độc sợ. Huynh đệ, mượn kiếm dùng một lát. Đông Phương tay trái kiếm chỉ vung lên, phía dưới lôi đài trong đó một vị Huyền Dương tông ngoại môn đệ tử trong tay kiếm bay hướng Đông Phương trong tay. Ngay tại kiếm tới tay về sau Đông Phương trong nháy mắt phản kích hai người mũi kiếm lập tức người tới ta đi lẫn nhau, nhìn thấy Đông Phương rốt cục dùng kiếm, Hạc Vân bọn người mới là thở dài một hơi. Không nghĩ tới, kiếm pháp của ngươi thế mà cũng như thế có môn đạo, chỉ bất quá ngươi dù sao không phải kiếm tu, coi như cầm lên kiếm cũng không có khả năng đánh thắng ta. Tiêu Nguyên cùng Đông Phương kéo dài khoảng cách, trong tay không ngừng cơ kiếm khí hướng phía Đông Phương chém tới. Nhưng mà Đông Phương thì là không chút hoang mang săn cái kiếm hoa đem sống kiếm tại sau lưng, lấy sau cùng lấy bầu rượu nhẹ nhàng vẩy ra một chút rượu đến hình thành một đạo tường nước đem chính mình bao phủ trong đó, ngăn cản bay tới kiếm khí. Xem ở ngươi là Bạch Ngự Hiên sư đệ phân thượng, ta liền dùng ta mạnh nhất chiêu thức đưa ngươi đánh rơi, cũng coi như đối ngươi tôn trọng. Tiêu Nguyên đem bội kiếm hướng lên trời ném đi, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng hướng phía không trung lơ lửng bội kiếm quán chú linh lực, cường đại kiếm uy bắt đầu không ngừng lan tràn ra. Nhìn thấy Tiêu Nguyên dùng ra sát chiêu, cái này chính hợp Đông Phương nguyện, chính mình đang lo làm như thế nào nhận thua mới hợp lý đây, gia hỏa này chủ động cho mình sáng tạo cơ hội. Tiếp chiêu đi. Tiêu Nguyên hai tay vung lên, lơ lửng bội kiếm mang theo to lớn uy năng cùng kiếm khí hướng phía Đông Phương đánh tới. Gặp đây, Đông Phương trực tiếp rút kiếm ngạnh xông đi lên, Tiêu Nguyên thấy thế không chỉ có là hắn, liền ngay cả quan sát tất cả mọi người mắt choáng váng, chiêu thức gì cũng không cần đón đỡ đi lên à. Ngay tại Tiêu Nguyên góc độ mới có thể nhìn thấy tầm mắt bên trong, hắn thấy rõ ràng Đông Phương tới gần công kích trong nháy mắt đem thế công cho hóa đi, sau đó một tờ linh phủ xuất hiện bạo tạc xung kích Đông Phương về sau, Đông Phương thuận thế bay ngược ra lôi đài. A, thật là lợi hại, ta không phải là đối thủ, ta thua. Ngã trên mặt đất sau Đông Phương cố ý thụ thương rất sâu bộ dáng, nhưng cái này vụng về diễn kỹ để tất cả mọi người ở đây đều không còn gì để nói, mặc dù bọn hắn không biết Đông Phương rõ ràng đều bị đánh trúng còn một bộ hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ diễn kịch là chuyện gì xảy ra. Một bên khác Lư Uyên đã tức giận đến nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm không nói gì, Quách Hiểu thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ không biết nói thế nào mới tốt. Người sư phụ kia, bất giận, Đông Phương sư đệ tính tình người cũng là biết đến cái khác mấy cái phong chủ bao quát Hạc Vân ở bên trong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, biết tiểu tử này phải làm yêu, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này làm như vậy, trước mặt nhiều người như vậy còn dám diễn kịch, diễn liền diễn á còn như vậy sốc nổi. Mà Tiêu Nguyên thì là có chút ngậm đứng ở phía trước, hắn là cái có đầu óc, hắn rõ ràng trông thấy Đông Phương tiện tay liền hóa đi công kích của mình, vậy liền nói minh Đông Phương thực lực tuyệt đối không chỉ kim đan 5 tầng đơn giản như vậy, có thể hắn không hiểu là Đông Phương tại sao muốn cố ý nhận thua. Vũ Nguyên Tông, Tiêu Nguyên thắng. Đông Phương trở lại vị trí về sau, Mặc Văn Ngữ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem hắn. Nhị sư minh, ngươi liền không sợ sư phụ cùng tông chủ sư thúc bọn hắn tới tìm ngươi phiền phức sao? Ừm, có đạo lý. Đông Phương nói, lặng lẽ lấy ra một cái người giấy. Ngươi muốn làm gì nha nhị sư minh? Từ giờ trở đi hắn là nhị sư minh ngươi, gặp lại. Nói xong Đông Phương vung tay lên người giấy trong nháy mắt huyễn hóa thành Đông Phương nằm tại trên ghế nằm, mà Đông Phương bản thân thì là một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Đông Phương đem người giấy biến thành chính mình bộ dáng sau đi đường, Mặc Văn Ngữ xin giúp đỡ nhìn về phía Bạch Ngự Hiên. Ngươi còn có một hai trận tỉ thí, liền đợi đi, ta trở về tu luyện. Bạch Ngự Hiên cũng là đứng dậy rời đi trở về Tiêu Giao phòng, chỉ để lại Mặc Văn Ngữ một người đợi ở chỗ này không biết làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này Đông Phương truyền âm đến nàng trong đầu. Thi đấu kết thúc sau ngươi cùng Bạch Phong Tử chuẩn bị xong ra ngoài lịch luyện liền xuống núi tới tìm ta, ta mấy ngày nay liền ở Huyền Dương thành. Mặc Văn Ngữ rất bất đắc dĩ à, vừa mới thấy sư phụ biểu lộ liền biết nhị sư minh khẳng định lại muốn bị chụp tới giáo dục, hiện tại liền lưu nàng một cái ở chỗ này đại sư minh cũng đi. Sau đó trong tỉ thí, Quách Hiểu cũng là lấy được tỉ thí vị thứ ba, Mặc Văn Ngữ thì là tại trúc cơ cảnh cuối cùng một trận trong tỉ thí phơi xuất kiếm ý nhất cử đánh bại Vũ Nguyên Tông trúc cơ mạnh nhất đệ tử đoạt được thứ nhất, càng là đỏ mắt Tiêu Nguyên. Thi đấu kết thúc về sau, Tiêu Giao Phong, Lư Uyên cùng Hạc Vân hai người một mặt nộ khí ngồi trên ghế, Mặc Văn Ngữ ở một bên cạnh châm trà bên cạnh an ủi hai người. Văn Ngữ, ngươi trước không đội sống, nhị sư minh ngươi người đâu? Nhị sư minh nói hắn đi dưới núi không biết chỗ nào ở các loại ta cùng đại sư minh chuẩn bị xong đi lịch luyện trực tiếp xuống dưới tìm hắn. Mặc Văn Ngữ cũng không có khai ra Đông Phương liền đợi trong Huyền Dương thành, mà chỉ nói là Đông Phương đi dưới núi không biết đi đâu. Hừ, tiểu tử này sẽ làm à, biết chúng ta muốn tìm hắn, làm một cái người giấy giả thân đặt ở chỗ ấy, Hạc sư đệ, ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ. Nếu không phải còn có Văn Ngữ đứa nhỏ này, chúng ta Huyền Dương tông mất mặt ném đi được rồi. Cái này cũng có thể trách ta trên đầu, tiểu tử này cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết. Mặc Văn Ngữ nhìn qua cãi nhau hai người, nàng cũng rất bất đắc dĩ. 26 chương 27. Cùng hệ thống đàm phán dưới núi Huyền Dương thành bên trong, Đông Phương lười biếng nằm tại quán rượu trong phòng ngủ cảm giác, nhưng đột nhiên nghĩ đến muốn đi theo Bạch Ngự Hiên bọn hắn cùng đi lịch luyện, bắt đầu hô lên hệ thống. Hệ thống, ra. Túc chủ có việc. Từ khi ngươi đem ta lấy được nơi này, chúng ta giống như không có chính thức tán gẫu qua ngày a. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng. Ngươi nhìn ta cái này đều muốn ra ngoài lịch luyện, không cho điểm lợi hại chút đồ vật sao? Vạn nhất ta chết đi ngươi cũng chạy không được đi, mà lại ngươi đem ta lấy được nơi này, ngoại trừ vừa mới bắt đầu để ngủ, cái khác đều là ngươi để mò cá mới cho, ta đều không chút mở miệng muốn qua đây. Đối với Đông Phương cái này không muốn mặt lời nói, hệ thống cũng là không thể làm gì, lúc đầu nó muốn tìm chính là một người khác, kết quả trời đất xui khiến lấy được Đông Phương, hiện tại khóa lại cũng không cách nào giải trừ, Đông Phương chết nó cũng phải biến mất, muốn cái gì mau nói cái kia, tùy tiện cho điểm cường đại có thể bảo mệnh, hoặc là trực tiếp để cho ta vô địch cũng được à, dù sao ta mới nguyên anh 6 tầng, nếu là đụng phải những cái này hóa thần, hợp thể kia không cho. Hết chứng. Chính mình chọn một cái nhận biết lịch sử hoặc là trong thần thoại nhân vật, cho ngươi hắn một chút bản lĩnh cùng vũ khí, cảnh giới không cho được, nhưng muốn cái này về sau ban thưởng chỉ có cảnh giới, không có cái khác. Vậy ta phải suy nghĩ kỹ một chút. Nói xong Đông Phương bắt đầu mình tư khổ tưởng, muốn nói mình nguyên lai thế giới nhân vật lợi hại, vậy nhưng có nhiều lắm, tùy tiện nghĩ một cái bản lĩnh của bọn hắn cũng có thể làm cho người tâm động không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, một cái đầu đỉnh cánh phượng tử kim quan, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, áo khoác ngắn tay mỏng màu đỏ hào quang áo choàng, hai cước một đôi tơ trắng bước mây dày, cầm trong tay màu vàng kim lưu quang cây gậy đẹp trai hình tượng xuất hiện tại Đông Phương trong đầu. Ta muốn Tôn Ngộ Không. Làm kiếm tu rất không ý tứ, Tề Thiên Đại Thánh tốt bao nhiêu, khi còn bé thích nhất cầm cây gậy đóng vai Tề Thiên Đại Thánh, hiện tại cũng có thể mộng tưởng trở thành sự thật, nếu để cho chính mình những bằng hữu kia biết, không biết làm sao hâm mộ chính mình đây. Có thể, chờ một chốc lát lập tức cho ngươi. Đinh, cấp cho nhân vật Tôn Ngộ Không bản lĩnh cùng vũ khí, đại phẩm thiên tiên quyết, hỏa nhãn kim tinh, cân đầu vân, kim cương bất hoại chi thần, địa sát thất thập nhị biến, thân ngoại thân pháp, kim cô đồng chỉ là một lát sau, tất cả mọi thứ đều dung nhập Đông Phương trong thân thể, một cây màu vàng kim tiểu côn tử cũng lơ lửng trước mặt Đông Phương, bởi vì đại phẩm thiên tiên quyết dung nhập, Đông Phương cảnh giới trong nháy mắt tiêu thăng đến nguyên anh 9 tầng đỉnh phong. Thưởng thức một chút kim cô đồng về sau, Đông Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim cô đồng liền trong nháy mắt bay vào Đông Phương trong lỗ thai lặng lặng đợi. Ừm, không tệ, lần này an tâm, về phần thanh liên kiếm, cho kia đồ đần đi. Có kim cô đồng ai còn chơi kiếm à, mà lại tăng thêm hệ thống cho ngoại trừ đại phẩm tiên tiên quyết, cái khác đều là lấy tu luyện viên mãn cấp độ cho hắn, phía dưới này đối cảnh giới cao đều không phá được hắn phòng. Đúng lúc này Đông Phương cửa phòng bị cửa hàng tiểu nhị gõ vang. Đông Phương công tử, bên ngoài có một nam ba nữ tìm ngài, trong đó một cái tiên tử nói là ngài sư muội. A tới thật nhanh. Đông Phương sau khi nghe được trực tiếp đứng dậy rời đi gian phòng đi ra quán rượu, Bạch Ngự Hiên lạnh lùng ôm bội kiếm đứng tại mặt văn nữ, Quý Nguyệt, Lãnh Thanh Tuyết ba người đằng sau. Nhị sư minh, chúng ta đi thôi. Các loại, chúng ta là đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Đông Phương sư đệ, chúng ta trước tiên có thể hướng Tây Châu đi xem một chút, nghe nói bên kia bởi vì khoảng cách yêu ma một chỗ rất gần, cho nên thường xuyên sẽ có hỏa loạn, qua bên kia cũng có thể hỗ trợ ra một phần lực, cũng có thể có chỗ lịch luyện. Lãnh Thanh Tuyết vừa cười vừa nói. Dạng này à, vậy được thôi, đi thôi. Nói xong Đông Phương đem thanh liên kiếm xuất ra ném cho Mạc Văn Ngữ, Mạc Văn Ngữ sau khi nhận được không hiểu hỏi. Nhị sư minh, ngươi đây là làm gì nha? Thanh kiếm này đưa ngươi. Thật hay giả nha nhị sư minh. Đây chính là bội kiếm của ngươi à, vạn nhất đại sư minh tìm người đánh nhau ngươi không có kiếm đánh không lại đại sư minh. Mạc Văn Ngữ lập tức kích động hai tay ôm thanh liên kiếm vui vẻ nói, thanh kiếm này nàng đã trông mà thèm rất lâu. Thôi đi, đánh hắn còn cần dùng kiếm. Ta hiện tại nhấn lấy hắn nện cũng không có vấn đề gì. Đến luyện một chút. Bạch Ngự Hiên nghe được về sau cũng là chiến ý tràn đầy nhìn xem Đông Phương, hắn luôn có một loại cảm giác chính là Đông Phương lại vượt qua hắn một mảng lớn. Cái kia, tốt tốt, Bạch sư minh, Đông Phương sư đệ, chúng ta còn muốn đi đường đây. Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt hai người cũng là tranh thủ thời gian ngăn cản, hai người này nếu là trong Huyền Dương thành đánh nhau, toàn bộ thành liên quan những người bình thường kia cũng phải bị hai người bọn họ cho sốc. Ngăn lại hai người về sau, ba nữ hai nam cứ như vậy bước lên lịch luyện lộ trình rời đi Huyền Dương thành. Chúng ta vì cái gì không ngự kiếm đi a? Văn Ngữ muội muội, chúng ta lịch luyện là cần từ từ sẽ đến, cũng không phải đi đường, mà là trên đường đi trải qua chứng kiến hết thảy, chậm như vậy chậm đi, đối tâm cảnh cũng là một loại tôi luyện, nói không chừng dọc theo con đường này người đột nhiên cảm ngộ đã đột phá đến kim đan nữa nha. Là như vậy mà nhị sư minh. A ta làm sao biết? Ngươi Thanh Tuyết tỷ nói cái gì ngươi liền nghe lấy chứ sao? Cái kia, Đông Phương sư đệ, ngươi bộ quần áo này nếu không vẫn là đổi một cái đi. Lãnh Thanh Tuyết nhìn xem Đông Phương kia một thân dùng linh lực làm hiện đại giả nói. A, ta y phục này có vấn đề gì sao? Ngươi đây là trang phục kỳ thị a. Gặp Đông Phương không nguyện ý, Lãnh Thanh Tuyết cũng không tốt nói cái gì. Bất quá cũng xác thực nàng cảm giác Đông Phương nếu như xuyên không phải hắn kia một thân ngược lại càng trách, thật giống như Đông Phương không thích hợp các nàng cái này thế đạo quần áo, phải nói Đông Phương cả người cho các nàng cảm giác thật giống như không thuộc về thế giới này đồng dạng. Mà lại Đông Phương cùng cái khác nam tử khác biệt, cái khác nam tử đều là tóc dài, Đông Phương là các nàng gặp qua một cái duy nhất tóc ngắn như vậy nam tử, nhìn càng thêm tinh thần. Sư tỷ, cái này đều đi lâu như vậy, chúng ta đi trước mặt khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai lại đi thôi. Quý Nguyệt lôi kéo Lãnh Thanh Tuyết tay, nhìn về phía trước khách sạn nói. Cũng tốt, bây giờ sắc trời cũng không sớm, Bạch sư minh, Đông Phương sư đệ các ngươi nói sao? Chúng ta tùy tiện a, dù sao nhìn các ngươi chứ sao. Gặp Đông Phương mấy người cũng đồng ý, Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt đầu tiên hướng phía khách sạn đi đến, bởi vì là gia lịch luyện mấy người cũng là đổi một chút trang phục, ngoại trừ Đông Phương bên ngoài, ba nữ một bộ nhà giàu có tiểu thư bộ dáng, Bạch Ngự Hiên thì là đem kiếm thu tại trong chữ vật giới chỉ, một bộ nho nhã thư sinh dạng. "Trưởng quỹ, cái này một túi có 2000 linh thạch, chuẩn bị 5 cái gian phòng." Quý Nguyệt trực tiếp hào phóng móc ra một túi linh thạch ném ở trên bàn. "Ôi, các vị tiểu thư, công tử, chúng ta hiện tại khách sạn chỉ có 3 gian phòng khách, ngài nhìn cái này." "3 gian cũng được, ta một người ở một gian đi." Văn Ngữ muội muội liền cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ, Đông Phương sư đệ liền cùng Bạch sư huynh. "Cùng hắn, kéo xuống đi, ta đi bên ngoài, các ngươi không cần phải để ý đến ta đi gian phòng của mình đi, ta chờ các ngươi xuống tới ăn cơm." Nói xong Đông Phương tìm một cái không vị ngồi xuống. "Cái này, Bạch sư huynh ngươi nhìn." Hắn thích liền theo hắn. Bạch Ngự Yên nói xong cũng cầm lên trưởng quỹ xuất ra trong đó một cái phòng bảng số đi đến lầu đi. Gặp Bạch Ngự Yên không thèm để ý, các nàng cũng không tốt nói cái gì, riêng phần mình cầm thẻ phòng chạy lên lầu, nhưng ba nữ bởi vì vừa mới linh thạch cùng hình dạng, đã bị một bên đang uống rượu mấy cái tráng hán cho để mắt tới. 27 chương 28. Hát phong trại ban đêm, Đông Phương 5 người ngồi tại trong khách sạn ăn đồ vật, mà ban ngày để mắt tới bọn hắn mấy cái tráng hán một mực ngồi tại vị trí cũ bên trên quan sát đến mấy người không hề đọc qua. "Nhị sư minh, mấy người kia có phải hay không từ vừa mới bắt đầu vẫn tại xem chúng ta a?" Mạc Văn Ngữ nhỏ giọng tại Đông Phương bên tai nói. "Ai bảo ngươi Quý Nguyệt tỷ tỷ vừa mới ném ra như vậy một túi lớn tinh thạch đâu? Mà lại, cũng không bài trừ bởi vì các ngươi ba cái hình dạng nguyên nhân." "Đang độ tử, ta đi giáo huấn bọn hắn." Quý Nguyệt kích động chuẩn bị đứng lên đi qua, nhưng bị Lãnh Thanh Tuyết một thanh ngăn lại. "Ai, bình tĩnh một chút, bọn hắn còn không có tới tìm chúng ta phiền phức, ngươi chủ động đi tìm tới bọn hắn là chúng ta đối lý." "Đúng a Quý Nguyệt tỷ tỷ, mấy người kia lợi hại nhất cũng liền có luyện khí tầng 5 tả hữu tu vi, chúng ta không cần lo lắng." "Ôi, ta đã ăn xong, các ngươi từ từ ăn đi." Nói xong Đông Phương liền để xuống đua đi ra khách sạn tìm địa phương đi ngủ đi, chỉ để lại 4 người còn tiếp tục ăn lấy đồ vật. "Đông Chính Vương sư đệ đi bên ngoài ngủ thật không quan hệ sao?" "Theo hắn, không có chuyện gì Thanh Tuyết tỷ tỷ, lấy nhị sư huynh thực lực sẽ không ra chuyện gì." Bạch Ngự Yên chỉ nói một câu cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn lấy cơm của mình đồ ăn, Lãnh Thanh Tuyết cũng không tốt lại nói cái gì, cũng đúng, lấy Đông Phương Nguyên Anh cảnh thực lực căn bản không cần lo lắng những thứ này. Ngày thứ 2, 5 người tiếp tục đạp vào lộ trình, chỉ là rời đi khách sạn không sai biệt lắm 2-3 canh giờ lộ trình về sau, để mắt tới bọn hắn mấy cái tráng hán ra ngăn ở trước mặt bọn hắn. "Ba vị tiểu cô nương, đi chỗ nào a, muốn hay không các ca ca cùng các ngươi a?" Đông Phương lập tức im lặng ở, mấy người này vẫn thật sự cùng chính mình đoán đồng dạng muốn tìm bọn hắn phiền phức, đây là cái gì câu bát tiểu thuyết kịch bản, đi ra ngoài lịch luyện tông môn tử đệ tất gặp cản đường không phải cướp tiền chính là cướp sắc người nhà, chính mình cũng không phải cái gì Diệp Thần cái kia nhân vật chính bảng nhân vật, lao có thể đụng tới chút nhàm chán sự tình. "Văn Ngữ, đem ngươi cảnh giới phong xuất." Đông Phương không muốn làm cái gì đóng vai mềm yếu đánh mặt kịch bản, lãng phí thời gian. Mạc Văn Ngữ sau khi nghe thấy cũng là trúc cơ 9 tầng không giữ lại chút nào phong thích, mấy người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. "A, còn không có đánh nha, các ngươi nhanh như vậy liền quỳ xuống." Lúc đầu tràn đầy phấn khởi cảm thấy có thể thể nghiệm một chút Đông Phương ngược nàng thời điểm cảm giác Mạc Văn Ngữ trong nháy mắt khó chịu. "Mấy vị tiên tử còn có công tử, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, buông tha chúng ta đi." Mấy người đầu góc vẫn là thông minh, ngay cả Mạc Văn Ngữ đều có trúc cơ thực lực, kia Mạc Văn Ngữ sau lưng Đông Phương mấy người khẳng định cũng không đơn giản. "Các loại, các ngươi là Hắc Phong trại người?" Lãnh Thanh Tuyết một chút nghiêng mắt nhìn đến mấy người bên hông lệnh bài, trong nháy mắt nhận ra mấy người đến từ chỗ nào. "Tiên tử, chúng ta mấy cái cũng là vừa gia nhập, lần này là lần thứ nhất ra làm việc." "Thanh Tuyết tỷ tỷ, Hắc Phong trại là cái gì thế lực?" "Ta đều suýt nữa quên mất, cái này một mảnh khu vực là Hắc Phong trại địa bàn, Hắc Phong trại là một đám tà tu thế lực, trước kia ta cũng đụng phải mấy cái Hắc Phong trại người, bọn hắn là phụ thuộc vào Huyết Hồn Tông, bọn hắn trại chủ nghe nói có Nguyên Anh 4 tầng thực lực, nhưng này cũng là 2-3 năm trước biết đến, hiện tại không biết mạnh bao nhiêu." "Huyết Hồn Tông? Lần trước bí cảnh chúng ta đụng phải những người kia sao?" "Đúng." "Cái kia còn có cái gì tốt nói?" Mạc Văn Ngữ nói xong cũng xuất ra thanh liên kiếm chuẩn bị bổ mấy người thử một chút kiếm, mấy người thấy thế cũng là tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. "Đừng, tiên tử, đừng giết chúng ta. Chúng ta có tình báo có thể nói cho các ngươi. Các ngươi một đám vừa gia nhập người có thể có cái gì tình báo?"
Có,
gần nhất trong trại an bài chúng ta những người này tiến về một cái gọi Lê Thôn nghe nói kia là một đứa bé con đặc biệt nhiều địa phương, trong trại để chúng ta đi đem nơi đó hải đồng cho trộm tới không biết muốn làm gì, chúng ta cũng là trên đường đụng phải các ngươi xem lại các ngươi rất có tiền liền động lên ý đồ xấu. Liên phái mấy người các ngươi đi.
Không, từ nhóm, vì không làm người khác chú ý, đoán chừng những cái kia lợi hại đã tới trước cũng nói không chính xác. Nghe xong 5 người lại hỏi thăm thôn phương hướng cùng lộ trình về sau, đem mấy cái tráng hán cột vào trên cây, vây tại một chỗ thương thảo. Hắc Phong trại là Huyết Hồn Tông phụ thuộc, mặc dù không biết bọn hắn bắt tiểu hài tử làm gì, nhưng nhất định không phải chuyện gì tốt, chúng ta nhất định phải quản. Lãnh Thanh Tuyết thần tình nghiêm túc nói. Đông Phương cũng tán đồng nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là cái gì thánh mâu ý nghĩ cùng xen vào việc của người khác, bắt hài tử vô tội đi làm chuyện xấu, cái này đổi ở đâu đều là không thể tiếp nhận. Nhưng đến nơi đó lộ trình, chúng ta từ nơi này ngự kiếm bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến cũng muốn nửa ngày thời gian a, chỉ sợ không đuổi kịp những cái kia đã tới trước Hắc Phong trại người a.
Ai, thời điểm then chốt còn phải xem ta đi trước, các ngươi sau đó tranh thủ thời gian đi. Nói xong Đông Phương vươn người một cái, trong nháy mắt bay lên không gọi lên cân đầu vân phóng hướng chân trời, thời gian không tới một giây biến mất tại 4 người trước mặt, 4 người cũng là ngơ ngác nhìn cái này màn chưa kịp phản ứng.
Cái này, Đông Phương sư đệ vừa mới đây không phải là ngự kiếm đi, trực tiếp chống rống bay lên, đây không phải là hóa thần cảnh giới mới có thể làm được sự tình a. Mà lại liền xem như hóa thần cũng không có nhanh như vậy đi.
Nhị sư minh thật nhanh a. Cái này quỷ lười đến tột cùng còn có cái gì ẩn thân a?
Bạch Ngự Yên không nói gì, đối với Đông Phương cái này một thân thần bí lại tầng tầng lớp lớp chiêu thức cùng kỹ năng hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là khó chịu là hắn xác định chính mình lại bị Đông Phương vung ra một mảng lớn, áp lực như núi. Mấy người này làm sao bây giờ nha, nếu không ta còn là chặt bọn hắn. Ai, Văn Ngữ muội muội, được rồi, bọn hắn cũng chỉ là vừa gia nhập còn không có làm qua chuyện xấu, cho bọn họ trói ở chỗ này phơi mấy ngày cũng coi như đối bọn hắn trừng phạt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đuổi kịp Đông Phương sư đệ đi. Hừ, thiện nghi các ngươi. Sau khi nói xong, bốn người cũng là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Lê Thôn phương hướng tiến đến đuổi kịp Đông Phương. Nhưng mà, lấy một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm tốc độ, Đông Phương rất nhanh liền đến Lê Thôn phụ cận đặt chân chuẩn bị đi đường tiến đến, nhưng đi đến một nửa Đông Phương vẫn là cúi đầu nhìn một chút y phục của mình. Tê quần áo không giống xác thực vẫn là sẽ làm người khác chú ý, ai, bọn hắn không phải muốn bắt tiểu hài sao? Đông Phương đầu óc khẽ động, nghĩ đến cầm tới học 72 biến 72 thuật pháp bên trong liền chứa biến hóa thuật pháp, là một cái tôn ngộ không quay người thức biến hóa, biến thành một cái 78 tuổi tiểu ăn mày hài đồng bộ dáng. 78 tuổi tiểu hài, hẳn là hợp lý a. Quan sát một chút chính mình quanh thân sau Đông Phương tay trái biến ra một cái chén bể, tay phải nhặt lên trên mặt đất một cây phá gậy gỗ hài lòng hướng phía Lê trong thôn đi đến. 28 chương 29. Đánh biến hóa thành một tên ăn mày hài đồng Đông Phương một đường đi vào Lê trong thôn, xác thực như là mấy người kia nói đồng dạng hài tử đặc biệt nhiều, đi vào về sau có thể nhìn thấy thật nhiều hài tử trên đường chơi đùa. À, tên tiểu khất cái này không phải chúng ta thôn người, là nơi nào tới nhà, làm sao mặc rách dưới. Đúng vậy a, tựa như là cùng vừa mới những người kia giống nhau là bên ngoài tới nhà. Đông Phương nghe đám kia tiểu hài nghị luận hắn cũng không để ý tới, mà là chú ý tới bọn hắn, giống như hắn từ bên ngoài tới đây những người này, hẳn là Hắc Phong trại người. Nghĩ đến cái này thôn như thế vắng vẻ, khó trách đám người này dám lựa chọn nơi này tiến hành cướp đoạt, bất quá bọn hắn vẫn không có động thủ hẳn là người còn không có đến đủ. Nghĩ được như vậy Đông Phương cũng là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, hướng phía một gia đình sân nhỏ đi đến, dù sao biến hóa chính là tên ăn mày, vậy liền phải làm chút tên ăn mày làm sự tình. Đại đương, có ăn sao? Đông Phương một mặt đói chết bộ dáng nói. Hai tử, ngươi tên gì, là từ đâu mà tới nha? Đại đương, ta gọi cậu đản, là một nơi khác tới, bởi vì quê quán bị cường đạo đốt giết cướp đoạt, cha mẹ mất giáo, vận khí ta tốt tránh thoát một kiếp hiện tại lưu lạc đến nay, màn trời chiếu đất một năm. Đông Phương cái này tình cảm giạt rào diễn kỹ dẫn tới đại nương liên tục đau lòng. Thật là một cái hài tử đáng thương, nhanh đến trong nhà đến, đại nương làm cho ngươi một ít thức ăn. Đại nương cũng là thiện tâm lôi kéo Đông Phương đi vào cửa chính để hắn ngồi xuống trên ghế, chỉ chốc lát sau liền cho hắn làm cả bàn ăn. Tạ ơn đại nương. Khách khí cái gì, ăn từ từ, ăn xong nhớ kỹ đem bộ y phục này thay đổi. Đại nương tại Đông Phương lúc ăn cơm còn cố ý tìm ra chính mình tiểu tôn tử một bộ y phục cho Đông Phương để hắn thay đổi. Lúc này thời gian đã nhanh tiếp cận trạm vào tối, Lãnh Thanh Tuyết mấy người cũng là chạy tới Lê thôn bên ngoài, nhưng các nàng cũng không có đi vào, bởi vì các nàng phát hiện mấy đám người cũng canh giữ ở Lê ngoài thôn cửa, mà lại đều là Hắc Phong trại người. Không nghĩ tới, cái này bên ngoài đã tụ tập nhiều như vậy Hắc Phong trại người. Bạch Sư Minh, có ba người thực lực chúng ta nhìn không thấu, ngươi có thể nhìn ra cái gì đó? Ba cái kia là Nguyên Anh sơ kỳ, bất quá nhìn khí tức, hẳn là dựa vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên. A, Nguyên Anh. Ta cho là bọn họ vì bắt những hài tử này xuất động một đống luyện khí cùng chút cơ ngợi, còn có mấy cái kim đan trung kỳ đã đủ không hợp tối thường, làm sao còn có ba cái Nguyên Anh à? Quý Nguyệt kinh ngạc nói. Có thể là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cũng không biết Đông Phương sư đệ hiện tại ở đâu. Không biết, nhị sư minh cho ta truyền âm phủ cũng liên lạc không được hắn. Phải nghĩ biện pháp tìm tới Đông Phương sư đệ, có hắn tại chúng ta cũng nhiều một phần cam đoan. Bạch Ngự Yên hừ lạnh một chút, cầm kiếm hướng về một phương hướng chuẩn bị đi đến, mà cái hướng kia chính là ba cái kia Nguyên Anh người vị trí. Ai, Bạch sư minh ngươi đây là đi chỗ nào a? Đánh nhau. Tại ba người ánh mắt ngơ ngác bên trong, Bạch Ngự Yên thân ảnh biến mất tại ba người trong tầm mắt, chỉ chốc lát sau một trận linh lực cực lớn va chạm vang động truyền đến. Ba cái mang theo mặt quỷ người bị tầm 10 đạo bạch sắc kiếm khí bức lên thiên không, mà nghe được vang động cái khác Hắc Phong trại người cũng nghe tiếng lại tới đây. Không cần phải để ý đến chúng ta, người này là Nguyên Anh cảnh, không phải là các ngươi có thể đối phó, đi chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ những hài tử kia, một tên cũng không để lại. Ba người chúng ta ngăn chặn hắn. Bị buộc lên thiên không trong đó một cái người mặt quỷ hướng phía dưới những người khác nói, đám người cũng là không mang theo kéo dài bắt đầu hành động. Cũng truyền âm cho đã tiến vào thôn mấy người. Nơi xa nhìn qua Bạch Ngự Yên kéo lấy ba người kia, mà cái khác bắt đầu hành động người mặt quỷ, Lãnh Thanh Tuyết ba người cũng là lập tức hướng phía thôn tiến đến. Bạch sư huynh kéo lấy ba cái kia Nguyên Anh, lấy thực lực của hắn đối phó bọn hắn không có vấn đề, chỉ là cần thời gian, chúng ta cần phải làm là tận khả năng ngăn trở những người này. Văn Ngữ muội muội, bọn hắn kim đan cũng có mấy cái, trúc cơ cùng luyện khí càng sâu, không có vấn đề đi. Yên tâm đi Thanh Tuyết tỷ tỷ, nhị sư huynh dạy cho ta những cái kia ta thế nhưng là đều học được 7-8 phần, dù là đối phó kim đan hậu kỳ đều có thừa lực. Trong làng, bởi vì những này người mặt quỷ xâm nhập tiếng kêu rên cùng ánh lửa trong nháy mắt nổi lên một phía. Mà Đông Phương chỗ đại nương trong nhà, hai cái người mặt quỷ xâm nhập đem trong lúc ngủ mơ Đông Phương cùng đại nương cháu trai ôm ra, mà đại nương cũng là kêu thảm giữ chặt hai người. Thả ta ra cháu trai, các ngươi bọn này xuất sinh, xử lý nàng. Nói xong hai người liền chuẩn bị một đao hiểu rõ đại nương, ngay tại sớm đã tỉnh lại Đông Phương chuẩn bị âm thầm ra tay lúc, một thủy một hỏa hai đạo kiếm ý công kích trong nháy mắt đánh bại hai người. Chỉ gặp Mặc Văn Ngữ cầm trong tay thanh liên kiếm chậm rãi rơi xuống đỡ dậy đại nương. Đại nương, các ngươi không có sao chứ? Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Đại nương ôm mình cháu trai không ngừng hướng phía Mặc Văn Ngữ ngã tạ, Mạc Văn Ngữ cũng là tranh thủ thời gian ngăn lại đại nương để nàng tranh thủ thời gian trốn đi, lại đem ánh mắt nhìn về phía đã biến thành hài tử không nhúc nhích Đông Phương, cho là hắn là bị sợ choáng váng. "Tiểu đệ đệ, ngươi cũng tranh thủ thời gian trốn đi đi, tỉ tỉ lại đối phó những người xấu kia." Mạc Văn Ngữ mỉm cười sờ lấy Đông Phương đầu nói, mà Đông Phương thì là mặt sạm lại nhìn xem Mạc Văn Ngữ, nếu không phải mình còn có kế hoạch nhất định phải hiện tại liền biến trở về đến rút cái này nha đầu chết tiệt kia dừng lại không thể. Bởi vì Lanh Thanh Tuyết ba người xuất hiện khiến cái này người mặt quỷ nhóm đều dừng động tác lại nhìn xem các nàng. "Hừ, mặc kệ các ngươi là từ đâu mà tới, một cái kim đan 9 tầng, một cái kim đan 7 tầng, còn có một cái trúc cơ 9 tầng, liền ba người các ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta Hắc Phong trại làm việc sao?" "Phi, Huyết Hồn Tông chó săn, tận làm một ít chuyện thương thiên hại lý, hôm nay cô mãi mãi liền để các ngươi biến thành con nhím." Quý Nguyệt nói, trong tay màu lửa đỏ ống sáo trong nháy mắt huyền hóa thành một thanh ngọn lửa bờn quanh trường cùng chỉ lên trời một tiễn, trong nháy mắt đẩy trời mưa tên rơi xuống. Mà Lanh Thanh Tuyết cũng là đem chính mình cổ cầm hóa thành trường kiếm cùng Mạc Văn Ngữ cùng một chỗ hướng phía người mặt quỷ nhóm xuống tới. Mà Đông Phương thì là núp ở phía sau mặt nhìn xem các nàng đối phó người mặt quỷ, không có chút nào muốn động ý tứ. Thừa cơ hội này khảo nghiệm một chút kia đồ đần, để nàng nhiều thực chiến một chút cũng tốt, tính toán cũng nên đến muốn đột phá thời điểm. Nói xong Đông Phương liền đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngự Hiên bên kia, sớ tại Bạch Ngự Hiên cùng ba người kia động thủ lúc Đông Phương liền cảm ứng được, bất quá hắn không có quản, ba cái rựa vào cắn thuốc đi lên Nguyên Anh ra hỏa, không thể nào là Nguyên Anh 4 tầng Bạch Ngự Hiên đối thủ. Một bên khác, Lãnh Thanh Tuyết cùng Quý Nguyệt hai người cùng mấy cái kim đan hậu kỳ người mặt quỷ dây dưa, mà Mạc Văn Ngự thì là tại những cái kia chỉ có trúc cơ cùng luyện khí người mặt quỷ bên trong điên cuồng nghiền ép, bởi vì Đông Phương dạy bảo, Mạc Văn Ngự hiện tại có thể nói là cùng cảnh giới vô địch tồn tại, lại thêm một tay kiếm ý không giữ lại chút nào phong thích, đem những này người mặt quỷ đánh cho khổ không thể tả. 29.